Chương 78, một chữ độc nhất mệnh cách quy, cầu thủ đặt 9-10, chương 78, một chữ độc nhất mệnh cách quy, cầu thủ đặt 9-10, những thiếu niên này giơ tay lên, trên cánh tay chạy xuôi máu tươi, lũ lũ mệnh quang chiếu sáng đầu tường. Bọn họ dùng sinh mệnh cùng thọ nguyên kích phát mệnh cách mạnh vụt. Những thứ này mệnh cách mạnh vụt là bọn hắn thân nhân phụ nữ và trẻ con lưu, không phải mệnh tu bắt buộc, mà là bọn hắn làm vì nhân tộc tự phát hành vi. Dị tộc khó khăn ngay đầu, không cần huyết nhục thân thể lót đường, khi nào có thể dẹp điên. Thiếu niên là nhân tộc hy vọng. Không, thiếu niên làm ý khí sôi sục, hy vọng đó là để lại cho người đời sau. Một đạo mệnh quang dòng lũ lại lần nữa từ trấn thành trên tường tràn hướng dị tộc. Đặng Di được những thứ kia dâng hiến ra sinh mệnh nhân tộc ý chí ảnh hưởng, ngẩn người ra đó, ở đạo thứ hai dòng lũ chung mất đi cái ý niệm này. Đặng Di đã lâu lấy lại tinh thần, hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới lấy chính mình tâm tính lại cũng nhận được rồi loại tràng cảnh đó ảnh hưởng. Hắn trọng trấn ý nghĩ, lại vào độc vũ kính. Lần này, lần thứ hai mệnh quang dòng lũ lúc xuất hiện, Đặng Di chạy đi một tòa gò đất hạ, lợi dụng không có tiếng tâm gì mệnh làm cho mình lộ ra thập phần tầm thường. Lần thứ hai dòng lũ qua sau, dị tộc đã chỉ còn lại không cao hơn 10 rồi. Kia giải mệnh cảnh cổ lúc này dân mặt lộ vẻ kinh hãi, nó cũng đã bị thương nặng, không nghĩ tới nhân tộc có thể bộc phát ra thành thế bực này. Nhưng nó chỉ là cau mày chốc lát, sau đó lại nở nụ cười. Nhân tộc coi như lại có thể hy sinh thì như thế nào? Nơi này là dị tộc khống chế Đại Châu, bọn họ để mặc cho biên giới nhân tộc nô lệ chạy trốn, những thứ kia nhân tộc trốn nô tài có thể đến đó xây lên một tòa bay trấn. Cái gọi là bay trấn, đó là không chiếm được nhân tộc địa phương ủng hộ. Thả nuôi lâu như vậy, hôm nay đó là đem ra luyện binh chi dụng. Chỉ là không nghĩ tới nhân tộc như thế huyết tính, luyện binh không được ngược lại bị giết được thất linh bắt lạc. Cổ dân lần nữa gõ trước ngực cổ, phía sau trong bóng tối lại lần nữa xông lên trước mấy trăm dị tộc. Như vậy đội hình nó còn có thể đi lên 5-6 lần. Đặng Di đợi đường này, cũng không có phát hiện lệ trong miệng cho dị tộc lộ ra tin tức nhân tộc phản đồ. Cái kia lộ ra tin tức mệnh cách chính là ở nhân tộc phản bội trên người đồ lấy được. Bất quá chỉ có người này rơi xuống mệnh cách có thể mang ra khỏi độc vũ kính, khác mệnh cách đến bây giờ cũng chỉ có thể ở trong này sử dụng. Lệ nói ba cái có thể mang ra khỏi mệnh cách, còn có hai cái không nhìn thấy đây. Cái kia thêm tuổi thọ tài cũng không có bóng dáng. Lệ cũng chỉ bị độc vũ kính truyền thụ những thứ đó đại khái phương vị, vẫn còn cần Đặng Di chính mình đi tìm. Bây giờ không có xuất hiện cái kia nhân tộc phản đồ, cái này thì có nghĩa là bao ở trong kính mệnh cách nếu như bị cầm đi, đối ứng nhân vật cũng sẽ không lại xuất hiện rồi hả? Đặng Di nhô đầu ra, kia băng quang miếng ngói phát sáng ra đầu lộ ra thập phần nhìn chăm chú. Không có nhân tộc phản đồ dẫn đường, dị tộc vẫn phải là cường công. Làm đợt thứ hai dị tộc đặt lên đi sau, nhân tộc không có sức chống cự, trấn tường rất nhanh bị phá. Dị tộc xông vào trong trấn cổ động sát lục. Nhân tộc mệnh tu chỉ có thể ở ngõ hẻm trong cùng một chúng dị tộc toàn đấu. Đặng Di bị đốc chiến dị tộc đuổi vào trong trấn, hắn không có phóng tới đấu chiến, mà là vùi ở xó xỉnh ngồi xem chiến cuộc biến hóa. Bây giờ xông lên chỉ là chịu chết mệnh. Qua một lúc lâu, nhân tộc chính giữa có một cái được bảo hộ ở hậu phương phạm nhân a nở nụ cười, chư vị đại nhân, các ngươi bảo vệ chúng ta đến bây giờ đã rất mệt mỏi. Nơi này là dị tộc chiếm cứ Đại Châu, chúng ta chẳng qua chỉ là trốn nô mà thôi. Chúng ta không thắng được. Mấy câu nói này nhất thời để cho người bên cạnh căm tức nhìn hắn, trong miệng không ngừng mạn. Nhuyễn đàn, thứ hèn nhát. Hèn nhát. Câu câu mắng bắt trước Phật đao tử như thế đâm vào người nam nhân kia trong lòng. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng nhìn kỹ mà nói, trong mắt lại ngầm lệ, ta biết rõ ta là hèn nhát, ta trời sinh rủa lồng sinh mệnh, không dám cùng gian phu tương bác, ta chính là cái rụt đầu ô quy. Nhưng là, nam nhân quay đầu nhìn về phía chung quanh nhục mạ người khác, sái nhiên cười nói, ta nghe nói không tin số mệnh, mệnh sẽ chạy trốn trở thành mệnh yêu. Ta hèn yếu rồi hơn 20 năm, bây giờ sẽ để cho ta làm một lần kiện dũng đi. Số lớn lông xanh từ trên đầu của hắn sinh ra, cả người trong nháy mắt biến thành một con rùa lông xanh mệnh yêu. Nó lấy nói còn có chút thần trí, trực tiếp vọt vào tụ tập dị tộc chính giữa. Ha ha ha, hảo hán tử, cùng đi cùng đi. Để cho những cậu đó nuôi dưỡng dị tộc nhìn một chút, chúng ta phàm nhân cũng có năng lực giết bọn nó. Nơi này phàm nhân phần lớn cũng biết rõ mình mệnh cách là cái gì, bọn họ thử bắt đầu không tin số mệnh, tất cả mệnh yêu nhanh chóng sinh ra. Cứ việc không phải mỗi một phàm nhân cũng có thể thử thành công, nhưng vẫn là có vượt qua mấy trăm mệnh yêu từ trong trấn giết ra. Dị tộc trong nháy mắt bị đánh trở tay không kịp. Những thứ này mệnh yêu có lẽ thực lực không cao, nhưng năng lực ngũ hoa bát môn, dị tộc thế công bị ngăn trở. Kia trước lao ra đi rùa lông xanh chết ở một cái dị tộc trong tay, Đặng Di thấy trên người hắn rơi mất hoàn chỉnh mệnh cách. Là cái loại này không cần lấy mệnh nghi lễ tế diệu mệnh cách. Điều này nói rõ rùa lông xanh mệnh cách là sư tổ bao ở trong kính. Nếu là trong kính trong trí nhớ phổ thông mệnh cách, vẫn cần đặc biệt lấy mệnh nghi lễ tế diệu mới có thể gỡ xuống. Bên cạnh dị tộc thật giống như không nhìn thấy cái viên này mệnh cách, Đặng Di không kịp muốn vì Hà sư tổ sẽ đặc biệt bịa một cái rùa lông xanh mệnh cách ở trong này, hắn chạy tới mệnh cách cạnh đem vứt lên. Có lẽ là ở độc vũ trong kính, này cái mệnh cách không có bởi vì bại lộ bên ngoài thời gian quá dài từ tiêu tán. Đặng Di đem nắm ở trong tay, chợt sinh ra một loại cực kỳ mơ hồ liên lạc cảm. Chẳng nhẽ, Đặng Di đem này cái mệnh cách nhét vào cổ thân thể này mệnh cung. Rùa lông xanh mệnh cùng lông dài dân thông minh tuyệt đỉnh mệnh cách hòa lẫn, hai cổ mệnh quang hòa hợp, mang kèm theo hai cái này mệnh cách cũng bắt đầu dung hợp lại. Ở trong kính Đặng Di không có nhận được tiên ban nhắc nhở, nhưng giờ phút này hắn cảm giác có dũng khí, này hai quả mệnh cách là có thể liều mạng. Rùa lông xanh cùng thông minh tuyệt đỉnh giáp thành. Đặng Di trong cổ xuất hiện tiếng gầm nhỏ, hắn không bị khống chế biến thành một cái to lớn không gì so sánh được uy, tứ chi như trụ chống trời như vậy dập ở trên mặt đất. Thì ra độc vũ kính nói cho lệ cái thứ ba mệnh cách chính là thông minh tuyệt đỉnh. Lúc này hóa thân rùa lớn Đặng Di cũng tiếp nhận được độc vũ trong kính còn dư tin tức. Từ thầy giáo thanh âm ở Đặng Di bên tai vang lên, "Tiểu tử, nhân tộc nhiều khổ nạn, bất kể ngươi thấy nhân tộc là đang ở như thế nào hưởng lạc, cũng đừng quên bây giờ đại thế. Dị tộc chỉ là mối họa một trong, nhớ lấy không muốn tiêu táo, dành thời gian tu hành đi. Này ba miếng mệnh cách là ta chuẩn bị cho ngươi. Lộ ra tin tức thật thích hợp ngươi những người nhỏ này. Cho tới rùa lông xanh cùng thông minh tuyệt đỉnh, đây là lão phu từng ở dị tộc Đại Châu chúng phát hiện nhân tộc di mệnh. Nó hai cái có thể giáp thành một chữ độc nhất mệnh cách quy. Hai cái này lúc này mệnh cách là bị từ thầy giáo lưu lại lực lượng bắt chước giáp thành rồi mới mệnh quy trên thực tế ra độc vũ kính, bọn họ hay lại là đơn độc hai cái mệnh cách. Từ thầy giáo lại đơn giản miêu tả một phen có liên quan một chữ độc nhất mệnh cách đặc trưng, nói là loại này mệnh cách có cực kỳ năng lực đặc thù. Nếu như nói hùng mệnh là chúng mục tiêu hào hùng, vậy thì một chữ độc nhất mệnh cách chính là chúng mục tiêu cận đạo vật. Loại này mệnh cách có lẽ nhìn không phải rất cường đại, nhưng có thể cùng ngoại trừ hùng mệnh bên ngoài tùy ý mệnh cách tiến hành liều mạng. Đặng Di lại không phải quá tin tưởng, tổ sư nhất định là không gặp qua tiên mệnh, một chữ độc nhất mệnh cách có lẽ huyền bí, nhưng muốn đạt đến cùng tiên mệnh liều mạng trình độ phòng trường còn kém một chút. Bất quá một chữ độc nhất mệnh cách điểm này đặc tính cũng đủ để làm người ta kinh hãi. Hơn nữa nó còn có thể khiến người ta hóa thân thành mệnh cách đối ứng ý tưởng. So với như bây giờ Đặng Di hóa thân thành quy, chính là dựa vào giúp uy mệnh căn nguyên năng lực. Đầu này rùa lớn giống như trong man hoang đi tới, tuy không đặc biệt lực lượng, nhưng dáng khổng lồ, da dày thịt béo, giết chết những thứ kia chi mệnh cảnh dị tộc kia không tốn sức chút nào tức. Kia giải mệnh cảnh cổ dân đã sớm bị thương thật nặng, cộng thêm thể hư kiệt lực, mới vừa vì đối kháng hai làn sóng mệnh quang dòng lũ hao tổn vô ích bản mệnh chính giữa số mạng. Đặng Di một cước đạp đi, cổ dân chống giữ mấy hơi là được đầy đất tàn nát. Một món ngọc sắc sâu trùng bộ dáng mệnh tài rơi xuống Đặng Di bên chân. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng nó toàn cảnh, Đặng Di trước mắt hình ảnh bắt đầu vỡ vụn. Hắn trong đầu nhiều hơn một đoạn trí nhớ. Kia đoạn trong trí nhớ, chấn này nhân tộc tất cả tử, không một sống sót. Chương 79, đệ nhất cụ, phú mệnh cụ, cầu thủ là 10, 10. Chương 79, đệ nhất cụ, phú mệnh cụ, cầu thủ là 10, 10. Lửa đèn chập chờn, ngồi ở trước bàn Đặng Di trợn mở con mắt, trong tay hắn vũ kính bể nát. Thì ra bắt được bên trong tính đồ vật hoàn toàn không cần cái gì tu vi. Bất quá Đặng Di ngay sau đó cười lắc đầu một cái, hoặc hứa sư tổ là lo lắng hắn tận lực tích trữ mệnh cách đưa đến tự thân tu vi hạ xuống đi. Đặng Di đem có thể giáp thành quy mệnh tán mệnh bỏ vào mệnh do bên trong. Đây cũng tính là từ thầy giáo cho hắn một quả đùa hộ mạng. Mặc vũ trong kính quy mệnh biến hóa chi thuật nhưng là rất mạnh, bất quá nó cũng nhiều chút chỗ thiếu hụt, chính là tiêu hao quá lớn. Nếu là sử dụng qua một lần sau, toàn bộ mệnh cách bên trong số mạng cũng sẽ hao hết sạch, lại hướng bên trong sung mãn vào số mạng không biết bao lâu có thể tràn đầy. Bây giờ Đặng Di cũng không tiện thí nghiệm, chỉ đem lá bài tẩy này trước cất giấu. Đương nhiên, tiền đề trước tiên cần phải đem quy mệnh ghép tốt mới được. Ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng bắt được ngọc sắt trùng loại mệnh tài, đưa tay đưa nó cầm lên. Vật này bề ngoài tựa như chính là loại này đoạn mệnh trùng. Hết lần này tới lần khác từ thầy giáo ở vũ kính lưu lại thanh âm nói cho hắn biết, vật này là bổ sung thọ nguyên, ăn liền có thể đi. Đặng Di ngón tay ở phía trên cảm nhận được dịu dàng ngọc chất cảm, vật này sẽ không chính là ngọc chứ? Tựa hồ là khoảng cách gần cảm nhận được phát ra số mạng, Đặng Di cảm giác mình thân thể có chút đói bụng, là cái loại này thiếu hụt rồi hồi lâu cần bổ sung chất dinh dưỡng đói bụng. Đặng Di không do dự nữa, đem ngọc trực tiếp nhét vào trong miệng. Có lẽ là việc trong dân cư nhét ngọc cử động kích phát bên trong số mạng, mình lệ dòng năng lượng vào Đặng Di thân thể chính giữa. Trên đầu của hắn tóc trắng chậm rãi rơi xuống, sau đó lại có mảng lớn tóc đen sinh ra, đợi tốc độ chậm lại sau, chỉ còn lẻ tẻ mấy sợi tóc bạc rồi. Đặng Di cảm giác cái loại này thọ nguyên thiếu hụt cảm giác mệt mỏi tiêu tan hết sạch, cả người đều tựa như kiện mạnh lên. Thừa dịp tinh thần có chút cao vút, Đặng Di ý thức chìm vào mệnh trong cung, lại lần nữa bắt đầu đối cựu cụ tam thành phố độc thổ. Lúc trước chỉ mở ra một cái thành phố lớn, công hiệu quả coi như không tệ. Mệnh điền chung theo lấy ý thức khẩn động, dần dần nhiều hơn một cái rộng rãi cầu lũng. Do hồng trần tức cùng tiểu nhân số mạng hỗn hợp mệnh lệnh đã ban ra thổ toàn thể lệnh màu đỏ nhạt, nhảy ra một cái câu lũng sau, Đặng Di còn phải dùng ý nghĩ đem mệnh thổ viết trở về. Trong quá trình này, câu lũng trung vùi vào 5 cái phổ thông mệnh mạch, phía trên điển xong mệnh thổ sau chính là con phố cũ rồi. Mới bắt đầu đường phố cũ chỉ cần 5 cái mệnh mạch bổ túc. Đường phố cũ không giống thành phố lớn như vậy rất nhanh thì có thể có phát hiện mình đặc điểm, nó còn cần quá đóng một cái. Đường dưới đất mệnh mạch bắt đầu truyền số mạng, này điều thứ nhất cũ thừa nhận bạo động số mạng, lại bắt đầu chấn động đứng lên. Nếu như không chống nổi loại này chấn động, vậy nó lại không thể chân chính thành hình. Bởi vì đường phố cũ lớn nhất nhu cầu là muốn bốn phương thông suốt, không thể truyền sống qua ngày lý, muốn này đường phố cũ để làm gì? Cũng may tiểu nhân số mạng không tính là quá mấy liệt, lại vừa là điều thứ nhất đường phố cũ, vì vậy rất nhanh thì yên tĩnh lại. Nó ngang qua toàn bộ thành phố lớn tập, coi như là số mạng chuyển giao thông đầu mối then chốt. Đầu mối then chốt chính giữa nếu là làm chủ một cái mệnh cách, là có thể đơn mệnh thành trận. Loại này mệnh trận có thể thành bội phát huy ra mệnh cách bản thân lực lượng, tương đương với trước thời hạn cảm thụ giải mệnh cảnh thủ đoạn. Trên lý thuyết là có thể hoàn thành 9 mệnh trận. Nếu như mệnh cách chọn thật tốt, tạo thành mệnh trận năng lực cũng không sát mặt tiểu. Bất quá cựu cụ có thể làm chủ mệnh cách chủng loại cũng không phải là tùy ý mơ ngộng, là phải căn cứ cụ đặc điểm tới chuẩn bị. Đặng Di cẩn thận cảm ngộ, phát hiện mình này điều thứ nhất cụ thích hợp làm chủ chính là phú mệnh. Tiểu nhân thấy lợi vong nghĩa, chỉ cần có đủ lợi ích là có thể làm bất cứ chuyện gì, loại này khái niệm rơi vào cựu cụ tam thành phố chính giữa, bị hái ra thấy lợi đơn này độc nhất cái đặc trưng. Nếu như là phổ thông tiểu nhân mệnh cách, dù là tu luyện cựu cụ tam thành phố pháp cũng là không làm được loại trình độ này. Chỉ có hùng mệnh tiểu nhân ở chỗ này pháp thôi hóa hạ mới có thể sinh ra như vậy một cái chuyên biệt với Đặng Di cụ. Phú mệnh. Đặng Di ngón tay điểm một cái mặt bàn, hắn trước tiên cũng nhớ tới phân bên trong đái vàng mệnh cách. liền ước chung cũng có thể đào ra vàng đến, làm sao có thể không đoán phú mệnh đây? Bất quá này mệnh bây giờ còn là cái mảnh vụn, trước tiên cần phải ở mệnh điển bên trong thật dài lại nói. Cũng không biết này mệnh cách có thể tạo thành cái gì mệnh trận, nhưng đáng để mong chờ. Dù sao phải đến giải mệnh cảnh mới có thể thi triển mệnh thuật, có thể trước thời hạn có một mệnh trận kề bên người cũng xem là tốt. Giống như cựu cụ Tam thành phố pháp đã thuộc về phố phường học phái chân truyền, Đặng Di có thể học được nhờ có bái nhập tập mạch, từ thầy giáo mạch này nội tình nhưng là rất mạnh. Đặng Di đè xuống tâm tình kích động, ý thức ở mệnh điển phía trên đi dạo một vòng, nội tâm rất là hài lòng. Mệnh điển bên trong bây giờ gieo không ít mệnh cách mảnh vụn, nếu như có thể nhịn được giai đoạn trước không cần mà nói, từ nay về sau là có thể thu hoạch nhiều cái hoàn chỉnh mệnh cách. Đặng Di thông qua ý thức điều dụng mệnh mạch, đem tiểu nhân bản mệnh trung số mạng ưu tiên chuyển cho phân bên trong đái vàng mệnh cách. Đây là hắn trong tay bây giờ có được duy nhất phú mệnh, trước tiên cần phải cung cấp nó sinh trưởng hoàn chỉnh, nắm nghĩa cẩn thận nó làm chủ phú mệnh cù sau có thể sinh ra cái gì dạng mệnh trận. Giải mệnh thành thuật, nhục thân đản thần thông, bí pháp mệnh lệnh đã ban ra trận, ba người này chính là đệ nhất đệ nhị đại cảnh thông thường đối địch thủ đoạn. Đặng Di phát giác mình còn có dư lực mở ra điều thứ hai đường phố cũ, nhưng hắn không có như vậy cuồng, mà là bình phục hỗn loạn mệnh điển, chậm rãi điều chỉnh rối loạn số mạng, đợi khôi phục mệnh cung bình thường vận hành sau, liền đem ý thức thoát khỏi nơi này. Tu luyện không phải là một đội độ tiến triển việc, cho nên Đặng Di dự định mấy ngày nữa trạng thái được rồi mở lại tích điều thứ hai đường phố cũ. Mở ra một cái chợ là có thể chắc chắn ba cái đường phố cũ, đợi có thể khai thác cũ đi đến hạn mức tối đa, thì cũng nên mở ra cái thứ nhì chợ rồi có hắn bận rộn thời điểm. Đặng Di đi tới mới nhốt có ánh mắt bên cạnh, cầm lên những thứ kia khí vận gạch đất nhìn một chút. Bên cạnh có tiểu nhân đến gần trước, đem khoảng thời gian này đối mới gạch kết quả nghiên cứu nói cho mệnh chủ. Có ánh mắt sản xuất khí vận gạch đất thật đúng là cùng nhất tăng thị lực có liên quan. Chỉ có thứ hiệu quả này mà nói, hẳn là không bán được quá giá tiền cao, rõ ràng giữ lại cho tiểu nhân dị tộc dùng đi. Tiểu nhân thị lực mạnh, hỏi dò tin tức cũng nhanh một chút. Những thứ này gạch đất xuất hiện thật ra khiến Đặng Di xác định lúc trước một cái ý nghĩ. Như là chính bản thân hắn chỉ phụ trách nhận diện săn nhiệm vụ, phái tiểu nhân đi hoàn thành, có phải hay không là có thể được. Đặng Di nhìn lấy trong tay bốn cái tiểu người thủ lĩnh, Nê Bồ Tát đã trải qua sơ bộ có nhiều chút chiến lực, cũng là sớm nhất đi theo chính mình, đi hoàn thành những thứ kia nhiệm vụ đơn giản hẳn không có vấn đề. Chỉ cần hắn tránh nhân tộc tầm mắt là được. Nô thành chính giữa tiểu nhân dị tộc dưới đất thủy đạo tàng đến cảnh tượng cho Đặng Di rất lớn dẫn dắt. Trong tay mình tiểu nhân có lẽ không cần đi mặt đất, dễ dàng như vậy bị người phát hiện tung tích. Vạn nhất cái nào mệnh tu xuất thủ đem tiểu người thủ lĩnh giết, coi như không đáng giá. Cho nên từ dưới đất đi là tương đối an toàn. Cộng thêm Nê Bồ Tát lại có thao túng đất sét năng lực, dưới đất hành tẩu có thể nói như cá gặp nước. Đặng Di ánh mắt lộ ra rồi chút hiểu ra, tự mình nghĩ cái biện pháp này tựa hồ thật không tệ. Bồi dưỡng tiểu nhân là dùng để làm gì? Không chính là vì cung cấp dưỡng chính hắn một mệnh chủ tu luyện nha. Đặng Di nếu là đưa bọn họ thương yêu ở bên người, khắp nơi chiếu cố, vậy không liền lẫn lộn đầu đôi. Nghĩ tới đây, Đặng Di đem trên người một ít phòng ngự giống như mệnh cách mảnh vụn chuyển cho Lệ. Lần trước còn có một đốt đèn bà nhiệm vụ chưa xong, ngươi đi đem nó làm đi, nếu là gặp phải nguy hiểm chớ có lô mãng, nhiều nhìn kỳ hắn nói. Thi ma tu bản lĩnh đa số ở thi mị bên trên, Lệ cho dù không địch lại cũng có thể chạy đến dưới đất. Cho nên Đặng Di suy nghĩ một chút liền chụp bản. Hắn không chịu để cho ngu đi theo đi, ra trạch thần cái này mệnh cách ở tàng thư lâu trùng đều không đã bao gồm, vạn nhất gây ở bên ngoài tổn thất có thể to lắm. Quý mệnh Nê Bồ Tát ít nhất biết là dùng cái gì giáp thành, thật phải chết, còn có thể lại xoay sở mệnh cách lần nữa chắp ghép ra một cái tới. Lệ đi ra ngoài trong thời gian, Đặng Di nhìn một chút nơi góc tường dưỡng đi một tí ngày giờ mình trùng. Những thứ này mình trùng bị nuôi không tệ, ít nhất không có vừa mới bắt đầu sức lực. Tiểu nhân dị tộc mục dưỡng trùng thủ đoạn vẫn là có thể. Chương 80, nhàn mạch đệ tử chương 80, nhàn mạch đệ tử nhóm này hạt lúa mình trùng vốn là thích hợp nuôi dưỡng ở hạt thóc chính giữa, nhưng dưới đất không gian không thích hợp loại hạt thóc, vì vậy tiểu nhân từ dã ngoại tìm tới so với khá thường gặp dã lúa. Nó với hạt thóc không sai biệt lắm, chính là mầm mống tiểu lại làm. Bất quá có thể nở hoa thì tốt rồi, kết mầm mống cái gì dạng không ảnh hưởng dã lúa mật phẩm chất. Loại này dã lúa ven đường thì có, giống như trong sân cũng có tốt hơn một chút, bình thường là bị đương thành cỏ dại. Tiểu nhân đi ra ngoài rời trồng đi một tí đến dưới đất, vật này nơi nào cũng có thể dài, không có thái dương nhiều lắm là dáng dấp chậm một chút. Chờ dã lúa mở ra hoa đến, liền có thể điều động hạt lúa mình trùng đốt ra mật tới. Mật phẩm chất phòng trừng cùng bình thường hạt thóc sản xuất có chút khác nhau, nhưng chỉ cần số lượng nhiều, này cũng không là vấn đề. Huynh trùng mật bình thường có thể tăng phúc hỏa mệnh cùng mạng một hai loại mệnh số mạng, ăn loại này mệnh tài là có thể tiết kiệm được bản mệnh trung số mạng rồi. Chờ giải mệnh cảnh xuất hiện mệnh nguyên, nó cũng có tăng trưởng mệnh nguyên vi yếu hiệu quả. Cho nên vật này bồi dưỡng ra phải không buồn nguồn tiêu thụ. Mấu chốt mình trùng mật còn sẽ không quá để người chú ý vật này, chỉ cần chịu tốn thời gian đi loại, luôn có thể có thu hoạch. Nhưng không người có thể có Đặng Di như vậy tiện lợi, tiểu nhân sẽ đem thuần dưỡng, phó mục, thu mật một bộ này chương trình chuẩn bị xong, hoàn toàn không cần Đặng Di bận tâm bây giờ có hai mặt tường trong ránh cũng trồng ra lúa, còn có một mặt dùng để loại tiểu nhân ngày thường dùng bữa sơ. Đặng Di có chút không hài lòng lắm, đứng dậy nắm cái cuốc liền đi trong sân. Trong sân thổ địa cũng không thể bỏ bê rồi, trước loại ít đồ lại nói, vừa vặn những cỏ dại kia giá lúa cũng bị tiểu nhân rời xuống đất, Đặng Di đơn giản dùng cái cuốc lật qua một lần thổ, sau đó đem rau cải mầm mống vãi đi xuống. Đang bể buộn quay lúc, Đặng Di bỗng nhiên cảm giác cách vách trong sân có người đang ở nhìn mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái nữ tu cười nhìn gật đầu một cái. Đặng Di đến cái cuốc cũng cùng đối phương lên tiếng chào. Người hàng xóm này ngày thường không thế nào xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay lộ diện. Vạn Thanh Hà cười nói, vị này, nàng không biết Đặng Di tên họ, Têu Tiểu Hữu cũng không thích hợp, nàng bản thân mình tuổi tác cũng không lớn. Đặng Di gật đầu nói, tại hạ Đặng Di. Vạn Thanh Hà chắp tay, gọi một tiếng Đặng đạo hữu sau khi, trên mặt nhiều chút nghi ngờ, đạo hữu tại sao không đi làm diệt săn nhiệm vụ? Ngày gần đây nhưng là kiếm công tích đại thời điểm tốt ta. Thiếu niên hơi nhíu mày, thầm nghĩ này nữ tử cực kỳ nói nhiều, giữa người xa lạ không phải hơi quen biết nhà, cần gì phải trò chuyện quá nhiều. Bất quá đối phương nếu hỏi, Đặng Di cũng không tiện yên lặng, thực lực của ta quá yếu, vừa không có hộ thân thủ đoạn, rõ ràng không đi tham gia náo nhiệt. Hắn nói là sơ nhập chi mệnh cảnh mệnh tu thường thấy tình huống. Vạn Thanh Hà nhìn ra được thiếu niên này thực lực xác thực không mạnh, nhưng nàng cảm giác có dũng khí, trên người đối phương có lẽ có cái gì bí mật. Cái này cùng đạo mạch mệnh thuật kiểm kê có liên quan. Nếu như trên người một người có thứ tốt, này mệnh thuật phản ứng càng mãnh liệt. Vạn Thanh Hà vốn là đối một cái chi mệnh cảnh không có hứng thú chút nào, nhưng kiểm kê mệnh thuật nhưng vẫn phát phản ứng thiếu niên này tài sản không tầm thường. Nàng nhân kẻ gian không trắng tay mà đi mệnh cách có chút nửa tay, lại mạnh mẽ đem loại ý nghĩ này để ép xuống. Ăn trộm hàng xóm đồ vật còn chưa quá tốt. Vạn Thanh Hà không dám áp chế bản mệnh quá lâu, liền vội vã cách sân, tìm còn lại mệnh tu luyện tay đi. Đặng Di nhìn người này bóng lưng, con mắt không khỏi híp lại. Người này tuy là nữ tu, nhưng cho hắn cảm giác lại giống như là trong phố xá tạp trộn, nhất là lang cô chi tướng phát giác một tia nguy hiểm, chỉ là không mãnh liệt lắm thôi. Đặng Di nắm cái quốc, trong mắt nhiều chút nghi ngờ. Cô gái này hẳn là học phái bên trong đạo mạch mệnh tu đi, nếu không sẽ như thế quang minh chính đại ở học phái bên trong hành động. Xem ra sau này ra đồ vật bên trong muốn ẩn nấp cho kỹ. Không, đồ trọng yếu không thể giấu ở nhà. Vạn nhất đối phương ngày nào ngứa tay cho trộm đi có thể gặp phiền toái. Đặng Di loại hết trong sân lần xong địa sau, ăn một chút tiểu nhân làm chưa thực, sau đó lại tiếp tục chịu đựng lên mệnh điển bên trong số mạng tới. Trước mắt tu luyện ngoại trừ cựu củ tam thành phố pháp, còn phải chiếu cố mệnh mạch số lượng tăng trưởng. Mệnh mạch rất nhiều mệnh điển cũng sẽ lớn, đợi giải mệnh cảnh sinh mệnh nguyên thì càng nhiều. Đặng Di với lầu cuối nhắm mắt tu luyện không biết qua bao lâu, bên hai nghe được tất tất thúy thúy thanh âm liền mở mắt ra. Nguyên lai là Lệ trở lại. Hắn mặt lộ vẻ hưng phấn, toàn mệnh trong cung móc ra một quả mệnh cách mệnh vụ. Mệnh chủ, đây là ta giết tà dị đốt đèn bà lấy được mệnh cách. Lệ trong tay này cái mệnh cách mảnh vụn giống như ngọn đèn dầu đều nhanh khô, thậm chí có điểm chết tịch khí tức tản mát ra. Đặng Di không có nhận lấy, tỏ ý lệ chính mình thu. Này cái dầu cạn đèn tắt mệnh là hiếm thấy sát phạt mệnh, trong đó số mạng kích thích ra là có thể khiến người ta trực tiếp tử vong. Nếu là cắt ra mệnh thuật, cũng coi như có một cái cường lực thủ đoạn. Lệ làm ra đi hoàn thành nhiệm vụ chủ lực, dĩ nhiên là phải nhiều điểm thủ đoạn kề bên người. Đặng Di chỉ lấy có thể chứng minh đốt đèn bà thân phận hòa hạng, sau đó đi công tích đường đổi cờ thưởng. Này mình một chút công tích cuối cùng cũng nhiều hơn. Diệt săn đốt đèn bà khen thưởng còn chưa ít, lúc ban đầu là 20 tiểu công, bây giờ tăng tới rồi 23 tiểu công, này 3 giờ tăng công lực giải đoán chừng là bởi vì tiên tà dị lại giết những người này. Đặng Di có chút hiếu kỳ điểm này đèn bà phía sau lưng nhà ma tu là thế nào tính toán công tích, nếu là thích hợp mà nói, ngược lại là có thể để cho Lệ đi tìm một chút nhìn. Lệ trước lúc trở về nói cũng không phát hiện ma tu bóng dáng, chỉ có cái kia đốt đèn bà ở Đặng Di đưa tay dựng tại thạch trụ bên trên, tự động nhảy ra mấy cái thích hợp hắn đi làm nhiệm vụ. Qua như vậy ít ngày, không nghĩ tới còn có như thế nhiều treo giải thưởng. Đúng rồi, lúc trước cái kia thần lằn mệnh yêu nhiệm vụ hoàn thành sao? Đặng Di ở mệnh trong trận tìm kiếm nhiệm vụ kia, phát hiện đem miêu tả không ngờ trải qua thay đổi. Đầm sâu thần lằn mệnh yêu được long mệnh mệnh vụ, hiện đã giải ra cực thiện phòng ngự long lân, đề nghị giải mệnh cảnh mệnh tu đi tiêu trừ. Đặng Di thấy vậy không khỏi nheo lại ánh mắt, nếu như lúc ấy tự đi, sẽ không trực tiếp chết ở kia mệnh yêu trong miệng. Đối với hiện tại hắn mà nói, giải mệnh cảnh là không thể địch lại được tồn tại, a ngược lại không phải học phái bên trong mạng này trận xứng đôi không chính xác, mà là ngoại giới sự tình tùy thời cũng đang phát sinh biến hóa. Cái này thì quy kết đến tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính lên. Hắn thiếu một nắm giữ mới nhất tin tức thủ đoạn. Như vậy mệnh cách là có, chỉ là Đặng Di không mua nổi. Không nghĩ những thứ kia không dùng cái gì rồi, Đặng Di lần lượt đem chính mình cảm thấy có thể làm nhiệm vụ tiếp, sau đó liền về rồi cho ở ngược lại có Lệ ra đi hoàn thành nhiệm vụ, chính mình chỉ cần ở lại ốc trạch bên trong thì tốt rồi. Vậy thì nhiều nhiệm vụ tóm lại cần một quãng thời gian, Đặng Di thừa dịp nhàn chuẩn bị mở tích điều thứ hai đường phố cũ. Ngay tại hắn chuẩn bị bế quan lúc, ốc trạch ngoại lại truyền đến tiếng kêu cửa âm, Đặng đạo hữu có thể ở nhà. Đặng Di từ cửa sổ khe chung mắt nhìn xuống nhìn, một người tuổi còn trẻ nam tu chính gõ biên môn. Mấu chốt dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra được, hắn là chắc Đặng Di ở trong nhà. Đặng Di lúc này phát giác có cái gì không đúng, đối phương đây là đi theo chính mình một đường, hay lại là âm thầm dò xét nơi này. Chợt cân nhắc đến ra trạch thần lực lượng, Đặng Di cảm thấy hẳn là khả năng thứ nhất. Nhưng như vậy thứ nhất, đã nói lên này người lòng mang ý đồ xấu. Như có lòng kết giao, sao không ở trên đường thẳng tiếp nối nói chuyện với nhau. Đặng Di không có đi ra ngoài, cũng không có trả lời, chỉ là yên lặng đứng ở trên lầu trong cửa sổ nhìn đối phương. Giữa ban ngày, từ ngoài cửa sổ nhìn bên trong nhà không quá dễ dàng có thể thấy rõ, nhưng từ trong nhà nhìn bên ngoài có thể cũng rõ ràng là gì. Người kia kêu hai tiếng sau liền không có kiên nhẫn. Hắn trầm mặt xuống, cao mày nhìn chằm chằm ốc trạch. Người này là nhàn mạch đệ tử Mã Lục Minh, lần trước cùng một cái mệnh tu uống rượu khoác lát lúc, nghe đối phương nói thoát đi giải mệnh cảnh mệnh yêu chuyện đã xảy ra. Chỉnh chuyện này chính giữa, Mã Lục Minh chú ý nhất chính là người thiếu niên kia trong tay có thể giải ma chấn tiểu nhân. Hắn tâm lý phảng phất có trăm trào não tâm, không kịp chờ đợi muốn tìm cơ hội tìm được này tiểu nhân. Bởi vì hắn cần phải đối phó một người khác có ma chấn năng lực mệnh yêu, cho nên mới nổi lên muốn bắt được ra trạch thần tâm tư. Bất quá Mã Lục Minh không có cứng lại, hắn đã làm một ít chuẩn bị, chỉ cần có thể thấy tiểu nhân dị tộc chủ nhân, nhất định có thể được tay. Nhưng mà thật vất vả tìm được Đặng Di, một đường tìm tới hắn ốc trạch, rõ ràng là nhìn đối phương đi vào, nhưng bây giờ không thấy đối phương đáp lại. Mã Lục Minh tâm đầu nhất thời toát ra điểm tức giận, ngươi rõ ràng ở nhà lại không ra, có chút không nể mặt mũi a. Chương 81, mời đạo nhập môn tới chương 81, mời đạo nhập môn tới Mã Lục Minh lại vỗ một cái môn, vẫn không thấy Đặng Di lộ diện. Hắn tâm kế chuyển một cái, lúc này thúc dục mệnh điền bên trong một quả hoàn chỉnh mệnh cách, hướng ốc trạch bên trong thả ra một đạo mệnh quang. Mã Lục Minh mặt bên trên nổi lên nụ cười đắc ý, đây là hắn đặc biệt cung cấp số mạng trước phục hồi như cũng một quả mệnh cách. Con rắn cắn gà nhà. Dựa vào ngón này còn có còn lại mệnh cách, hắn chính là âm thầm đoạt không ít mệnh tu cơ duyên. Này mệnh năng để cho trong nhà người chính mình mở cửa xin hắn đi vào. Chờ đi vào sau, Mã Lục Minh còn có thủ đoạn có thể để cho đối phương tự động dâng hiến ra thứ tốt tới. Như vậy không tổn thương người mệnh lại có thể được bảo bối, Mã Lục Minh đến hôm nay cũng không có bị học phái phát hiện. Những thứ kia mất đi cơ duyên mệnh tu đã sớm bị Mã Lục Minh thông qua mệnh cách lãnh đạo mất hết đi liên quan trí nhớ. Đáng tiếc hắn lần này đụng phải đối thủ. Con rắn cắn gà nhà vừa rơi xuống vào nhà bên trong nhà, trong đó số mạng lại bắt đầu tiêu tán. Đáng tiếc Mã Lục Minh không phải giải mệnh cảnh, đối với vượt qua quá nhiều khoảng cách số mạng biến hóa cảm giác không rõ ràng. Hắn vẫn còn ở dương dương đắc ý đến, kết quả đợi nửa ngày nhưng không thấy mục tiêu đi ra mở cửa. Mã Lục Minh gấp đến độ vào đầu bức thai đứng lên, tiểu tử này kết quả tình huống gì? Liên con rắn cắn gà nhà cũng vô ích mà nói. Vậy chỉ có thể xông vào rồi. Mã Lục Minh sắc mặt biến đổi, cuối cùng quyết định tiến vào ốc trạch, chỉ cần có thể thấy Đặng Di, sẽ không buồn không lấy được có thể phá ma trấn tiểu nhân. Cho tới xông vào ốc trạch chuyện, sau tiếp theo có biện pháp xóa sạch điểm này trí nhớ, hắn xoay mình nhảy vào ốc trạch, sau đó lắc mình đi về phía lầu một cửa sổ phương hướng. Tiểu tử kia khẳng định ở trong phòng, mình không thể đi cửa chính, được từ cửa sổ đi vào mới có thể đánh hắn trở tay không kịp. Mã Lục Minh ba bước cũng hai bước, chạy tới trước cửa sổ lúc chuẩn bị thôi phát mệnh cách mảnh vụn đem cậy ra. Nhưng mà hắn lần này lại cảm nhận được một cổ áp chế. Cái loại này áp chế tựa hồ là toàn phương vị, không riêng gì mệnh mạch trung số mạng lưu động giảm bớt, vốn nên đánh ra mệnh quang ngay cả một phát sáng đều không lóe lên tới. Loại này ách hỏa cảm giác để cho Mã Lục Minh có chút kinh hoàng. Không đúng, nơi này có cái gì không đúng. Hắn xoay người muốn đi, dưới chân lại bị một cây bay thường trói, chợt bị lôi vào rồi mở ra cửa phòng bên trong. Mã Lục Minh té xuống đất, trước mắt xuất hiện một cái mang theo nụ cười vai hùng thiếu niên. Mới vừa rồi kêu bay thường chính là Đặng Di kích thích bệ mệnh tạo thành. Ngươi, cái này không mời mà tới ra hỏa đã cả kinh nói không ra lời. Đặng Di quan sát cái này có chút gian hoạt mệnh tu, hùng mệnh tiểu nhân có chút phản hồi. Người này tính cách chính giữa mang một ít tiểu nhân đặc điểm. Đặng Di lúc này đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu hùng mệnh tiểu nhân có thể khống chế tiểu nhân dị tộc, kia có được hay không? Mã Lục Minh thấy Đặng Di không người xuống, ánh mắt nhất thời trợ to. Người này là muốn làm gì nha? Đặng Di tay đẻ ở Mã Lục Minh mệnh cung nơi, đại hoành số mạng từ nhỏ người bản mệnh trung toát ra, bọn họ tất cả đều tràn vào cái này gian hoạt mạng người cung nội. Tiểu nhân số mạng không riêng gì xông vào Mã Lục Minh mệnh cách bên trong, liền mệnh mạch, mệnh điển cũng không có bỏ qua cho. Nhưng Đặng Di bây giờ bản mệnh chính giữa số mạng không đủ nhiều, ở rót vào đối phương bản mệnh cùng với bộ phận mệnh mạch cùng mệnh điển bên trong sau không sai biệt lắm chỉ thấy đấy. Cũng may cơ bản mục đích đã đạt được rồi. Mã Lục Minh nằm trên đất, cung kính nói, bái kiến mệnh chủ. Con mắt của Đặng Di sáng choang. Hùng mệnh tiểu nhân có thể sắp có được tiểu nhân tính cách mệnh tu cũng luyện hóa. Thiên hạ tiểu nhân biết bao nhiêu, vô luận là nhân tộc hay là dị tộc đều có trong tính cách tiểu nhân, đã biết làm ớn. Nhưng mà không đợi Đặng Di tha hồ tưởng tượng, Mã Lục Minh trên mặt liền lộ ra dễ rủa vẻ mặt. Đặng Di có thể cảm nhận được, những người nhỏ này số mạng đang từ hắn mệnh cách trung bị bài xích đi ra. Mã Lục Minh cuối cùng không phải là không có mệnh cách tiểu nhân dị tộc, cũng không có đối ứng tiểu nhân mệnh mạch khống chế. Có thể kêu lên một tiếng mệnh chủ cũng đã là tiểu nhân hùng mệnh cực hạ. Đặng Di thừa dịp đối phương đối mình còn có tôn sùng tư tưởng lúc, trực tiếp để cho hắn giao ra trên người mệnh cách cùng mệnh cách mạnh vụ. Mã Lục Minh ý thức đang cùng tiểu nhân số mạng làm chống lại, nhưng tiểu nhân tính cách bộ phận kia ý thức lại đem tài sản tất cả đều móc cho Đặng Di. Đặng Di qua tay nhận lấy, trước mắt nhất thời nhảy ra tiên ban cho liều mạng nhắc nhở, bất quá hắn trước đem nhắc nhở ép xuống. Trước tiên cần phải đem người này xử lý mới được. Đặng Di ánh mắt cảnh quá từ trên người Mã Lục Minh lấy được mệnh cách, ánh mắt lộ ra rồi vẻ ngoài ý muốn. Rất tốt, vốn là còn lo lắng giết cái học phái mệnh tu sẽ bị học phái thanh tra, không nghĩ tới đối phương kèm theo rồi xử lý phương pháp. Chuyển đâu không? Đặng Di kích thích này mệnh cách lực lượng, Mã Lục Minh trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ mê mang. Sau đó Đặng Di đem Mã Lục Minh lễ đưa ra sân. Làm Mã Lục Minh thanh tỉnh lúc, hắn nhìn bốn phía nhìn, lại phát hiện căn bản không nhớ nổi chính mình muốn chỗ này làm cái chuyện gì. Hắn gãi đầu một cái, xoay người hướng học phủ đi tới. Đợi đi ra không bao lâu, Mã Lục Minh liền phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, ta mệnh cách mất giáo, một chút cũng không có. Mệnh cách chuyển đầu không xử hắn quên rồi quan với Đặng Di phần lớn tin tức, chỉ nhớ rõ nhiều chút từ trong miệng người khác nghe tới thọ tin đồn. Mã Lục Minh kêu thảm thiết quá sau lại hô lên rồi âm thanh, đạo mạch, nhất định là đạo mạch làm. Trời đánh đạo mạch ra. Đặng Di ở lầu 2 nhìn rời đi Mã Lục Minh, không khỏi lắc đầu một cái. Nếu không phải đối phương muốn tới thai họa chính mình, cũng không cho tới sẽ ném thật sự có thân ra. Đặng Di ngồi vào trước bàn thanh đốt lên Mã Lục Minh quả tạo. Bốn cái hoàn chỉnh mệnh cách. Con rắn cắn gà nhà chuyển đầu không thân như tay chân tụ phấn nhờ gió. Còn có một chút mệnh cách mạnh vụn. Hoàn chỉnh mệnh cách trước hai cái Đặng Di cũng kiến thức qua, thử một chút thân như tay chân phát hiện nốt hai đầu mệnh yêu đối với mình như thế thân cận rất nhiều. Hắn lúc này tưởng tượng ra rồi Mã Lục Minh sử dụng này mệnh cách cảnh tượng. Dùng trước con rắn cắn gà nhà lừa gạt mở mục tiêu cửa phòng, sau đó dùng thân như tay chân để cho đối phương đóng ra đồ mình, cuối cùng lại dùng chuyển đầu không xóa đi trí nhớ. Một bộ này đi xuống. Thí. Đặng Di cho mày, hắn có chút hối hận đem Mã Lục Minh thả đi. Trên người người này cũng không có quá nhiều đồ vật, hoặc có lẽ là Đặng Di chỉ ở trên người hắn được những thứ này mệnh cách cùng bề mệnh, khác thứ tốt một cái cũng không thấy. Đặng Di không tin tưởng này trên người không một chút thứ tốt, nhất định là giấu ở trong nhà không mang ra ngoài. Đổi vị trí suy nghĩ mà nói, Đặng Di nếu là Mã Lục Minh, phòng trừng cũng sẽ làm như vậy. Chờ sau khi đến cửa viếng thăm vị này đi, Đặng Di đem tầm mắt đặt ở tiên ban mới vừa rồi nhảy ra tin tức bên trên. Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác lộ ra tin tức thụ phấn nhờ gió thần báo bên thai một cái do tam mệnh cách mới có thể chắp ghép ra mệnh vương. Đến bây giờ Đặng Di cũng chỉ gặp qua chuyện dở là tam mệnh giáp thành, khác đa số chỉ cần hai mệnh. Không cần phải nói, cái này mệnh cách khẳng định rất cường lực. Hơn nữa càng làm cho trong lòng Đặng Di dâng trào là, thần báo bên thai cùng gia trạch thần giống vậy cũng mang một cái thần tự. Điều này nói rõ thần báo bên thai nội tình ít nhất cũng là cùng gia trạch thần tương phản. Hùng mệnh gia trạch thần kia thần hồ kỳ thần năng lực cho Đặng Di cực kỳ an toàn hoàn cảnh. Mà thần báo bên thai, Đặng Di phân tích lên cái này mệnh cách đặc điểm. Từ chắp ghép mệnh phương nhìn lên, thu phấn nhờ gió chủ yếu là gom đồn đãi tin tức, bản thân phàm nhân chính giữa thì có như vậy nghề. Loại người này trời sinh đối với tin đồn tương đối nhạy cảm, người khác không biết rõ chỉ cần hỏi gió môi giới là được. Mã Lục Minh dự sẵn cái này mệnh cách, phòng trường chính là dùng để hỏi dò có ai thứ tốt. Nhìn như vậy mà nói, hắn có thể để mắt tới mình cũng chẳng có gì lạ rồi. Nhìn lại lộ ra tin tức này mệnh tuy là phản đồ sở hữu, nhưng bản chất năng lực là tác dụng ở truyền tin tức bên trên, không biết rõ chắp ghép vào thần báo bên thai bên trong sau khi sẽ mang đến cái gì hiệu quả. Duy chỉ có học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, chỉ sợ là cung cấp thu thập rộng rãi số mạng đi. Rộng rãi tiếp nhận, ngược lại cũng cùng gom đồn đãi tin tức có quan hệ. Bất quá cái này mệnh cách khẳng định còn có khác thích hợp chắp ghép mệnh vương, chỉ là trước mắt Đặng Di trong tay đầu không có mà thôi. Có muốn hay không đem học rộng khắp những điểm mạnh của người khác tiêu hao ở nơi này nói mệnh vương bên trên. Cái này mệnh cách vẫn tương đối hiếm hoi. Đặng Di nhìn chằm chằm thần báo bên thai ba chữ đã lâu, khóe miệng dần lên một tia độ cong. Thần báo bên thai mạng này hắn muốn chắp ghép. Chương 82, thần báo bên thai chương 82, thần báo bên thai Đặng Di suy đoán, này thần báo bên thai khẳng định cùng gom đồn đãi có quan hệ, nếu như đưa nó tầng thứ thả vào cùng gia trạch thần giống vậy độ cao so sánh, đang thu thập đồn đãi phương diện tất nhiên cường lực. Nếu là lại tăng vì hùng mệnh, Đặng Di trong mắt ánh sáng càng thịnh, như vậy thứ nhất chính mình quan với tin tức bế tắc điểm yếu tất nhiên có thể bị tu bổ. Ít nhất gặp lại thọ như vậy mệnh yêu cũng có thể trước thời hạn làm chuẩn bị. Bất quá này mệnh phương chính giữa tế tài cũng thật phức tạp. Cổ giả ba cái cầm tu vượt qua tự thân ba cái cảnh giới đại năng bí mật thư mệnh yêu bên gối phong chính xác dự đoán được một lần cắt hung Đặng Di càng xem con mắt càng ngày. Trong này cái nào đều không tốt làm a tế tài bên trong nhắc tới cổ giả không phải phạm nhân chính giữa lịch duyệt rộng rãi lao nhân, mà là học phái chính giữa cổ giả. Chính là giữ lại mệnh môn đám kia mệnh tu. Đặng Di thấy bên gối phong lúc càng là lộ ra vẻ hồ nghi, này tế tài thật có thể lấy được sao? Lau mặt một cái, Đặng Di có chút hoa mắt bắn đầu, này mệnh phương thật sự quá nhiễu người tâm tư. Thôi, ai bảo cái mạng này không tệ đâu rồi, phiền vãi đi nữa cũng phải tiếp tục. Ngủ trước đi. Chờ ngày mai muốn những thứ này nên từ nơi nào chuẩn bị. Trời vừa phát sáng lúc, lệ trở lại. Lần này hắn mang về một cái nhảy nhót tương bừng mệnh yêu ánh mắt của Đặng Di suy tư, kia mệnh yêu đã bị rút ra hơn nửa khí vận, vào lúc này có chút hề bại không dao động. Lệ thao túng đất sét đem chính mình nhấc lên tới trên mặt bàn, ngửa đầu nhìn về phía Đặng Di, mệnh chủ, cái này mệnh yêu có chút kỳ quái, ta liền tự chủ trương mang về cho ngài nhìn một chút. Đặng Di tỏ ý hắn bung ra kia dáng không tính là quá lớn mệnh yêu. Đỉnh đầu của này dài bụi cây hoàng hoa mệnh yêu vóc người nhỏ thấp, bộ mặt lưu lại điểm nam nhân bộ dáng, thấy Đặng Di nhìn mình, nó phấn chấn đỉnh đầu hoàng hoa, muốn đối Đặng Di động thủ. Lệ dây một tiếng, lại rút đi rồi nó bộ phận khí vận. Này mệnh yêu đều không thể thi triển ra năng lực của mình. Đặng Di lấy tới mệnh yêu đồ lục, ở phía trên vẽ lên trước mặt mệnh yêu đồ án. Đợi viết lên nó tên của, Đặng Di đầu thoáng nâng lên, ngón tay điểm một cái cây biết, tựa như đang nhớ lại đã từng học qua nội dung chốc lát sau, đồ lục bên trên nhiều mấy hàng mệnh văn hoàng hoa lang, bản thân là vô kết hôn nam tử, đỉnh đầu hoàng hoa thêm là hơn tốt thanh độc chi dược, có thể dụ cho người mắc tiểu. Loại này mệnh yêu tuy có thể khống chế người mắc tiểu, lại không thể để cho người ta đi tiểu băng mà chết, cho nên cho dù là chi mệnh cảnh, cũng chỉ có thể để cho mục tiêu đi tiểu được càng lưu loát điểm. Đỉnh đầu của nó hoàng hoa ngược lại là rất được một ít trung niên nam tu ủng hộ. Đặng Di sờ cầm một cái, rõ ràng cũng giữ đi. Vừa vặn thử một chút hạt lúa hình trùng có thể hay không đốt hái hoàng hoa lang trên đầu hoa tới đạt được mới mật. Nghe được Đặng Di mệnh lệnh, lũ tiểu nhân thét đem hình trùng chạy về hoàng hoa lang. Hình trùng đã thành thói quen tiểu nhân mục dưỡng, đi theo tiểu nhân chỉ thị rất nhanh rơi xuống hoàng hoa đỉnh đầu của lang. Kia đóa hoàng hoa bị đom đóm cháy được cuốn lại, nhưng thật có mật từ phía trên nhỏ xuống, bị hình trùng ôm ở ngực. Ôm mật châu hình trùng bay trở về tiểu nhân cùng phòng, tiểu nhân lấy tay gõ gõ bọn họ gõng, những thứ này hình trùng nhất thời ngoan ngoãn buông lòng mật. Mật châu tụ thiếu thành nhiều, rất nhanh thì múc đầy một cái chén nhỏ đồ đựng. Mỗi loại mật đều là tách ra nở rộ. Giá lúa mật bột tạp chất khá nhiều, phải đặt ở đặc biệt trong thùng tĩnh đưa, sau đó chờ đợi lọc. Hoàng hoa lang mật giống như thanh thủy, mang theo điểm tóc đen, mật loại coi như không tệ. Ngoài ra còn có một loại nát hoa đào mật. Loại này mật cùng mệnh yêu bản thân năng lực trước sau như một tương tự, màu sắc như hồng nhạt hổ phách, nghe thấy một chút đều cảm giác lên óc. Đặng Di đông nhiên phản ứng kịp, nơi này tự mình ngược lại thành đặc biệt cất mật rồi. Bất quá những thứ này đều là không tệ mệnh tài hoặc là mệnh dược, đều là tiền a, nếu tiểu nhân thuần dưỡng huỳnh trùng có thiên nhiên ưu thế, không bằng khuyết trương đại quy mô. Đặng Di từ trên lầu lấy tới thê thiếp thành đoàn tát, hướng về phía mình bẫy sâu cùng với một đám tiểu nhân dơ. Bởi vì còn không có mệnh nguyên, cho nên Đặng Di phát huy không được cây quạt toàn bộ uy lực, nhưng là đủ dùng. Bị cây quạt chung số mạng tắt đến huỳnh trùng bắt đầu kết bè kết đội tiến hành sinh sôi, mà tiểu nhân cũng có chút chui vào bùn phòng tham khảo đi. cộng thêm dùng nát hoa đảo khí vận gạch đất dựng nhà ở, tin tưởng không bao lâu mình bầy sâu là có thể làm lửa ra. Nhưng một đám hạt lúa mình trùng chung có mấy cái dị loại. Hạt lúa mình trùng tạm tạm cũng có thể hái nát hoa đảo mật cùng hoàng hoa lang mật, nhưng hổ mình trùng lại không được. Bọn họ không có hổ giống như lông thật sự hái không ra mật. Loại này mình trùng đã hoàn toàn là một người khác phẩm loại rồi. Nhiều ngày nuôi nhiều lắm là để cho hổ mình trùng còn sống, nhưng muốn khiến chúng nó ăn uống sảng khoái sau đó sinh sôi lớn mạnh, kia thì không được. Trừ phi tìm tới một chỉ lá hổ, hoặc là hổ giống như mình yêu. Đặng Di nhìn về phía Lệ nói, ngươi trải qua con đường lúc có hay không đụng phải hổ giống như mình yêu? Lệ lắc đầu, bất quá hắn nghe nói một ít địa phương có hổ giống như mình yêu qua lại quá. Hổ giống như mình yêu bình thường thích núp ở sơn lâm chính giữa, dù sao loại này mệnh chính là sơn lâm chi chủ. Đặng Di để cho Lệ trước hỏi thăm hổ mình yêu hạ xuống, tạm thời điểm không nóng này làm được việc. Ngươi tu hành cũng không thể hạ xuống. Đặng Di tra xét một phen Lệ tu vi tình huống, để cho hắn dành thời gian vẫn là phải nhiều tu luyện một chút. Lệ nằm dưới đất bên trên, trong giọng nói có chút chứng thực ý vị, mệnh chủ, ta trong tu luyện gặp một vài vấn đề. Ta tu luyện mệnh mạch không có vấn đề, nhưng ta không hấp thu được hơi đất. Lệ căn cứ tự thân đặc điểm, lựa chọn hấp thu hơi đất tới tiến hành cấu tạo mệnh điển. Nhưng kết quả có chút ngoài dự liệu, hắn thất bại. Nê Bồ Tát mệnh không hấp thu được hơi đất thật là hấp thu loại nào khí cơ? Đặng Di gõ một cái cổ tay, suy nghĩ ý nghĩ không ngừng đụng chạm, sau đó hắn mở miệng nói, sư tổ ta ban thưởng đục thân Bồ Tát pháp tu luyện nhập môn sao? Lệ ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút mệnh chủ tại sao lại hỏi cái vấn đề này, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, nhục nhãn thông có nhất tăng nhục thân Bồ Tát pháp nhập môn hiệu quả, ta đã nhập môn cái bí pháp này. Đặng Di vô tay, được. Ngươi thôi sử nhục thân huyết khí đưa vào mệnh cung thử một chút. Lệ nghe vậy một chứng chỉ, hắn vội vàng làm theo. Hồng sát huyết khí vừa vào mệnh cung, liền lập tức bọc số mạng thành một khối nhỏ mệnh điện. Không nghĩ tới loại ý nghĩ này lại thật thành công. Đặng Di trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nếu Nê Bồ Tát không thể dùng hơi đất đúc thành mệnh điện, vậy cũng chỉ có thể thử một chút Bồ Tát tức giận. Nhưng mà vật này kết quả có hay không còn không rõ ràng, cho dù có, Đặng Di phòng trừng cũng không chiếm được. Hắn rõ ràng mở ra lối riêng, để cho Lệ kích thích tự thân huyết khí tiến hành thử. Nhục thân Bồ Tát cũng là Bồ Tát nha. Huyết khí theo lý có thể tính làm Bồ Tát tức. Được mới phương hướng, Lệ lập tức nghiên cứu đi. Thực ra Đặng Di còn có ý nghĩ khác, kia chính là Lệ mắt thường huyết khí có thể hay không hiệu quả tốt hơn. Dù sao đó là một nơi mệnh thần thông đối ứng vị trí chỗ. Đặng Di chỉ cảm thấy chính mình nghĩ như suối tuôn, thật giống như có muốn không xong kỳ nghĩ. Đây là mệnh điển bên trong cấu tạo thật là lớn thành phố hiệu quả. Đặng Di chỉ cần lắng nghe, là có thể chậm rãi từ thành phố lớn trong thanh âm phân biệt ra được có dùng cái gì. Hắn thấy đệ nhất củ Lẻ Loi Trần ở nơi nào, liền tinh tâm điều khiển nổi lên thứ hai. Hay lại là như thế thao tác, như thế chú ý sự hạng. Không bao lâu thứ nhị củ thành hình. Đặng Di sơ lược đem này thứ nhị củ phân tích một lần, sau đó kinh ngạc lên tiếng. Này thứ nhị củ có chút ý tứ, đúng là có thể nạp thù mệnh mệnh lệnh đã ban ra trận. Cái gì là thù mệnh? Huyết hải thâm cửu, oan oan tương báo, loại này chính là thù mệnh. Ví dụ như thù giết cha, mối hận cướp vợ tất cả đều là thù mệnh. Nó có thể chứa thù mệnh, đoán chừng là bởi vì tiểu nhân tin mừng thù nguyên nhân. Đặng Di nghĩ đến Mã Lục Minh kia lấy được mệnh cách mảnh vụn chung liền có một cái thù mệnh. Hơn nữa chỉ cần lại dùng điểm số mạng ưới, phòng chứng rất nhanh thì có thể khiến cho bù đắp. Đặng Di đem bản mệnh chung số mạng thâu nhập cái viên này mảnh vụn bên trong. Trải qua 2-3 luân tới sau, thù mệnh cuối cùng cũng thay đổi hoàn chỉnh. Nó tựa như hai cái mặt đối mặt người, hai phe rằng có dây dưa chẳng phân biệt được. Ký danh rất là dán vào cái này mặt ngoài, tên là Hoan Gia Ngõ Hẹp. Chương 83, làm thịt mạch chương 83. Làm thịt mạch Đặng Di không muốn đợi có tốt hơn thủ mệnh lại bỏ vào thứ nhị cụ, chi mệnh cảnh mệnh trận bất quá là một quá độ thủ đoạn mà thôi. Giải mệnh cảnh có mệnh vật, mệnh cách phản hồi nhục thân còn có mệnh thần thông, đệ nhị cảnh càng là có lệnh pháp. Cho nên bây giờ không cần thiết các loại. Hoan Gia Ngõ Hẹp bị hắn nhét vào thứ nhị cụ chính giữa. Thu mệnh một trở về vị trí cũ, nhất thời có một chút sương mù dạng khởi, nhìn bộ dáng có điểm giống che giấu bản mệnh cánh mạng sương mù, nhưng còn có chút rất nhỏ khác nhau, sương mù này rậm rạp rối bù nhìn giống như một đầu. Đặng Di tâm thần động một cái, kia sương mù đầu lại hiện lộ ra Mã Lục Minh khuôn mặt. Không phải Đoan Gia không gặp bỡ. Có ý tứ. Đặng Di mới vừa rồi chính là đang suy nghĩ Mã Lục Minh cái này có chút thủ án người, không nghĩ tới mạng này trận trực tiếp đem Mã Lục Minh mặt không hiện lộ ra. Đây tựa hồ là cái chỉ dẫn. Đặng Di cảm giác có dũng khí, chỉ cần mình thúc giục Đoan Gia Ngõ Hẹp mệnh trận, sẽ cùng Mã Lục Minh gặp nhau lần nữa. Loại năng lực này vẫn có rất nhiều tiện lợi chỗ. Đặng Di trong mắt dần dần nhiều chút hài hước vẻ mặt. Nhan mạch rơi vào bản thành, cũng là 12 liên thành một trong, đi đường thủy mà nói, cách từ thời giáo thành đại khái muốn 5-6 nhật mới có thể đến. Như vậy nhìn một cái, là có thể phát hiện Mã Lục Minh người này có nhiều tích cực. Vì cái đặc biệt tiểu nhân, lại chạy vậy thì ở xa tới mưu đoạn. Bất quá mặt khác cũng thể hiện thụ phấn nhờ gió mệnh cách đồn đãi gom phương diện cường đại. Vậy thì xa tin đồn cũng có thể do thầm, không nói do nó gom năng lực rất có một bộ sao. Ở thần báo bên hai nhạt giọng nói thành trước, dùng trước này thụ phấn nhờ gió quá độ một chút cũng được. Đặng Di không vậy thì nhiều thời gian sửa sang lại tin đồn, vì vậy thụ phấn nhờ gió bỏ vào nghe thấy tên tiểu nhân này trên người thủ lĩnh. Vừa vặn nghe thấy sau này là muốn chắp ghép thần báo bên hai mệnh, trước thích ứng vừa vặn ứng phong môi giới sống. Nghe thấy nhảy tới trên bàn, chỉ huy tiểu nhân nâng lên trên bàn bút. Chúng tiểu nhân đi lên đồng bạn vai lũy rồi đi lên, bút cũng thuận thế bị dựng lên. Nghe thấy cũng sớm đã bị Đặng Di dùng đối ứng chủ mệnh mạch cho tăng lên tới chi mệnh cảnh, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác gần chứa số mạng vẫn tương đối nhiều, thôi phát thụ phấn nhờ gió thời gian kéo dài cũng đủ dài. Thu phấn nhờ gió lực lượng một kích phát, lỗ thai hắn bên trên liền nổi lên mệnh quang. nghe thấy bên thai tựa hồ đang nghe cái gì thanh âm. Đã lâu, mệnh quang tản đi sau, Văn Chỉ Huy ôm mang bút tiểu nhân bắt đầu hành tẩu bật bút, đem mới vừa nghe được nội dung viết xuống dưới. Đặng Di phụ cận nhìn một cái, chân mày không khỏi giơ lên. Đồ Hồng hai ngày sau muốn ở làm thịt mạch mở nấu hổ yến, lấy tiệc mời ngoại mạch đệ tử, trong bữa tiệc mở dơ giao dịch hội. Đạo mạch đệ tử Vạn Thanh Hà trộm được nô mạch một cái vũ dân nô lệ, đang bị nô mạch đệ tử phòng u thu hồi. Sinh thành cùng cô tiên tử Giang Thủy mạch giao hội nước trong đầm, than lằn mệnh yêu lộ sắc thành thần lằn, cũng ngưng tụ thành chi huyết mạch, giải mệnh cảnh mệnh tu diệt săn thất bại. Cổ giả La Phương Hán bị Thiên Tiên học phái đệ tử bức bách bỏ mình, kỳ đệ tử Cốc Tâm Lung đang vì La Phương Hán xử lý phía sau chuyện. Nhà mị ma tu Phúc Vân mỗi luyện chế thanh mao đang tìm giết chết đốt đèn bà người. Mới vừa rồi kia thời gian ngắn ngủi, nghe thấy lại thu được rồi nhiều như vậy tin tức. Nếu sớm có này cái mệnh cách, hắn cũng không cho tới không biết chung quanh thế cục. Đặng Di nhìn những thứ này tin đồn trầm tư, có thể đánh dò tin tức thụ phấn nhờ gió năng lực, hắn có thể để cho lệ có mục tiêu đi săn thú. Bất quá tin đồn lộ ra thị, luyện chế chút đèn bà tà dị ma sửa đổi ở phái thi tìm lệ tung tích, phải cẩn thận một chút mới được. Đặng Di đứng lên nói, nghe thấy, từ nay về sau ngươi liền đợi ở trong nhà ghi chép thu thập được tin tức, bất quá cũng cùng lệ như thế, tu luyện vi chính, còn lại chuyện là phụ. Nghe thấy gật đầu một cái, ngay sau đó trước bổ sung số mạng đi. Đặng Di lại đem tin đồn phạm vi hơi chút tổng kết một phen, thụ phấn nhờ gió có thể nghe phạm vi đại khái ngay tại sinh thành phụ cận một khu vực, bao trùm không tới địa phương khác. Bất quá đây mới là bình thường, nó chính là một tốt số mà thôi. Nếu thật có thể bao trùm rất rộng phạm vi, vậy thì phải là quý mệnh trên rồi. Nhiều như vậy tin đồn cũng đủ Đặng Di tiêu hóa một đoạn thời gian, hắn ở bên trong chọn nhiều chút dùng chung, thử trước một chút có thể hay không từ trong lấy được chỗ tốt hơn. Thì như làm thịt mạch Đồ Hồng, Đặng Di từng cùng người này ở con đường trên có duyên gặp qua một lần, không nghĩ tới hắn là làm thịt mạch đệ tử. Làm thịt mạch chính là trong phố xá giết heo làm thịt dê, bất quá tin đồn lý thuyết Đồ Hồng muốn làm nấu hổ yến, cộng thêm hôm đó hắn đối Sơn Quân mệnh yêu khắc chế, người này rất có thể nắm giữ sát hổ loại hình mệnh cách. Đồ Hồng mở rơ nấu hổ yến trên thực tế vẫn là vì tổ chức một trận giao dịch hội, Đặng Di cần một ít hổ giống như mệnh yêu lông, nếu có thể từ trong mua được một con hoạt hổ mệnh yêu cũng được. Hơn nữa trên hội giao dịch khẳng định có không ít người tham gia, nói không chừng có thể đào nhiều chút bà bối. Bất quá này nấu hổ yến muốn tham gia mà nói khẳng định cũng có ngưỡng cửa, không phải ngươi nghĩ bỏ tới có thể đi. Đồ Hồng tốt hàng cũng là một giải mệnh cảnh mệnh tu, Đặng Di cùng với không quen không biết, đối phương vì sao phải để cho hắn cọ nấu hổ yến. Đợi nghe thấy khôi phục tốt sau, lại rút ra bộ phận số mạng hỏi dò tin đồn. Bởi vì mệnh chủ phải biết tham gia nấu hổ yến ngưỡng cửa, cho nên nghe thấy liền không chế thụ phấn nhờ rõ lực lượng hướng phương diện này hỏi thăm nhiều một chút. Lấy được tin tức xác thật sau, Đặng Di mới phát hiện này nấu hổ yến muốn tham gia cũng thập phần đơn giản. Giải mệnh cảnh mệnh tu vô yêu cầu, nếu là chi mệnh cảnh mà nói, cần phải có rõ ràng giao dịch ý tưởng của mệnh cách. Nay không phải làm có người, không có dư thừa vô dụng mệnh cách người hoặc thì không muốn giao dịch mệnh cách người có thể không đi. Nhưng nếu là đi, cần trước thời hạn báo cho biết chuẩn bị bán ra mấy viên hoàn chỉnh mệnh cách. Đương nhiên, cũng không sợ có người ăn uống miễn phí. Thật tham gia nấu hổ yến nhưng lại không cầm ra mệnh cách giao dịch, Đồ Hồng trong buổi họp báo cáo học phái, do học phái tiến hành móc phạt công tích. Không có công tích cũng không liên quan, móc thành thua cũng được. Ngươi một ngày nào đó phải đi kiếm công tích đi, nếu không thế nào tu luyện. Đến thời điểm thua công tích là có thể điền vào rồi. Đặng Di lật nhìn hạ bộ bên trên không quá cần mệnh cách, phát hiện mình vẫn có thể lấy ra một hai. Này nấu hổ yến mình có thể tham gia. Nghe nói hổ giống như mệnh yêu máu thịt đều là đại bổ, Đặng Di đối với lần này vẫn tương đối mong đợi. Vì chạy tới làm thịt mạch địa giới, Đặng Di đặc biệt đi xe ngựa thuế đất rồi cái xe. Lần này xe ngược lại là phổ thông, lôi kéo hai con ngựa chiến là phổ thông phẩm loại, thắng ở sức chịu đựng được, khác không cái gì sở trường, vì vậy muốn giá rẻ. Cũng may làm thịt mạch không tính là xa, Đặng Di rất nhanh thì đến địa phương. Khoảng cách nấu hổ yến còn có một đoạn thời gian, Đặng Di trước tiên ở làm thịt mạch địa giới đi dạo. Các học mạch địa bộ cũng không giống nhau. Tập mạch thuộc về hơi phân tán loại này, cơ bản ở thành phố tỉnh chính giữa nơi nào đều được. Làm thịt mạch bởi vì phải sát sinh tu mệnh, cho nên hơn nửa tiếp giáp phàm nhân chăn nuôi tràng, càng đi phía bắc càng tiếp cận đồng cỏ cách cục. Con đường đi sâu vào các đại đồng cỏ, hai bên có thể thấy không ít phàm nhân ở phóng mục dê bò xúc sinh. Sở dĩ nói là hơn nửa cùng xúc mục địa tiếp giáp, là bởi vì có chút làm thịt mạch đệ tử cần sát sinh xúc tương đối đặc biệt, vì vậy kia còn lại gần nửa khu vực là cùng 12 cự thành sùng thành tiếp giáp. Sùng thành lấy dưỡng thắng lân mao vũ côn ngũ trùng làm chủ, giống như cổ mạch, xà mạch vân vân đều tại sùng thành. Sùng thành mỗi cái học mạch dưỡng mệnh yêu hoặc là nếu như xúc sinh phú dư rồi, bình thường sẽ bị làm thịt mạch tiếp lấy, cung cấp lấy mạch trung đệ tử tu luyện. Đặng Di xuống xe ngựa, dọc theo con đường đi dạo nổi lên mảnh này rộng rãi thảo nguyên. Từ nhỏ lớn lên ở Thanh Sơn trấn Đặng Di không gặp qua như thế nơi, trong lúc nhất thời hơi có chút say mê ở thảo nguyên cảnh sắc chính giữa. Hắn đang ở thưởng thức thảo nguyên phong cảnh lúc, chợt thấy xa bên có hắc tuyến dâng trào. Đặng Di không khỏi cảnh giác. Lần trước kia bạch răng đại thương nhưng là để cho hắn trí nhớ sâu sắc. Bây giờ lại có cổ quái xuất hiện, Đặng Di liền lưu nổi lên tâm nhãn. Cũng may không phải cái gì tà ma, mà là một đám mệnh tu đang ở săn đuổi mệnh yêu. Bọn họ đuổi theo phương hướng lệch con đường, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này Đặng Di. Đặng Di nghỉ chân nhìn, kia cầm đầu mệnh tu đi bộ chân trần, dưới người không có bất kỳ tọa kỵ, lại có thể đuổi theo đuổi kịp trước mặt đám kia mệnh yêu. Chương 84, nhân trung xích thố, vì minh chủ đi tơ phất nảy tăng thêm một, nam. Chương 84, nhân trung xích thố, vì minh chủ đi tơ phất nảy tăng thêm một, nam. Còn lại mệnh tu là cỡi đủ loại kiểu dáng tọa kỵ đi theo phía sau. Dù vậy, bọn họ hay lại là rơi xuống kia chân trần người rất xa. Lữ Lạc Hữu, chậm một chút, chậm một chút, chúng ta theo không kịp. Đúng vậy, Lữ Lạc Hữu, ngươi kia nhân trung xích thú mệnh thuật thật sự thật lợi hại. Lữ Kiêm bay đầu nhìn về phía sau đuổi theo mệnh tu, chân mày khẽ nhếch, sau đó tốc độ không ngờ tăng nhanh, cùng trước mặt nhóm lớn chạy trốn mệnh yêu đồng liệt, một cước giẫm đạp ở trong đó một cái nhu giống như đỉnh đầu của mệnh yêu. Nhu giống như mệnh yêu nhất thời bị Lữ Kiêm cho giẫm đạp lật trên đất, nên đón nó nhưng là một cái phân thịt đao. Lữ Kiêm trong tay phân thịt đao ở trên người mệnh yêu dựng thẳng chọn mấy cái, lập tức đem tháo thành chừng mấy khối. Đặng Di nhìn đến rõ ràng, cái kia dịch cốt phân thịt động tác chính là nào đó lấy mệnh nghi. Cái này kêu Lữ Kiêm chắc cũng là làm thịt mạch mệnh tu. Không nghĩ tới khác nhau pháp mạch học lấy mệnh nghi cũng là không giống nhau. Lữ Kiêm đem nhu giống như mệnh yêu mệnh cách nhận lấy, lại tiếp tục hướng trước mặt mệnh yêu đuổi theo. Phía sau người gấp đến độ thúc dục tọa kỵ tăng thêm tốc độ, Lữ Kiêm động tác quá nhanh, nếu như bọn họ chạy chậm nửa điểm, chốc lát nữa phòng chừng ngay cả nước cũng uống không được. Đặng Di nhìn một hồi liền rời đi. Những thứ này làm thịt mạch mệnh tu cùng tập mạch người phương thức tu luyện hay lại là không cùng một dạng. Tìm tới chỗ sau, Đặng Di ở phụ cận tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Đợi tin đồn bên trong nấu hổ yến cần phải lúc bắt đầu gian, Đặng Di đứng ở lên núi chỗ. Nấu hổ yến địa điểm ở sơn lâm chính giữa. Trước mặt ngọn núi này cũng không tính hùng vĩ, dưới núi có mấy cái chi mệnh cảnh mệnh tu đang phụ trách tiếp dẫn trước tới tham gia tiệc rượu người. Tụ năm tụ ba có người đi tới dưới chân núi, giải mệnh cảnh trực tiếp đi lại, nếu là chi mệnh cảnh thì cần muốn ở tiếp dẫn người nơi đó ghi danh tin tức. Tên họ, học mạch, muốn bán hoàn chỉnh mệnh cách số lượng. Cho tới bán cái gì mệnh cách, làm thịt mạch người không hỏi. Đặng Di nói lên số lượng là một, làm thịt mạch mệnh tu ngẩn người, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cười nhạo hắn. Người như vậy trên lý thuyết tới cọ nấu hổ yến, chỉ lấy cho ra một cái hoàn chỉnh mệnh cách bán, điều này nói rõ người này trong tay có chút túng quẫn, đều như vậy, còn cười nhạo cái gì? Đầu năm nay mọi người tu luyện cũng không dễ dàng, vừa nhưng cái này ngoại mạch đệ tử có thể thu đến nấu hổ yến tin tức, nói rõ cũng là có chút điểm con đường, cho nên đơn giản ghi danh sau, liền để cho Đặng Di lên núi. Đặng Di chắp tay cảm ơn sau hướng thẳng đến trên núi đi tới. Dọc theo sơn đạo quanh quần hướng lên, nơi giữa sườn núi một khối đất trống rất nhanh đập vào mi mắt. Trung quanh núi đá lân, trung gian lại vây ra một mảnh đá đất bằng phẳng, giống như là sơn cốc hoặc như là bay đài. Rất nhiều mệnh tu cùng phàm nhân chính ở phía trên khí thế ngất trời địa bận điệu. Từng con phổ thông lão hổ cùng hổ giống như mệnh yêu đang bị lột ra toạc cốt, chia xong thịt hổ, hổ huyết bỏ vào đặc biệt địa phương. Những thứ kia mệnh tu chính giữa chắc có mấy cái là đồ hồng từ thực mạch mời tới đệ tử, bọn họ đem xử lý xong hổ thân nguyên liệu nấu ăn nấu thành mỹ vị, lại do phàm nhân người hầu bưng múc vào trên bàn đá. Đặng Di nhìn nhập thần lúc, có người hầu dẫn hắn nhập tọa. Hắn tin tức đã bị đưa tới, có lẽ là chỉ bán một quả mệnh cách duyên cớ, Đặng Di trôi ngồi rơi vào dưới nhất thủ. Bất quá hắn không có cảm nhận được coi thường, dù sao đây là bản tính con người a ngồi trên đã sớm ngồi lên rất nhiều mệnh tu. Đặng Di dương mắt nhìn một chút, phần lớn đều là chi mệnh cảnh, giải mệnh cảnh đại khái chỉ có 20 số. Đồ Hồng ngồi ở chủ vị, cùng những giải đó mệnh cảnh mệnh tu trao đổi. Hắn đối với trong bữa tiệc lại thêm cá nhân cũng không để ý tổ chức chàng này nấu hổ yến, nhất định sẽ có người tới xin ăn uống, Đồ Hồng chỉ làm chút hạn chế sau liền bất kể. Ngược lại nên mời giải mệnh cảnh cũng mời tới rồi, còn lại chi mệnh cảnh mệnh tu chẳng qua chỉ là Đồ Hồng suy nghĩ mở rộng giao dịch kích thước để mặc cho tới. Chờ số người không sai biệt lắm, dưới núi cũng sẽ không lại để cho người đi lên. Nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng có hạn, thật muốn không có bất kỳ hạn chế nào, đến thời điểm này đến là làm còn chưa làm. Đặng Di cũng chú ý tới điểm này. Chỗ ngồi tổng cộng liền chừng 50 cái, hiện tại cũng nhanh ngồi không sai biệt lắm. Quả nhiên, đợi trong chốc lát liền không người đi lên nữa rồi. Không, còn có một người. Đặng Di hơi lộ ra kinh ngạc, người kia đi chân không, chính là hôm qua thấy Lữ Kiêm. Đồ Hồng dừng lại nói chuyện với nhau, hướng Lữ Kiêm cười nói, sư đệ, ngươi sao như thế chi chậm? Lữ Kiêm ôm quyền, mặt hiện lên hào sảng nụ cười, sư minh chớ trách, ta đây là đi đánh một con quỷ nưu mệnh yêu, quên thời gian. Đồ Hồng nghe sau con mắt hơi sáng, là cái kia điệu tiên học phái đang ở bắt quỷ nưu. Lữ Kiêm phát miệng, chính là. Điệu tiên học phái bên trong có một mạch là nghiên cứu hộ sơn thần thú giống như mệnh cách, bắt quỷ nưu mệnh yêu cũng là vì lấy được đem mệnh cách. Nhưng Lữ Kiêm cái này thành phố cũng học phái ngược lại đoạt trước. Đúng vậy trách ta, là kia mệnh yêu chính mình chạy tới. Lữ Kiêm giang tay ra. Thật không trách hắn, nếu là hắn đi ra ngoài săn giết mà nói, ngược hướng cũng muốn giỏi hơn lâu. Ngày hôm qua hắn chính là vẫn còn ở phố phường học phái bên trong, đầu kia quỷ nưu hẳn là từ Đại Hoang Nguyên bên trên chạy trốn tới. Đại Hoang Nguyên hậu phương chính là địa tiên học phái địa giới. Đồ Hồng cười một tiếng, không có nói nữa cái gì. Giết liền giết đi, vật này đều là bằng bản lãnh của mình. Đồ Hồng vỗ tay một cái, đủ loại màu sắc hình dạng thịt hổ thức ăn bắt đầu hướng trên bàn đưa tới. Thịt có thịt hổ, thức ăn có phàm nhân trong chợ chọn mua tới sân chân, rượu có hổ huyết tuần cất. Trước mặt Đặng Di bị dọn lên các sắc hổ thân thức ăn, chính giữa cũng có hổ giống như mệnh yêu làm nguyên liệu nấu ăn. Đồ Hồng ở phương diện này cũng không có khác nhau đối đãi. Tất cả mọi người là chạy nấu hổ yến đến, không cần phải quá mức hẹp hòi. Đặng Di xốc lên một khối hổ tâm nếm thử một miếng, cửa vào tươi non lại tàn bạo. Không sai, món ăn này cửa vào là tàn bạo cảm giác. Đặng Di phảng phất cảm nhận được một con sơn quân ở gầm nhẹ phát ra hổ uy. Hắn theo bản năng liếc nhìn ngồi ở vị trí đầu mấy cái thực mạch đệ tử, trong lòng bừng tỉnh, thức ăn bên trong hẳn là tăng thêm số mạng đi. Thịt hổ khô bổ. Đặng Di ăn một hồi liền dùng mạng lý dung nhập vào nhục thân bắt đầu bằng ép loại cảm giác đó. Đến viên hổ giống như mệnh yêu nguyên liệu nấu ăn làm thành thức ăn lúc, Đặng Di chỉ nghe được chúng quanh liên tục chuyển tới nhỏ nhẹ phốc thanh âm. Những thứ kia chi mệnh cảnh mệnh tu không chịu bổ, lúc này đã từ trong thất khiếu phun ra ngoài máu. Cái này cũng không cường điệu hóa. Hổ giống như mệnh yêu bản thân liền bị số mạng luyện thân luyện hồi lâu, lại đi qua thực mạch đệ tử kéo sợi mì, đem cái loại này cường huyết tráng cốt đặc điểm khai thác đến lớn nhất. Đặng Di nếm thử một miếng, trong mũi cũng bắt đầu toát ra máu. Hắn thử dùng mạng lý lược điều loại này khô cảm, đáng tiếc thất bại. Bất quá còn có chi mệnh cảnh độc có biện pháp có thể thử một chút. Đặng Di ý thức thao túng chủ bốn mạch, cũng lấy cửu củ tam thành phố pháp cưỡng ép ở mệnh điển trung mở ra mới củ thành phố. Trong quá trình này tiêu hao đều là hổ mệnh yêu cung cấp. Đặng Di phát hiện mình có thể chịu được càng nhiều hổ mệnh yêu trong thịt số mạng, liền gấp lên khối thứ hai. Nuốt xuống thịt hổ sau, trong đó số mạng bị hấp thu vào mệnh cung, không có xông vào mệnh điển trung, mà là sung mãn là mở ra củ thành phố tiêu hao. Thứ ba củ dần dần bị khai quật rồi đi ra. Đặng Di không có đi nghiên cứu nó, trong tay đũa không có ngừng hạ, tiếp tục ăn. Đáng tiếc thứ ba củ sinh ra sau giống như là lâm vào bình cảnh, vô luận là chợ hay lại là tân nhai củ cũng không có thể mở trừ ra tới. Đặng Di chính có chút tiếc nuối, lệ ở trong tay áo kéo, Đặng Di trải qua này vừa nhắc, xúc lên thịt hổ liền hướng trong tay áo đưa đi. Muốn ngươi người này thế nào không ăn nổi còn vòng đứng lên đây. Ngồi bên cạnh mệnh tu lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, kết quả trên tay cũng bắt đầu muốn vãng hoài bên trong. Đặng Di rõ ràng cũng không ẩn giấu, đem lệ lấy ra kia mệnh tu nhất thời đỏ mặt. Nguyên lai là cho dị tộc nô lệ ăn, không phải muốn vòng trở về a. Đặng Di lần này động tác đưa tới người bên cạnh chú ý, có tâm tư linh lợi người cũng gọi mệnh cưng chiều hoặc là tọa kỵ, đem thịt hổ phân cho bọn họ. Đồ Hồng không có ngăn trở. Những món ăn này đi ra, chỉ cần đặt tới trước mặt bọn họ, liền tùy ý bọn họ xử trí. Bất quá cái kia nô dịch tiểu nhân dị tộc thiếu niên ngược lại là có chút ý tứ. Chương 85, nhục thân bổ tát luyện hổ huyết, vì minh chủ ti tơ phất nảy tăng thêm 2, nam, chương 85, nhục thân bổ tát luyện hổ huyết, vì minh chủ ti tơ phất nảy tăng thêm 2, nam, là nô mạch đệ tử sao? Đồ Hồng đem ra ghi chép tin tức, lại thấy Đặng Di là tập mạch đệ tử. Hắn nhướng nhướng mày, ngay sau đó liền chuẩn bị cùng những giải đó mệnh cảnh mệnh tu thương nói chuyện giao dịch. Lữ Khiêm lại đẩy một cái hắn, mau nhìn, kia lớn chừng ngón cái người là thật có thể ăn a. Đồ Hồng nhìn sang, chỉ thấy lệ tên tiểu nhân này đang không ngừng hướng trong miệng nhét vào thịt hổ. Không nhiều một hồi, kia so với thân thể của hắn còn lớn hơn thịt hổ liền được giải quyết. Nhưng lệ vẫn còn ở ăn, mấu chốt là vậy thì nhiều thịt hổ vào bụng, nhưng không thấy lệ phần bụng phồng lên. Này tấm tình cảnh để cho chung quanh mệnh tu rối rít xấu hổ. Bọn họ ăn hai khối liền không chịu nổi, kết quả này tiểu nhân nô lệ lại ăn một khối lại một khối, hơn nữa đối phương cũng chưa từng xuất hiện không chịu đền ơn đáp nghĩa uống. Phản phất có bao nhiêu thịt hổ đưa đến lệ trước mặt, hắn đều có thể ăn hết. Lệ tình huống chỉ có Đặng Di cái mạng này chủ rõ ràng. Nó là đang lợi dụng thịt hổ chung số mạng tới truy rèn thân thể mình. Cặp kia mắt thường trong khí huyết càng bị nện được cực kỳ dồi dào, này có thể nói mệnh thần thông nhục nhãn thông lại tăng lên chút uy lực. Đặng Di thông qua nghe Bồ Tát mệnh mà thấy, lệ mệnh trong cung chủ bốn mạch ở thịt hổ số mạng thúc dục chút xuống tráng lớn hơn rất nhiều. Mới mệnh mạch đang không ngừng sinh thành. Nhất là cái kia đại biểu thai khái niệm mệnh mạch, càng là hướng lệ thân thể đầu đưa không ít số mạng. Lệ chân chính có thể ăn vậy thì nhiều mệnh yêu thịt hổ, hoàn toàn là dựa vào nhục nhãn thông cùng thai này một chủ mạch. Lệ nhục thân chính đang nhanh chóng cường đại đến, những hổ đó tâm hổ cày toàn bộ đều hóa thành huyết khí, ở nơi này không lớn trong thân thể vang vọng ra tẩy cân thối cốt thanh âm. Ánh mắt của Đồ Hồng đông lại một cái, hắn cũng dùng hổ mệnh yêu rèn thân, biết được lệ cái trạng thái này có bao nhiêu khó khăn, vì vậy mở miệng nhắc nhở, để cho hắn uống hổ huyết. Hổ huyết trong rượu tích chứa huyết khí là đầy đủ hơn, càng trong đó còn tăng thêm nhiều chút hổ mệnh yêu tâm đầu huyết. Nghe vậy Đặng Di tâm tư động một cái, hướng trong chén rót đầy hổ huyết rượu, sau đó bưng đến rồi lệ trước mặt. Lệ cắm đầu châm tiến vào vừa vận chuyển nhục thân bồ tát pháp vừa uống chén kia hổ huyết rượu. Nóng bỏng cảm giác tập bên trên lệ đầu, trên mặt hắn đỏ bừng lên, ở nhờ mệnh căn bản nhịp điệu tới thành phố lớn nói pháp lực lượng, từng bước một thông qua nắm giữ nhục thân bồ tát pháp cho nó hoàn toàn tiêu hóa. Bất quá loại này luyện hóa cuối cùng tồn tại hạn mức tối đa, lệ chẳng được bao lâu cuối cùng cũng ngừng lại. Trước mặt hắn đã không ít cái mâm, thậm chí còn có bên cạnh mệnh tu đưa tới. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút lệ cực hạn ở đâu. Lệ không để cho bọn họ thất vọng, giờ phút này đã kiếm đủ khí lạnh âm thanh. Thí, nay tiểu nhân là thế nào bồi dưỡng ra, nhục thân lại cường hãn như vậy? Từng cái vấn đề đang lúc mọi người trong miệng mồm năm miệng mười hỏi lên, nhưng Đặng Di không có đi giải thích. Đồ Hồng vỗ tay một cái, cười nói, không nghĩ tới tập mạch đệ tử cũng có thể dưỡng ra mạnh mẽ như vậy dị tộc nô lệ đến, nô mạch chi mệnh cảnh đệ tử phòng trừng cũng không bằng ngươi. Hắn cẩn thận nhìn một chút lệ, vẫn là không nhịn được phún phún hai tiếng. Bên cạnh những giải đó mệnh cảnh cũng đều lộ ra bội phục vẻ mặt, bọn họ giống như Đặng Di như vậy ở chi mệnh cảnh lúc có thể không làm được trình độ như vậy. Không nghĩ tới hôm nay nấu hổ yến còn có thể gặp phải như vậy một cái nô mệnh thiên tài. Rõ ràng bọn họ đều đưa Đặng Di mệnh ngộ nhận là rồi nô mệnh. Trong phàm nhân cũng có nô buộc nô tỳ, loại này tiện mệnh nếu có thể xoay mình làm chủ, đó là thiên sinh nô chủ. Nô mệnh phần lớn đều là loại này mệnh cách mệnh tu. Đặng Di đối mặt mọi người ánh mắt lại không có khẩn trương, hắn đem lệ ném đi ra cũng là trải qua nghị tắc kẽ. Sư phụ Khương Hạc không có ở đây, muốn ăn đến tương tự nấu hổ yến mệnh thực cũng không dễ dàng, cho nên Đặng Di không muốn bỏ qua này cái cơ hội. Lệ bại lộ sát thực sẽ để người chú ý, nhưng đi tới học phái lâu như vậy rồi, Đặng Di xem kỹ đi xuống, thích hợp bại lộ tiểu nhân tồn tại cũng là có ít chỗ tốt. Đặng Di không nói lời nào, lệ là dễ dàng bị nhận lầm là thổ bệnh. Nhưng thích hợp lộ diện chỉ có lệ, giống như ngu liền không thích hợp lộ diện. Dù sao ra trạch thần năng lực hay lại là quá mức đặc thù. Lệ biểu hiện đối mọi người mà nói chỉ là một nhạc đệm. Một nhóm mệnh tu ăn uống no đủ sau liền bắt đầu rồi chàng này tiệc rượu chuyện chủ yếu. Đồ Hồng mở miệng trước, ta cần có thể phá hổ chướng mệnh cách, chư vị nếu là có thể tìm ta giao dịch. Trong tay hắn xuất hiện bốn miếng hoàn chỉnh mệnh cách, nhìn lưu quang tầng thứ hẳn là được, đắt, đắt. Tới đây tham gia nấu hổ yến chúng giải mệnh cảnh không có xoay người đoạt chủ, mặc dù bọn họ cũng có giao dịch nhu cầu, nhưng không dễ cướp rồi Đồ Hồng trước. Giải mệnh cảnh công chính đợi có người mở miệng, lại không nghĩ rằng chi mệnh cảnh bên trong một cái mệnh tu không kịp chờ đợi la lên, "Đồ sư minh, ta có thể phá hồ y mệnh." Đồ Hồng hướng hắn gật đầu một cái, tỏ ý hắn có thể cầm ra xem một chút. Kia mệnh tu lấy ra một quả đào một bộ dáng mệnh cách, Đồ Hồng chỉ là nhìn một cái, liền gật đầu nói, "Khích bác ly gián không tệ, cái này là có thể." Hắn tỏ ý mạng này tu có thể lên trước từ hai quả kia tốt số chung chọn một cái làm trao đổi. Khích bác ly gián mặc dù bị ổi, nhưng ở mệnh cách tầm thứ phân loại chính giữa là thuộc về tốt số. Loại này tốt là đối mệnh chủ tự thân có lợi tốt mà không phải đứng ở đạo đức tầng diện phán xét. Người như khích bác ly gián, nhất định là có thể tranh thủ được đối với chính mình có lợi chỗ tốt. Đặng Di lúc này suy đoán, nếu là mình không phải hùng mệnh mà nói, tiểu nhân cùng khích bác ly gián có phải hay không là cũng có thể liều mạng. Giải mệnh cảnh chính giữa cũng có một người lấy ra hợp đồ hồng ý mệnh cách, từ chỗ của hắn đổi đi một quả quý mệnh. Chờ giây lát, Đồ Hồng thấy mọi người không có tiếp tục, liền cười nói, mục đích của ta đã đạt thành, các vị đạo hữu còn xin tự nhiên. Những lời này nhất thời đốt mọi người nhiệt tình. Ở một bên bọn họ chuẩn bị xong trên giấy viết xuống chính mình cần mệnh, còn có muốn bán mạng. Liệu có thể tác thành được nhìn cơ duyên. Những thứ này mệnh tu lựa chọn tới đây giao dịch mệnh cách, nhiều là bởi vì mọi người cùng thuộc về tương tự học mạch, bên trong phần lớn đều là làm thịt mạch đệ tử, số ít giống như Đặng Di như vậy mới là ngoại mạch người. Đặng Di ngược lại không nóng nảy, hắn trên giấy viết xuống cần còn sống hổ giống như mệnh yêu một con dòng chữ, ngay sau đó nghĩ đến điều gì nha, lại ở phía trên tăng thêm cái đố mệnh nhu cầu. Đây là thứ ba củ có thể vừa bạn phối mệnh cách. Tiểu nhân thiện đố, thứ ba củ kết hợp tiểu nhân đặc điểm có thể chứa đố mệnh. Vì vậy Đặng Di liền thuận tiện đem cái nhu cầu này bày đi ra. Mà hắn muốn bán, là vốn là ở rộng rãi trong tay trói gà lực. Này mệnh cách trước mắt mà nói quá gần gà điểm. Bây giờ sẽ nhìn một chút có phải hay không là có người vừa vặn cần nó. Không qua một cái mệnh cách muốn đổi hai dạng đồ vật hay lại là thiếu sót một chút, Đặng Di rõ ràng lại thả ra nhiều chút mệnh cách mảnh vụn. Những mảnh vỡ này chính giữa cũng có mấy cái không tệ, bất quá khoảng cách bù đắp còn có chút khoảng cách, hắn tự đã không có thời gian này cùng số mạng đi kiếm, rõ ràng lần giao dịch này đi ra ngoài. Đồ Hồng thấy Đặng Di kia thứ nhất nhu cầu, cười nói, chờ sau khi lúc rời đi, ngươi mang một cái hổ con mệnh yêu đi thôi, cho tới giao dịch coi như xong rồi. Hắn còn coi thường cái viên này trói gà lực, ngược lại là Đặng Di trong tay mệnh cách mảnh vụn có một đường phù hợp hắn cầu vị. Bất quá Đồ Hồng có lòng bán Đặng Di nhân tình này, liền không có mở miệng nói giao dịch. Đặng Di ngẩng đầu lên, hướng Đồ Hồng lộ ra nụ cười. Đa tạ Đồ sư minh, ta không có quá nhiều hoàn chỉnh mệnh cách, nếu là sư minh vừa ý cái nào mảnh vụn có thể lấy đi, tạm thời sư đệ quả cảm ơn, hôm nay bữa này nấu hổ yến sư đệ nhưng là thu ích lợi nhiều. Đồ Hồng thấy Đặng Di giọng thành khẩn, vỗ một cái vai, người sư minh kia ta sẽ không khách khí. Hắn từ mảnh vụn trung chọn lấy một cái mai sườn cắm đao mệnh cách. Đặng Di cười nhìn về phía những người còn lại, đang mong đợi có người có thể cung cấp một cái đố mệnh. Nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không có người tới đây giao dịch. Đoán chừng là những thứ kia mệnh tu coi thường trói gà lực hoặc là những mảnh vỡ này bên trong cũng không có thích hợp. Ngay tại Đặng Di chuẩn bị buông tha lúc, Lữ Khiêm chân trần đi tới, hắn trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, sư đệ như cần đố mệnh mà nói, ta ngược lại thật ra có một mới được mệnh cách mảnh vụn. Lữ Khiêm trong lòng bàn tay nhiều mai bệ mệnh. Chương 86, đại đức mệnh, trời ghen tị anh tài, vì minh chủ đi tơ phất nảy tăng thêm 3, nam, chương 86, đại đức mệnh, trời ghen tị anh tài, vì minh chủ đi tơ phất nảy tăng thêm 3, nam, cái này không hạn chế một tiểu nam tu nắm mệnh cách mảnh vụn cười nói, này mệnh vì đố chung đại đức mệnh trời ghen tị anh tài ngươi những vật này có thể không đổi được a. Đặng Di nhíu mắt. Đại đức mệnh. Hán tử Lữ Khiêm trong giọng nói đoán được đây là so với quý mệnh tốt hơn phẩm loại. Thì ra so với quý mệnh lại khá một chút là đại đức mệnh nha. Bất quá Đặng Di rất nhanh phản ứng kịp, nếu vị này làm thịt mạch sư minh đem trời ghen tị anh tài lấy ra, vậy đã nói rõ đối phương là vui lòng giao dịch. Là giao dịch tiền đặt cuộc không đủ nha. Đặng Di khám trước nói, không biết sư minh cần cái gì mới có thể đổi đến này cái mệnh cách. Hắn không hề từ bỏ, chưa bao giờ nghe đại đức mệnh nếu là bỏ lỡ, sợ rằng từ nay về sau nhớ tới đều sẽ cảm giác được đáng tiếc. Lữ Khiêm vỗ tay hào đáng khen, quả nhiên là một lãnh lợi. Ta cũng không cần cầu quá nhiều, chỉ cần ngươi theo ta đi một chuyến địa tiên học phái là được. Nghe vậy Đặng Di trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc. Các loại ý nghĩ nổi lên trong lòng. Người này không có cần cầu có phải hay không là có càng nhiều nhu đồ. Tại sao không phải là muốn dẫn mình đi địa tiên học phái? Như ra thành phố cũng học phái, đối phương có thể hay không đối với mình như thế độc thủ? Có mờ ám, có mờ ám. Đặng Di trong đôi mắt tròng mắt đen bên trên lật, trung quanh tròng trắng mắt chiếm cứ đa số, Lang Cố Chi tướng lại lần nữa xông ra. Lữ Kiêm thấy Đặng Di như vậy dị tượng, không khỏi ngẩn người. Hắn nghe nói qua một ít dị tượng, tỉ như hai giải thủy bay, hai tay quá gối vân vân. Lang Cố Chi tướng nói rõ người này thập phần đang nghi. Lữ Kiêm là một cái tâm tư lung linh, hắn rất nhanh phản ứng kịp Đặng Di đây là hoài nghi mình có ý xấu a, hắn nhất thời cười khổ, chớ có suy nghĩ nhiều, ta giết điệu tiên học phái săn đuổi quý nữ mệnh yêu, tóm lại là muốn đi lên tiếng chào hỏi. Nếu là đi điệu tiên học phái, không đi thăm nó bên trong tiên gia phủ đệ liền đáng tiếc. Những thứ kia tiên gia phủ đệ là tiên quốc tiên thần, hoặc giả nói là địa tiên học phái nghiên cứu gia ngụy tiên quốc. Ngươi này tiểu nhân là Bồ Tát giống như mệnh cách đi, địa tiên học phái bên trong có một cái truyền thừa xuống Bồ Tát tiên gia, mang theo Bồ Tát mệnh nói không chừng sẽ có không tệ thu hoạch. Lữ Khiêm đơn giản nói hạ chính mình mục đích. Hắn tựa hồ thập phần chắc chắc địa tiên học phái nhất định sẽ làm cho chính mình tiến vào tiên gia phủ đệ, cho nên ở thông qua nhục thân Bồ Tát pháp vận chuyển tràn đầy tán khí hơi thở phát giác lệ là nào đó Bồ Tát mệnh sau, liền quyết định cùng Đặng Di bàn xuống. Ngoại trừ Bồ Tát tiên gia, Lữ Khiêm còn có một cái lựa chọn, chân trần tiên gia. Hắn biết rõ hai cái này tiên gia trong truyền thừa có thích hợp bản thân đồ vật, nhưng muốn đạt được truyền thừa có thể không phải nói liền có thể làm được. nắm giữ Bồ Tát mệnh lệ để cho Lữ Khiêm thấy được một chút hy vọng. Chân Trần mệnh ngược lại là đã chuẩn bị xong, cái này tiên gia truyền thừa phải làm không thành vấn đề. Bất quá Bồ Tát tiên gia so với Chân Trần tiên gia tốt hơn nhiều, cho nên Lữ Khiêm tạm thời đổi chủ ý, nếu như không có Bồ Tát mệnh mà nói, hắn không lượng quá lớn cầm có thể lấy được phần kia truyền thừa. Nếu là thất bại một lần, cũng không có lần thứ hai cơ hội. Dù sao Lữ Khiêm cũng không phải địa tiên học phái đệ tử, có thể có tiến vào tiên gia phủ đệ cơ hội cũng đã rất tốt. Nếu không phải lần này thông qua Quý Nhu ngồi địa tiên học phái quan hệ, Lữ Khiêm còn không cơ hội đi vào. Đặng Di nghe sau trầm mặc hồi lâu, trong lòng chỉ có một ý tưởng, giả thiết nắm giữ Bồ Tát mệnh lệ thu được Bồ Tát tiên gia truyền thừa nên làm sao đây? Đặng Di trên mặt thần sắc biến ảo, cuối cùng chắp tay nói, sư minh, ta tu vi nông cạn, tạm thời sẽ không đi địa tiên học phái rồi, cái này tiểu nhân ta còn cần phối hợp sư tổ từ thầy giáo viết một bản mệnh thư, khả năng cũng không thể tùy ngươi cùng đi, xin lỗi. Đây là cự tuyệt. Lữ Khiêm lộ ra tiếc nuối biểu tình, sau đó khoát tay một cái, không hề nhắc chuyện này. Cho tới trời ghen tị anh tài cũng mất nói tiếp. Đặng Di thấy không có người giao dịch, rõ ràng thu thập mệnh cách mệnh vụn, linh đầu kia hổ con mệnh yêu, sau đó đi xuống chân núi. Đồ Hồng nhìn về phía Đặng Di rời đi bóng lưng, quay đầu nhìn về Lữ Khiêm nói, sư đệ à, người phải học thỏa mãn, như quá tham lam mà nói, cuối cùng sẽ chỉ là tòi công dã chẳng. Hắn nói là Bồ Tát tiên gia chuyện. Lữ Khiêm gật đầu, hắn chưa từng nghĩ đuổi theo Đặng Di mượn kia nắm giữ Bồ Tát gia lệnh tiểu nhân, nếu không cơ hội đạt được Bồ Tát tiên gia truyền thừa, kia liền chuẩn bị thật tốt một phen đi sông chân Trần tiên gia phụ đệ đi. Đặng Di đi đi trên đường, trong lòng hay là đối với vậy hắn trời ghen tị anh tài rất là nhớ. Đáng tiếc ga hắn ở thực lực không mạnh lúc, thì sẽ không với Lữ Khiêm cùng đi địa tiên học phái. Trung phàm lao đạo ban đầu mang đến cho hắn bóng mở thật sự quá khó khăn tiêu tán. Phòng người chi tâm không thể không. Mình và Lữ Khiêm thực lực sai biệt quá lớn, vạn nhất đối phương nổi lên hàng tâm, hắn có thể không phải Lữ Khiêm đối thủ. Đặng Di trở về lúc trải qua một nơi thủy mạch, đột nhiên nhớ lại nguyên bổn định đường về lúc đi đánh một chút mã lục minh gió thu, bây giờ bị trời ghen tị anh tài làm cho không có tâm tình, hay là để cho hắn tìm đến mình đi. Đi lúc, Đặng Di ý thức tiếp nối thứ nhị củ, đem đoan ra ngõ hẹp mệnh trận hiệu quả kích phát ra. Mục tiêu tự nhưng chính là kia mã lục minh rồi. Đặng Di một đường thả chậm bước chân, qua mấy ngày đều nhanh muốn nhìn thấy sinh thành, lúc này thật đúng là phát hiện mã lục minh bóng người. Đối phương đang cùng một con mệnh yêu bật lộn, thấy Đặng Di trải qua, vội mở miệng hô, vị đạo hữu này, mong rằng xuất thủ giúp ta bắt lại lão này. Đặng Di nhìn một cái, phát hiện kia mệnh yêu chính là chi mệnh cảnh đỉnh phong, bộ dáng tựa như một cái con tiêu thân, vây cánh răng có không ít lân phan bay xuống, dính đến người trên y phục liền bắt đầu sinh ra ngọn lửa. Mã lục minh đánh không ăn đối phương cũng đúng là bình thường. Người này tồn mệnh cách đều không khác mấy bị Đặng Di hết, mấy ngày không thấy mặc dù lại dự trữ nhiều chút, nhưng đối đầu với chi mệnh cảnh đỉnh phong mệnh yêu hay lại là quá cố hết sức. Đặng Di cũng có lòng muốn nhìn một chút an vậy thì nhiều thịt hổ hổ huyết lệ thực lực bây giờ như thế nào, liền vây tay thả ra tên tiểu nhân này thủ lĩnh. Lệ còn chưa rơi xuống đất, liền đi lên bay lên gạch đất bay hướng đầu kia mệnh yêu. Trong mắt của hắn mệnh quang lưu chuyển, như là tìm con tiêu thân mệnh yêu sơ hở. Có lẽ là cảm nhận được một cổ tầm mắt chú ý tới đến, mệnh yêu vẫy cánh đánh ra số lớn lân hoàn, những thứ kia màu xám phan có bộ phận hướng lệ phiêu đi qua. Như không tách ra, một khi khiến nó rơi vào trên y phục, tất nhiên sẽ đến bốc cháy tới. Lệ đạp chân xuống, cả người bộc phát ra không hưởng, chỉ để lại mơ hồ một cái vết tích, sau đó liền xuất hiện ở trước mặt mệnh yêu con tiêu thân mệnh yêu vội vàng muốn né tránh, lại bị lệ đạp lên con cánh, lòng bàn chân lực lượng sâu rơi, đúng là một cước giẫm đạp mặt mệnh yêu thân thể. Bành! Mệnh yêu thi thể rơi xuống đất, lệ phủi một cái trên người lần phan, hướng Đặng Di chậm rãi đi tới. Này đó là thông qua nhục thân Bồ Tát pháp luyện hóa thịt hổ hổ huyết lực lượng sau tăng lên nhục thân cường độ. Nếu như lệ cùng nhân tộc dáng một kích cỡ tương đương mà nói, sợ rằng nhục thân cường độ cũng có thể vượt qua cùng cảnh giới vũ mệnh tu rồi. Bất quá đợi lệ lớn lên, nói không chừng thật có thể chỉ bằng vào nhục thân trở thành Bồ Tát. Mã Lục Minh thấy kia khó giải quyết mệnh yêu bị giết, không khỏi sai mà nhìn lệ. Hắn thấy lệ nhu thuận trở lại trên người Đặng Di, liền tâng bốc nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, tại hạ cảm kích không cùng. Không thể không nói Mã Lục Minh tướng mạo dưới tình huống bình thường để cho người ta không để được lòng cảnh giác. Nhưng chính vì vậy, có không ít người đều bị hắn len lén lấy đi quá cơ duyên. Lúc này Đặng Di cười nói, nếu đạo hữu muốn cảm kích ta, vậy liền bắt đầu đi. Mã Lục Minh nghe được này câu không khỏi nghi ngờ, tiểu tử này là ý gì? Sau một khắc hắn liền không nghi hoặc rồi, thậm chí còn giống như một bao năm không thấy lao hưu, kéo Đặng Di nói liên miên lẩm bẩm lặc, Đặng đạo hưu à, ngươi xem ngươi cũng đến bây giờ vẫn còn ở dùng nô lệ đấu chiến, ca ca ta không cái gì thứ tốt, ừm, những thứ này đều cho ngươi. Nói xong hắn liền lần nữa móc ra toàn bộ gia tài đưa tới Đặng Di trong tay. Mã Lục Minh có loại này hành vi, tất cả đều là bị thân như tay chân ảnh hưởng. Bây giờ hắn đem Đặng Di coi thành tay chân huynh đệ, chút tài sản tặng cho tay chân không phải rất bình thường nha. Chương 87, nhàn bề chuyện, vì minh chủ ti tơ phất nảy tăng thêm 4, nam, chương 87, nhàn bề chuyện, vì minh chủ ti tơ phất nảy tăng thêm 4, nam, Mã Lục Minh những ngày qua góp nhặt mệnh cách mảnh vụn đều đến Đặng Di trong tay ngoài ra, hắn còn móc ra cái giống như mệnh bảo hoặc như là mệnh tài một vật. Đặng Di bên thúc dục thân như tay chân vừa hỏi Mã huynh, này là vật gì? Mã Lục Minh quay đầu nhìn một vòng chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, Đặng huynh đệ, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nói cho những người khác. Đặng Di gật đầu một cái. Hắn lúc này mới lên tiếng, đây là ca ca ta từ một cái thước mạch đệ tử kia đem ra, một mực thả ở trong nhà không có sử dụng, bây giờ muốn lấy ra bán đi, tốt đổi nhiều chút mệnh tiền hoa hoa. Đặng Di mị lên con mắt, này sợ chính là Mã Lục Minh từ những đệ tử còn lại trong tay đoạt lại cơ duyên chứ. Người này quả nhiên còn ẩn giấu điểm thứ tốt. Chờ ta đem vật này bán, lại theo ngươi chia tiền. Mã Lục Minh che bật kia, dù là có thân như tay chân ở ảnh hưởng, cũng vẫn là không có chịu cho đặng gì. Thân như tay chân tất lại không phải tình như cha con, cho dù là cha con giữa cũng dễ dàng có. Đặng Di không có cường hành yếu thế tới kia bà bối, mà là hỏi thăm Mã Lục Minh chỗ ở, sau đó liền cùng hắn tách ra. Trước khi rời đi, Đặng Di dùng chuyển đầu không xóa đi Mã Lục Minh đoạn này chỉ nhớ. Mã Lục Minh cười đi một đoạn đường sau, đột nhiên hét thảm lên, trời đánh đạo mạnh. Ta thật vất vả đáng khen mệnh cách mạnh vụn a. Hắn lần này tới là muốn thủ tiêu tang vật chính là trong tay món bảo bối này. Sở dĩ chạy như vậy ở xa tới thủ tiêu tang vật, là sợ cách sùng thành quá gần bị thước mạch đệ tử phát hiện. Cái kia thước mạch đệ tử mặc dù thực lực kém một chút, nhưng địa vị không thấp. Mã Lục Minh thông qua thụ phấn nhờ gió nghe ngóng kia thước mạch đệ tử 10 năm tuổi mục đống nhiên trong một ngày quật khởi tin tức, liền hoài nghi đối phương là gặp cái gì cơ duyên. Hắn đi chuyến kia thước mạch đệ tử trong nhà, quả nhiên phát hiện cơ duyên tồn tại. Thước mạch đệ tử lấy được một cái thạch ổ, có thể tăng nhanh thước trứng chim ấp trứng tốc độ, còn có thể dựa liên thước điều huyết mạch, sử thực lực tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Đáng tiếc đệ tử kia nắm bảo bối không bao lâu, liền đụng phải Mã Lục Minh như vậy tội phạm. Con rắn cắn gà nhà thân như tay chân chuyển đầu không một bộ đi xuống, thạch ổ trực tiếp bị lừa gạt. Đệ tử kia đến bây giờ còn cho là gặp đạo mạch đệ tử chiếu cố đây. Mã Lục Minh so với đệ tử kia tâm tư càng tạp, dù là bị thân như tay chân che mắt, Đặng Di cũng khó từ trên tay hắn gạt tới thạch ổ. Mã Lục Minh cẩn thận che thạch ổ, cẩn thận một chút hướng sinh thành đi tới. Hắn trong lòng suy nghĩ, vật này cũng không thể lại bị đạo mạch đám người kia cho trộn. Lần này bán bảo bối, nhất định phải mua nhiều chút phòng ngừa đạo mạch người dính vào người mệnh bảo hoặc là mệnh cách. Đặng Di bên kia thì tại kiểm kê từ nơi này Mã Lục Minh mới được mệnh. Có thể bị Mã Lục Minh thấy hợp mắt cũng đều là nhiều chút không tệ mệnh cách mạnh vụ. Đặng Di chọn nhiều chút chính mình dùng chung, ngoài ra đều ném tới mệnh điển trong góc, đợi lúc nào số mạng cung ứng chẳng nhiều nha kết cư rồi hay nói. Hắn hiện tại trong tay cần trước bù đắp mệnh cách có 2 cái. Phân bên trong đái vàng nghỉ kỹ năng. Đúng dịp, Đặng Di trong tay Mã Lục Minh mới được mệnh cách mảnh vụn bên trong lại có một quả nghỉ kỹ năng. Này mệnh cách Đặng Di nhưng là hết sức coi trọng. Đáng tiếc lần trước bị Sơn Quân mệnh yêu đuổi thật chặt, Đặng Di không thể không đem nghỉ kỹ năng cho dùng hết. Có này cái mệnh cách, gặp phải một ít nhục thân dũng mãnh mệnh yêu lúc vẫn có thể khắc chế đối phương 1-2. Cho tới phân bên trong đái vàng, đang chờ làm chủ đệ nhất của đây. Đặng Di lại nghĩ đến trời ghen tị anh tại không khỏi thở dài. Thôi, vô duyên liền vô duyên đi. Đặng Di trở lại Úc Trạch sau, trước đêm nghe thấy những ngày qua nhớ kỹ tin đồn nhìn qua một lần. Có chút đã quá hạn rồi, nhưng có chút hay lại là tác dụng. Nhìn xong sau, Đặng Di chân mày cao lại. Gần đây thật giống như không yên ổn a, tin đồn bên trong thi mị ma tu ra không tần số cao một chút. Học phái bên trong thượng tầng mệnh tu đi Nhung Châu trợ chiến, những ma tu đó ngược lại thì hung dữ dậy rồi. Bất quá học phái bên trong có thể không phải chỉ có vậy thì điểm cường giả, khẳng định còn có cường đại mệnh tu trấn giữ học phái. Đặng Di suy tính chốc lát, phát hiện những thứ này nhà ma tu quy tích có chút quy luật. Hắn rõ ràng ngồi xuống, trên giấy đơn giản vẽ ra ma tu qua lại địa điểm. Từ sớm nhất ma tu tin tức lại tới đã nhiều ngày, Đặng Di phát hiện bọn họ phạm vi hoạt động không hề rời đi Sinh Nhật Thành, phụ cận Sùng Thành. Những thứ này quy tích bao vây ra phạm vi Đặng Di trong mắt lóe lên nhiều chút vẻ kinh dị, là đạo mạch. Những thứ kia nhà ma tu mục tiêu đúng là đạo mạch. Sau đó Đặng Di liền không thèm quan tâm rồi. Nguyên nhân là không còn được. Hắn có thể phát hiện ma tu tung tích, học phái bên trong khẳng định cũng có thể phát hiện. Chớ có cho là chính mình có năng lực nhất, dù sao mệnh cách chủng loại đa dạng phong phú, tương tự thụ phấn nhờ gió mệnh cách nhất định là có. Có công phu này không bằng nhiều tu luyện một chút rồi. Đặng Di đem hổ con mệnh yêu nhốt vào trong phòng giam, coi như cũng có 4 cái mệnh yêu đang đóng rồi. Dưới đất không gian những thứ kia thạch vòng không sai biệt lắm đã đầy. Nhiều hơn nữa nhiều chút mệnh yêu lợi dưỡng cùng dưới. Đặng Di nhìn hổ mệnh yêu có chút dầu dị, vật này là ăn thịt. Nó không giống ngoài ra 3 cái mệnh yêu dễ nuôi, đầu tiên thức ăn chính là một vấn đề. Có muốn hay không lại dưỡng một ít chút thỏ loại này sinh sôi nhanh. Đặng Di nhìn kỹ tiểu nhân kích thước, sơ lược tính toán, nếu như muốn gia tăng chút thỏ chế tạo tuần hoàn mà nói, đối với rau cải tiêu hao lại sẽ cao rất nhiều. Tiểu nhân số lượng phòng trường không chống đỡ được vậy thì phức tạp tuần hoàn. Kia được tiêu tiền từ bên ngoài mua nhiều chút thịt trở lại à? Đặng Di vớt ve tay, xem ra chỉ có thể trước như vậy. Hổ hình trùng tựa hồ người thấy hổ mệnh yêu khí tức, vào lúc này đã không nhẫn lại được. Không đếm được hổ cọp lông huyết khí khoảng thời gian này đều nhanh khiến chúng nó hư rồi. Bây giờ nghe thấy mùi vị, như không phải tiểu nhân áp chế, bọn họ phòng trường đã bay xuống dưới. Ở hổ mệnh yêu thu xếp ổn thỏa sau, tiểu nhân để trước mở hổ hình trùng hạn chế, khiến chúng nó đi hổ trên người mệnh yêu nướng hổ cọp lông hái lên mà tới. Hình trùng tiêu đốt hổ cọp lông đều là cái loại này dinh dưỡng không tốt sát dụng, cho nên hổ mệnh yêu không có cái gì cảm giác. Nó quay đầu gầm thét một tiếng, ngay sau đó nằm trên đất. Con hổ này mệnh yêu vẫn có chút trí tuệ. Nó không có cùng còn lại 3 cái khách trọ như vậy làm ầm ĩ, vì vậy miễn trừ bị số lớn rút ra khí vận phiền toái. Lệ nhìn chằm chằm nó nhìn hồi lâu, chỉ rút điểm hổ mệnh yêu khí vận ra xem một chút chất lượng cùng đặc điểm. Cuối cùng phát hiện hổ mệnh yêu khí vận bên trong có Sơn Quân độc nhất uy, không tính là kém cũng không được tốt lắm, tạm thời cũng chưa dùng tới, rõ ràng trước dưỡng một chút rồi. Lũ tiểu nhân đang bận rộn thời điểm, Đặng Di uống một chút giá lúa mật liền ngồi xếp bằng tu luyện. Mở ra cựu cụ tam thành phố cũng không thể quên rồi mệnh mạch tu luyện. Trải qua lẻ tẻ thời gian đáng khen tồn, còn có 4 cái chủ mệnh mạch chính mình phát triển, bây giờ Đặng Di mệnh mạch đã đạt đến 20 số. Đào đi cựu cụ tam thành phố pháp tiêu hao 15 căn, thực tế Đặng Di có thể sử dụng chỉ còn lại 5 cái mạch sống. Trong này còn có 4 cái chủ mệnh mạch, còn phải dùng để phụ trách điều thông trên người tiểu nhân số mạng, cho nên không còn gia tăng kinh lực mà nói mệnh cách nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp dùng. lúc trước nấu hổ yến tích góp hơn số mạng dùng đi mở mang cựu cụ tam thành phố cũng còn khá, dùng để ngưng tụ chính mình mệnh mạch nhưng là không còn vậy thì dễ dàng. Và lại, nấu hổ bữa tiệc mấy cái thực mạch đệ tử tay nghề còn kém rất rất xa hắn sư phụ Khương Hạc. Đặng Di lúc này có chút hoài niệm sư phụ ở cuộc sống. Nếu như sư phụ ở mà nói, đâu còn dùng được đi cọ tiệc rượu. Phổ thông mệnh mạch ngưng tụ hoa mất thì giờ chủ phải hao phí ở trải bước bản mệnh rũ xuống số mạng bên trên. Phức tạp số mạng chính giữa tìm ra tương cận, lại đan cổ thành mạch, còn phải xem những phân đó giống như số mạng có thể hay không ổn định dung hợp vào một chỗ, làm được những thứ này mới xem như một cây mệnh mạch chân chính tạo thành. Đặng Di tiếp theo mấy ngày cũng đợi ở trong thành, không phải trải bớt số mạng ngưng tụ thành mệnh mạch, chính là đi phạm nhân chợ bên trên bán tượng đất. Cựu cù tam thành phố chưa hoàn toàn thành hình, chủ động từ bên ngoài hấp thu hồng trần tức cần phải có. Cho tới hổ mệnh yêu cần thịt, Đặng Di ký thác phạm nhân chính giữa đồ tể mỗi ngày lưu lại một ít, trước khi vãn chút thời gian mới đi lấy mang về ốc trạch. Chương 88, mệnh ngân, mệnh kim, vì minh chủ ti tơ phất nảy tăng thêm năm, nam. Chương 88, mệnh ngân, mệnh kim, vì minh chủ ti tơ phất nảy tăng thêm năm, nam. Vành. Trong nhà chuẩn bị tu luyện, Đặng Di chợt nghe cách vách trong sân truyền đến vật nặng té rất thanh âm. Bên người Lệ, Ngu nghe thấy, rộng rãi rối rít ngẩng đầu lên. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng quyết định do rộng rãi ra đi điều tra. Rộng rãi bây giờ mệnh cách đã là kiến giải cao siêu rồi. Nay mệnh là một mắt cùng nói như rồng leo, làm như mèo mửa giáp thành. Đem liên quan liệu mạng nghi lễ tế rượu cũng không phải từ tiên ban nơi đó tiêu phí thọ nguyên hồi mà đến, mà là Đặng Di đặc biệt đi tàng thư lâu tìm không cái này mệnh phương không phải cái gì đỉnh phong liệu mạng đường đi, cho nên Đặng Di hao tốn 89 cái tiểu công liền đổi đi ra. Coi là trước làm diệt săn nhiệm vụ, còn có Lệ thường thường ra đi hoàn thành, tổng cộng lấy được tiểu công có chừng 800 số. Có khoản này công tích, Đặng Di cũng sẽ không tồn không cần. Đặng Di không cần giống như những người khác như vậy một cái công tích bài hoa, dù sao hắn ở trong nhà lúc tu luyện, còn có tiểu nhân có thể thay thế hắn đi làm nhiệm vụ. Lệ thỉnh thoảng sẽ mang về một ít mệnh cách mạnh vụ, đây chính là lệnh Đặng Di tài sản phong phú không ít. Nếu công tích không cần giữ lại, dưới tay những tiểu nhân này cũng phải tăng lên một lớp á hết lần này tới lần khác. Lệ, ngu là hùng mệnh, không dùng được cái gì. Nghe thấy lại xác định chắc ghép mệnh vương, đem nghi lễ tế rượu không có ở tàng thư lâu bên trong tìm tới, chỉ có thể sau này tiêu hao thọ nguyên đổi lấy. Liên còn dư lại cái rộng rãi còn có thể tốn chút công tích bồi dưỡng một chút rồi. Đặng Di liền đem mạng hắn giáp thành rồi kiến giải cao siêu. Bây giờ rộng rãi giá ngoài cũng không hề biến thành hai cái ánh mắt, hay lại là một con mắt, bất quá kia chỉ con mắt rời lên rồi chút, nhanh phải chạy đến ngạch trên đầu. Đây là nói như rồng leo, làm như mèo mửa mắt cao mang đến thay đổi. Ở tàng thư lâu mệnh thư ghi lại chung, con mắt lại danh trên đỉnh đầu mắt nằm ở hai hàng lông mày trên. Trời sinh nắm giữ nhiều chút thần dị ở không tới giải bệnh cảnh lúc, con mắt năng lực không đại năng hoàn toàn phát huy ra hiệu quả đến, dù sao nó không phải hùng mệnh. Nhưng cũng có chút trời sinh kỳ dị. Tỷ như có thể nhìn thấy một ít người khác không thấy được đồ vật. Rộng rãi bay lên lầu hai cửa sổ, che lại thân hình nhìn về phía cách vách sân. Hắn thấy được một cái nữ tử cùng một cái dị tộc. Nữ tử tự nhưng chính là Vạn Thanh Hà rồi, mà kia dị tộc mặt hẹp dài, trên người mọc đầy lông chim, hẳn là vũ dân dị tộc. Lúc này Vạn Thanh Hà nơi với trạng thái trọng thương, kia vũ dân dầu gì còn có một hơi thở, chỉ bất quá cũng không tốt đến nơi nào. Trên người hai người toát ra rất nhiều thi tức, như không còn ngăn chặn, chỉ sợ rất nhanh sẽ biết biến thành hai cổ thi bản. Rộng rãi đem chính mình thấy tình huống nói cho mệnh chủ, bao gồm những người thường kia không thấy được thi tức. Đặng Di nhất thời cau mày, nếu như cách vách nhiều hai cái thi bản, nơi này tự mình khởi không phải trở nên rất không an toàn. Nhất là kia nữ tu hay lại là giải mệnh cảnh, nếu như biến thành thi bản không có ý thức, chính mình có thể không phải là đối thủ. Hắn mang theo Lệ cùng Ngu ở lầu hai trước nhìn một chút, đang xác định không gặp nguy hiểm sau, liền lộn vòng vào cách vách sân. Vũ dân dị tộc. Đặng Di nhớ tới trước nghe thấy dò thăm tin đồn bên trong thì có một cái quan với vũ dân dị tộc. Như vậy nói đến cô gái này chính là đạo mạch đệ tử Vạn Thanh Hà rồi hả? Mặc dù hắn không thấy được thi tức, nhưng có thể nhìn ra bây giờ Vạn Thanh Hà trạng thái thật không tốt. Đặng Di phất phất tay, ngu tiến lên thả ra chút hoàng mệnh quang rơi vào trên người Vạn Thanh Hà, nhất thời đem trong cơ thể nàng thi tức tiêu tan sạch rồi. Gia trạch thần khắc chế tà dị, ma tu năng lực đã sớm trải qua nghiệm chứng, chỉ muốn không phải quá mạnh mẽ ma tu, bây giờ ngu cũng có thể áp chế. Vạn Thanh Hà bị thi tức che đậy ý thức, đang ở mệnh trong cung lấy ý thưởng thức ngăn cản, đống nhiên thấy thi tức dần dần biến mất, nàng ý thức lần nữa chiếm cứ thân thể. Đương nhiên, nàng thương thế trên người cũng không chuyển biến tốt. Vạn Thanh Hà mở mắt ra, lại thấy được một người thiếu niên đang đứng ở vũ dân nô lệ cạnh xem nó trạng thái. Đặng Di ở xua tan trên người Vạn Thanh Hà thi tức sau, liền đem ngu trước thu bảo. Hắn không có đi cứu kia vũ dân nô lệ. Nữ tu miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nghi ngờ nói, là ngươi đã cứu ta. Đặng Di dừng lại đối vũ dân nghiên cứu, hướng Vạn Thanh Hà chắp tay nói, ta xem sư tỷ cũng là học phái mệnh tu, cho nên dùng sư tôn lưu cứu mệnh bảo vật thay ngươi xua tan kia thi tức. Sư tỷ là gặp ma tu. Vạn Thanh Hà siết chặt quyền, trên mặt như có giận dữ, nàng ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu khôi phục thương thế, đồng thời cùng Đặng Di giải thích, thi bạt ma tu ban đêm đánh vào ta đạo mạch thành trì, trong đó còn có thứ nhì đại cảnh sửa chữa, ta các đệ tử gần như một người liền phải đối mặt ba cái cùng cảnh giới thi bạt. Tốt tại tọa trấn đạo mạch học cứu môn xuất thủ, lúc này mới đánh lùi thi bạt ma tu tấn công. Bất quá học cứu bởi vì lưu lại mệnh môn duyên cớ, tổn thương cũng không ít. Thật may về sau có còn lại học mạch mệnh tu đi trước chi viện. Đặng Di đột nhiên hỏi rồi cái phi thường vấn đề trực tiếp, kia nếu đạo mạch an toàn, sư tỷ tại sao không ở lại đạo mạch bên trong đây? Vạn Thanh Hà nghe được vấn đề này nhất thời dừng động tác lại, nàng có chút do dự, không biết rõ giải thích như thế nào. Đặng Di chỉ cảm thấy cô gái này tu trên người có chút phiền phức chuyện, hướng nàng gật đầu một cái liền rời đi. Cứu này giải mệnh cảnh nữ tu, ít nhất sẽ không xuất hiện giải mệnh cảnh thì bạc rồi. Còn lại cái kia vũ dân nô lệ sẽ để lại cho Vạn Thanh Hà tự mình giải quyết đi. Còn nữa, nói không chừng sẽ có thi bạt ma tu ở chung quanh du đãng, hay hoặc là theo đôi Vạn Thanh Hà tới, chính mình ốc trạch vẫn là phải làm xong để phòng chuẩn bị. Liên tưởng đến trước Vạn Thanh Hà liền bị ma tu dùng thi bạt nghe lén hành tung chuyện, Đặng Di cảm thấy này trên người nhất định có thi bạt ma tu mơ ước đồ vật. Thậm chí cô gái này tu bản thân chính là thi bạt ma tu đánh vào đạo mạch nguyên nhân. Người này là thật ngu xuẩn a. Thật tốt đạo mạch không đợi, càng muốn đi ra đi dạo. Đặng Di về đến nhà sau, mệnh rộng rãi thời gian nhìn chằm chằm cách vách. Đồng thời nghe thấy tên tiểu nhân này thủ lĩnh cũng đang không ngừng hỏi dò tin đồn, để chắc vá ra thi bạt ma tu tung tích. Nhưng ma tu từ đánh vào đạo mạch sau, giống như biến mất như thế. Liên tụ phấn nhờ gió cũng hỏi dò không tới bọn họ tung tích. Ồ. Đặng Di nhìn chằm chằm bên trong một cái tin tức lộ ra thần sắc hứng thú. Mã Lục Minh Đường gặp bên ngoài hành tẩu ưng mạch đệ tử, cái kia thạch ổ cuối cùng lộ ra vừa vặn. Cái này ưng mạch đệ tử đã từng cùng cầm thạch ổ thức mạch đệ tử tiếp xúc qua, may mắn thế nào biết rõ thạch ổ lai lịch. Ưng mạch đệ tử đã sớm biết được bạn tốt thiên sinh mệnh bảo bị mất, này đông tây thiên sinh địa dưỡng, muốn đụng phải cái thứ nhị cơ suất rất nhỏ không vì vậy na ưng mạch đệ tử liền đi theo Mã Lục Minh phía sau, định biết được thạch ổ chân thực lai lịch. Lúc này Mã Lục Minh xuất hiện ở sinh thành nhất đại điện dịch hành, trên người hắn mệnh cách mảnh vụn lần nữa ly kỳ mất tích, lo lắng đêm dài lắm mộng, rõ ràng liền định gần đây bán đi thạch ổ, sau đó vội vàng đem tự thân thủ đoạn phong phú. Khách nhân mời đi theo ta. Điện dịch hành xem xét sư phó thấy thạch ổ lúc không khỏi con mắt sáng lên, sau đó mời Mã Lục Minh đến bên trong thương nghị. Mã Lục Minh là một cái tinh danh, hắn thấy xem xét sư phó như vậy thái độ, liền biết rõ thạch ổ có thể bán ra không ít tiền. Chờ ngồi xuống sau, Mã Lục Minh cưỡng chế chính mình trầm trụ khí, làm bộ tâm tình bình tĩnh nhìn xem xét sư phó. Xem xét sư phó sờ một cái thạch ổ bên trên đường vân, thở dài nói, như thế trời sinh vật đã hồi lâu không thấy, khách nhân ngươi thật muốn đem nó bán đi. Mã Lục Minh gật đầu một cái, giống nhau mà nói hắn không nghĩ không bán đi, chính mình cũng không tiền cùng mệnh cách dùng. Cũng được, ta đây liền cho ngươi ra một cái giá. Xem xét sư phó tựa như đang nhớ lại, sinh thành ở 20 năm trước bán ra một món thiên sinh mệnh bảo, tổng cộng là 3000 mệnh ngân. Món này tuy không bằng món đó, nhưng 1000 mệnh ngân mới có thể đi đến. Mã Lục Minh nghe tiếng hít thở đều nặng mà bắt đầu, mệnh ngân hay lại là 1000. Người bình thường đều là bài đầu ngón tay hoa mệnh tiền. Mệnh tiền bên trong còn phân cái hạng, trung, thượng, cực phẩm, trên thực tế mệnh tiền phía trên có lệnh ngân, mệnh kim hai giống như tiền tệ. Mệnh ngân bắt đầu liền cực kỳ hiếm có, đó là thứ nhị đại cảnh lưu thông tiền. Mệnh kim vật kia càng là nghe nói là mệnh tiên mới có thể sản xuất. 1000 mệnh ngân, đào muốn đóng mệnh thuế ngoại, chính mình ít nhất có thể rơi cái 800. Có số tiền này, cái thứ đổ gì mua không được. Chương 89, giao nộp mệnh thuế, dự các hung. Chương 89, giao nộp mệnh thuế, dự các hung. Mã Lục Minh vỗ tay một cái, bán. Hắn chợt nghĩ đến điều gì nha, lại vỗ tay nói, ta muốn đổi thành một bộ hoàn chỉnh đấu chiến mệnh bảo, ngoài ra còn phải loại này phòng bị ý thức quấy nhiễu giống như mệnh cách. Mã Lục Minh muốn phòng có thể không phải thân như tay chân cùng chuyển đầu không mà là muốn phòng kia không tồn tại đạo mạch thủ đoạn. Hắn tuy không nhớ tài sản bị Đặng Di giặt sạch hai lần, nhưng đem hoài nghi đặt ở đạo trên người mạch. Hắn lo lắng cho mình là bị đạo mạch người mê, sau đó cam tâm tình nguyện ném đồ vật. Ngoại trừ hoài nghi người không giống nhau, còn lại ngược lại là đoán đại khái. Mã Lục Minh đừng xem nhân phẩm không làm sao, nhưng tâm tư vẫn đủ bén nhạy. Xem xét sư phó nghe vậy gật đầu, cứ như vậy, nơi này ngươi cũng chỉ có thể bắt được 300 mệnh bạc. Một bộ hoàn chỉnh đấu chiến mệnh bảo bản thân liền bất tiện nghi, cộng thêm Mã Lục Minh vào lúc này còn có phẩm chất phải cầu, cho nên chiếm đại đầu, mà ý thức phòng vệ mệnh bảo cũng là vô cùng giá trị. Hai cái này đóng lại rồi nhất thời làm thiên sinh mệnh bảo giá tiền co lại rồi. Đổi lại bình thường, Mã Lục Minh cũng không mua nổi như vậy nhiều đồ tốt. Giao dịch ở nội đường hoàn thành, Mã Lục Minh cũng không có lưu lại, mang theo đồ vật cùng tiền trực tiếp liền đi. Cái kia ưng mạch đệ tử trước ở điện dịch hành bên trong bất tiện độc thủ, lúc này thấy Mã Lục Minh mặt đầy vui mừng địa đi ra, nhất thời thẩm nghị không ổn. Nhất định là người này đem thiên sinh mệnh bảo bán hết. Ưng mạch đệ tử có thể biết rõ Mã Lục Minh trong tay có món đó thạch ổ mệnh bảo, là bởi vì hắn có một hiện lộ trên người mục tiêu tài vật mệnh cách. Lúc này hắn thông qua mệnh cách dò xét, lại ngoài ý muốn bị trở ngại. Mã Lục Minh mới vừa vào tay phòng dò xét mệnh bảo bỗng nhiên bắn ra nóng bỏng cảm giác, hắn theo cảm giác kia tìm một phía, cùng ưng mạch đệ tử đối mặt mắt, khóe miệng không khỏi lên lên, ta đang muốn đi tìm Đặng Di tiểu tử kia tính số đây, không nghĩ tới có người nhảy ra cho ta những thứ này mệnh bảo lái một chút quang. Từ điện dịch hành giao dịch đến cái viên này ý thức loại phòng thủ mệnh cách sau, Mã Lục Minh đã biết rõ gần đây chuyện lạ là ai lấy. Căn bản không phải cái gì đạo mạch đệ tử, mà là hôm đó bị Đặng Di hại. Đặng Di nhìn nghe thấy hỏi thăm được tin đồn biểu hiện Mã Lục Minh mua tốt hơn một chút mệnh bảo. Nhưng bởi vì liên quan đến cửa tiệm phía sau lưng tu vi quá mạnh mẽ mệnh tu, thụ phấn nhờ gió mệnh cách không có thể dò xét ra cả nội dung cặn kẽ tới. Lấy bây giờ Đặng Di cẩn thận một chút tính cách, hắn tắt lại lừa gạt Mã Lục Minh ý nghĩ. Tên kia rõ ràng cho thấy bán bảo bối đổi chỗ tốt, vạn nhất có cái không chịu thân như tay chân ảnh hưởng thủ đoạn thì phiền phái. Đặng Di ngược lại không hối hận trước không đem thạch ổ cưỡng ép lưu lại. Đốc đốc đốc. Lầu hai ngoại cửa sổ đông nhiên truyền tới tiếng đánh âm. Trở lại lầu một Đặng Di vừa vặn nghe được thanh âm, hắn đi ra ngoài nhìn một cái, là cách vách Vạn Thanh Hà, không đi cửa chính, lại đứng ở ngoài cửa sổ gõ. Hắn ngửa đầu kêu một thanh sư tỷ, Vạn Thanh Hà chân mày hơi dựng ngược lên, từ lầu hai nhảy xuống. Trên mặt nàng đã không nhìn ra trọng thương tái nhợt, giờ phút này manh mối như ly, Đặng sư đệ, ta này tới là cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Nói xong không đợi Đặng Di mở miệng, liền móc ra một nhóm mệnh cách đưa tới trước mặt hắn. Đặng Di to nhìn xuống, hoàn chỉnh mệnh cách đại khái đều có 5-6 cái, hơn nữa còn là phẩm chất không tệ loại này, còn lại mệnh cách mảnh vụn cũng có mười mấy. Vạn Thanh Hà buông ra đối mệnh cách long khống, sắc mặt trịnh trọng nói, ta trốn ra được lúc không mang cái gì ra tài, tạm thời chỉ có những thứ này mệnh cách, chờ ta trở về Đạm Mạch, nhất định sẽ nặng nề cảm ơn ngươi. Đặng Di khoát tay một cái, trước đem những mệnh cách đó cùng bể mệnh nhận lấy, sau đó lắc đầu nói, sư tỷ không cần khách khí như vậy, nhiều như vậy mệnh cách là đủ rồi. Bên trong vừa vặn có hắn muốn đố mệnh, cái này là đủ rồi. Nếu là kẹp thân báo đáp, từ nay về sau chỉ có thể xích mích với người. Đặng Di sợ phiền toái, nhất là cảnh giới siêu gia thực lực của chính mình phiền toái. Vạn Thanh Hà vừa định nói nhiều chút quan với đạo mạch chuyện, lại thấy Đặng Di trên mặt lộ ra từ chối nụ cười, sư tỷ, ta chuẩn bị đi học phủ, liên quan đến giao nộp mệnh thuế chuyện, sư đệ ta cũng không dám chỉ hoan à. Vạn Thanh Hà nhất thời á khẩu. Hết lần này tới lần khác Đặng Di lý do này nàng không tiện cự tuyệt. Mệnh thuế chuyện không thể kéo, nếu như kéo, tiền thuế là sẽ hướng lên biến, như là vượt qua trong lúc thời gian quá dài, sẽ tự có sửa chữa tìm ngươi nói chuyện. Đặng Di thu thập một phen, liền hướng nhìn học phủ phương hướng đi. Tự đắc biết Vạn Thanh Hà là đạo mạch đệ tử sau, Đặng Di liền giữ lại cái tâm nhãn. Đạo mạch ở học phái bên trong danh tiếng cũng không quá được, cho dù Vạn Thanh Hà đối với chính mình có cảm kích tâm lý, cũng phải cẩn phòng. Bởi vì là đi học phủ, lệ bị ở lại trong nhà trông chừng, phối hợp gia trạch thần che chở hiệu quả, đủ để cản một chút đạo mạch người. Học phủ chính giữa thuế chuyện lầu đã bắt đầu trước mặt quý độ mệnh thuế thu sự nghi. Bởi vì là học phái nội bộ tự đi thu mệnh thuế, cho nên phải cầu không có vậy thì cao. Chỉ cần một cái quý độ nộp một lần là được. Nộp tiêu chuẩn là dựa theo tu vi tới. Nếu như giống như Đặng Di loại này mới vừa trở thành mệnh tu không lâu, mệnh thuế sẽ có giảm miễn. Nhưng dựa theo trước mắt hắn tu vi đến xem, mệnh thuế phải làm cũng có 50 mai hạ đẳng mệnh tiền lượng. Đối Đặng Di mà nói, móc ra khoản tiền này hoàn toàn không có áp lực. Thuế chuyện trong lầu, Đặng Di đang chờ đóng mệnh thuế thời điểm, trước mặt đống nhiên tao động. Đặng Di nheo lại mắt, muốn lên nhìn đằng trước nhìn, nhưng nghĩ tới ngày đó bị thọ ảnh hưởng cảnh tượng, gắng gượng đứng bước, thậm chí còn lui về sau lui. Trước mặt thanh âm càng ngày càng vang. Bằng cái gì ta muốn nộp 5000 hạ đẳng mệnh tiền? Một cái diện mạo âm ngao mệnh tu phiết tay căm tức nhìn thuế quan. Một mình ngươi học phái người, chẳng nhẽ cũng dính vào tiên triều đám kia mệnh quan loạn định giá tập khí. Thuế quan là cái tu nữ trẻ, nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn đối phương, lời văn bữa nặng, tiền thuế tiêu chuẩn là học phái quyết định, không phải là ta luật đều, ngươi cảm thấy vượt ra khỏi cảnh giới tiêu chuẩn, có muốn hay không trước hết nghĩ muốn mình làm rồi cái gì? Âm thế mệnh tu nghe vậy mí mắt chớp xuống, ánh mắt có chút chấn động, chốc lát sau, hắn hừ lạnh bỏ rơi một đại túi mệnh tiền. Nữ thuế quan chưa từng có tay, mà là đem những thứ kia mệnh tiền đẩy đến một cái mệnh trong trận. Mệnh tiễn cương vừa đi vào, liền lập tức theo mệnh trận lực lượng biến mất. Người bên cạnh có nghị luận kia bởi vì sao giao nộp vậy thì nhiều mệnh tiền nguyên nhân, Đặng Di nghe chỉ chốc lát hiểu được một ít đại khái tình huống. Hẳn là kia âm lộ mệnh tu ở phàm nhân chính giữa trừ mệnh yêu lúc làm quá mức hỏa, đưa đến phàm nhân diện tích lớn tử vong. Những thứ này phàm nhân gãy đến thành mệnh thuế cũng liền vượt qua âm lộ mệnh tu trước mặt cảnh giới nên giao nộp số lượng. Đến phiên Đặng Di lúc, hắn lấy ra mệnh tiền đặt ở mệnh trận tiền phương, thuế quan nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền đưa vào mệnh trận chính giữa. Ở mệnh trận kiểm nghiệm cùng truyền hạ, mệnh tiền là không giả được. Đặng Di cùng này thuế quan cũng không quá mức đồng thời xuất hiện, giao nộp hết mệnh thuế sau rời đi. Hắn phải đi tàng thư lâu tìm một chút có hay không kêu bản mệnh thư ghi lại rồi có thể đoán trước cắt hung mệnh cách tin tức. Thần báo bên hai mệnh phương bên trong cần một mực dự đoán cắt hung thế tài, liền trong tay hắn hiện có đồ đến xem, muốn dự đoán cắt hung còn kém xa lắm đây. Loại này thủ đoạn bình thường đều là giải mệnh cảnh mới bắt đầu tiếp xúc. Tàng thư lâu bên trong cái gì dạng mệnh thư cũng có thể tìm được, chỉ cần công tích đủ là được. Dứt khoát Đặng Di cần mệnh thư mượn xem giá cả không cao, hắn tìm được chừng mấy bản, cuối cùng chọn lựa một quyển luận dự đoán cắt hung cùng tắm quan hệ. Mạng này tên sách tự thật hấp dẫn người, đi vào nhìn một cái, Đặng Di nhất thời có loại lạc đề cảm giác. Trong sách chỉ tắm không phải phàm tục chỉ tắm tay trắng, mà là rửa tràng tắm dạ dày. Bất quá xuống chút nữa nhìn, Đặng Di đã cảm thấy viết ra này bản mệnh thư nhất định là bị sửa chữa, lại là thông qua thức ăn tới dự đoán cắt hung. Phương pháp là đang ở phải làm chuyện nào đó trước ăn bữa chính mình thích nhất thức ăn, nếu là sau khi ăn xong tâm tình không có thay đổi, vậy thì chứng minh dự đoán chuyện không có vấn đề. Nhưng nếu như ăn thời điểm hoặc là ăn xong rồi tâm tình cũng không cao, vậy đã nói rõ đem phải làm việc sẽ xảy ra vấn đề. Trong quá trình này không thiếu được mấy cái thực giống như mệnh cách phụ trợ, nhìn đến Đặng Di lộ ra ánh mắt hoài nghi. Hắn theo bản năng đem mệnh thư lật tới phía sau, khi thấy Lạc Danh Khương Hạc lúc không khỏi ánh mắt hơi sáng. Là sư phụ a, vậy hẳn là có thể được. Chương 90, quần phương đố chương 90, quần phương đố đáng tiếc sư phụ không có ở đây học phái bên trong, nếu không điểm này công tích cũng không cần hoa. Đặng Di nhìn một chút mệnh trong sách ghi lại mấy viên thực mệnh, sau đó đem ghi nhớ. Thừa dịp vào lúc này còn có chút thời gian, Đặng Di cũng không có lãng phí, mà là ở này tàng thư lâu bên trong liền tu luyện. Hắn cũng không phải muốn thời gian dài chiếm không đi, chỉ cần một chút thời gian là được. Đặng Di ở Vạn Thanh Hà đưa mệnh cách trung lựa ra cái viên này đố mệnh, cũng đưa nó viết vào thứ ba củ chính giữa. Cảm thụ một phen kia mệnh cách hiệu quả, Đặng Di trợn mở con mắt. Thứ ba củ đố mệnh trận hiệu quả có chút đặc biệt, Đặng Di hơi suy đoán nó có hiệu lực lúc cảnh tượng, không khỏi mặt lộ thần sắc cổ quái. Thôi, thực dụng là được, sẽ không quản nó lung túng chỗ rồi. Phủi đi còn lại mấy viên mệnh cách cùng bệ mệnh, Đặng Di có loại cuối cùng cũng giàu có cảm giác, mặc dù loại này giàu có là Vạn Thanh Hà mang đến, nhưng hắn vẫn còn có chút kích động. Mệnh cách tích lũy đủ nhiều, ít nhất cùng người đấu chiến sức lực thì có. Đương nhiên, nhiều như vậy mệnh cách cũng không toàn bộ sẽ là tự thân chỗ dựa. Chi mệnh cảnh không riêng gì tới biết bản mệnh, cũng phải đi biết được còn lại mệnh cách đặc điểm. Đến lúc giải mệnh cảnh, chính là nên chắc chắn mệnh thuật phong cách lúc. Này liên lụy đến tự mình mệnh pháp khai sáng. Giống như những thứ kia giá đi mệnh tu, thực ra đã tìm được thuộc về chính mình đường. Dùng với đi đường mệnh cách cắt ra mệnh thuật cũng không phải không có nửa điểm sát phạt năng lực, một khi phương diện nào đó mệnh thuật tạo thành hoàn chỉnh hệ thống, kia chính là một môn mệnh pháp, một môn dành riêng với chính mình pháp môn. Đặng Di đại khái đem mấy cái hoàn chỉnh mệnh cách phân loại, trong đó ngũ hành mệnh cách cắt một, còn dư lại thêm một viên tiếp theo tên là ý đồ xấu tốt số. Này mệnh cách Đặng Di dùng hạ, trong đầu lập tức có không ít ý tưởng kỳ lạ toát ra. Tỷ như chắp ghép ra một loại mệnh cách, ném vào dị tộc chính giữa để cho dị tộc dung hợp, sau đó thông qua mệnh cách khống chế dị tộc trở thành phân thân. Lại tỷ như đem mệnh yêu trở thành mới dị tộc, nghiên cứu trí tuệ giống như mệnh cách để thăng mệnh yêu trí tuệ. Hay hoặc giả là tìm một loại mệnh cách, làm cho mình chuyển kiếp thành mệnh yêu, thông qua nữa mệnh yêu tu luyện nhân tộc pháp môn hóa thân người lớn, hoặc là hóa thân thành dị tộc. Đặng Di dừng lại kích thích ý đồ xấu mệnh cách, ám thầm thở dài nói, đây cũng là một tốt mệnh cách a, có thể giữ lại sau này khai sáng pháp môn thời điểm dùng. Đơn lần tra cứu mệnh thư thời gian cũng đến, Đặng Di trả lại mệnh thư, ngay sau đó liền rời đi tàng thư lâu. Ngay tại Đặng Di bước ra đại môn lúc, một đôi tránh trong bóng tối ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Đặng Di không có phát hiện, chỉ thấy chung quanh náo nhiệt đám người đi về phía trước đến. Đây là ta mới từ Cung Châu vận tới không vợ dần, theo chúng nói chúng nó có thể làm cho người cái bóng thay đổi việc, muốn thử một chút nắm giữ việc cái bóng người có thể tới nhìn một chút đột. Một cái hơi lộ ra thành phố thường thanh âm từ phía trước chuyển tới. Đám người dần dần hướng nơi đó vào tới. Chính phải đi về Đặng Di bị bảy người lôi cuốn hướng cái hướng kia, hắn nhất thời cao mày, lợi dụng thú mệnh trận đoan ra ngõ hẹp nguyễn đã xuất ra trung lệ khuôn mặt, sau đó mượn mệnh trận dính dấp chậm rãi từ trong đám người lui ra ngoài. Đặng Di nhớ kỹ đến thọ lần đó dạy dỗ, cái gì không vợ dần, cái gì việc cái bóng, hắn ép căn bản không hề hứng thú. Thời gian này trở về tu luyện thật tốt. Ngay tại Đặng Di nhanh muốn trong đám người đi ra lúc, thình lình bị một người đụng trên vai, lại bị mang vào trong đám người. Ánh mắt của Đặng Di đông lại một cái, thấy rõ người kia mặt. Mã Lục Minh. Mã Lục Minh nhếch mặt, khoe miệng mang theo nhiều chút giễu cợt, "Đặng huynh đệ à, ngươi nhưng là ta tay chân huynh đệ, tại sao thấy ta là bộ dáng như vậy đây?" Lời nói này nhất thời để cho Đặng Di ý thức được đối phương biết rõ thân như tay chân trong bóng tối ảnh hưởng hắn. Đặng Di thu liễm thần sắc kinh ngạc, trên mặt nhiều đủ cười, "Mã huynh đây là lại đi nơi nào phát tài?" Mã Lục Minh mặt lộ thâm độc, trên người đạm bạc gọn đến mệnh quang, hẳn là ở phòng bị Đặng Di ám thi thủ đoạn. Hắn không thể trực tiếp giết Đặng Di, phải đem tiểu tử này trên người mấy cái mệnh cách cầm về. "Thật may a, hôm nay tiểu tử này bị chính mình bắt được hành tung, nếu như hắn đợi ở quỷ dị kia trong phòng không ra, chính mình còn thật không có quá biện pháp tốt bắt được hắn." Mã Lục Minh càng nghĩ càng hưng phấn, mệnh điền bên trên chồng lấy ý thức loại phòng thủ mệnh cách cũng đang lóe mệnh quang. Đặng Di sử dụng thân như tay chân hoàn toàn thất bại. Mã Lục Minh tựa hồ phát giác ra, đưa tay ra bắt Đặng Di thời điểm, mặt lộ trầm biếm, thật coi ta không có phòng bị. Đặng Di trong mắt đống nhiên thoáng qua khác thường vẻ mặt, hắn lui về phía sau hai bước, mệnh điền trung mở ra thứ ba củ sáng lên. Nếu ảnh hưởng Mã Lục Minh vô dụng, vậy thì rõ ràng ảnh hưởng người khác. Đố mệnh trận, quân phương đố. Trong đám người nữ tu rối rít nhìn về phía Mã Lục Minh. Các nàng được đố mệnh ảnh hưởng, đem kia Mã Lục Minh khuôn mặt coi thành tuyệt đại gia nhân. Cùng phái giữa ghen tị là hung mạnh nhất. Các nàng được lòng ghen tị âm thầm xuất thủ, cho Mã Lục Minh mang đi rất nhiều phiền toái. Ở các nàng thị giác bên trong, để cho cái này tuyệt đại gia nhân ngã cái té ngã, bị bầy người trung phái nam chiếm chút lợi lộc, coi như là đem gia nhân kéo ra tiên tử hàng ngũ. Mã Lục Minh rất khó chịu rồi, rất nhiều nguồn ngang lực lượng để cho hắn không phải ngã trồng bó, chính là rót ở phụ cận trong ngực nam nhân. Hay hoặc giả là tóc lông mày toàn bộ rơi sạch rồi, răng cũng bắt đầu rụng. Này đoán chừng là cái nào lòng ghen tị quá mạnh mẽ nữ tu dùng hết một ít bảng môn thủ đoạn. Mã Lục Minh được vui mừng đố mệnh trận bây giờ không ảnh hưởng được giải mệnh cảnh nữ tu, nếu không tại chỗ cái nào giải mệnh cảnh xuất thủ, coi như đủ hắn uống một bầu. Đặng Di thừa dịp này rời đi trước đám người. Trên người Mã Lục Minh đồ vật khá hơn nữa cũng có thực lực cầm mới được, vào lúc này nếu như không phải dựa vào đố mệnh trận cùng bảng đại nhân bảy, còn thật không tiện ngăn cản đối phương. Đi ra không bao xa, Đặng Di liền gặp được bị Hoan gia ngõ hẹp đưa tới lệ. Có lệ đi cùng, cộng thêm thân thượng ngu, ít nhất phải không sợ hãi đều là chi mệnh cảnh Mã Lục Minh rồi. Trên thực tế bây giờ Đặng Di bể mệnh dự trữ cũng không ít, thật đấu cũng không thua trận thế. Chỉ là Mã Lục Minh mới vừa bán xong bảo bối đặt mua rồi tài sản, trên người lá bài tẩy đối Đặng Di mà nói là không biết, hết thệ cẩn thận là hơn. Mã Lục Minh thật vất vả từ trong đám người vây quanh đến, lại mất đi Đặng Di tung tích, hắn lúc này đấm đủ đỡ ngực. Nay cũng có thể làm cho tiểu tử kia chạy mất, thật sự quá đáng tiếc. Ngay tại Mã Lục Minh muốn chọn một cái ngõ hẻm đuổi theo lúc, phía sau đám người bỗng nhiên chuyển tới trận trận tiếng kinh hô. Cái bóng sống, ta cái bóng cũng sống rồi, nó đứng lên. Tốt năng lực thần kỳ, cái bóng còn có thể thay thế ta thi triển bệ mệnh ai? Nó ở công kích ta. Ta mệnh cách toàn bộ bị cái bóng nắm trong tay. Xong rồi. Đáng chết, người này là ma tu. Không, không phải ma tu, nó là dị tộc. Dị tộc không vợ dân. Mới vừa hấp dẫn rất nhiều người đi qua thương nhân lúc này liệt khai miệng, cả người bắt đầu hóa thành đen nhanh cái bóng. Nó nhìn về phía những thứ kia đứng lên cái bóng, cười nói, các minh đệ, lan tràn đi ra ngoài đi. Cái này học phái đệ nhị cảnh cường giả đều đi hướng Nhung Châu rồi, chúng ta lần này bưng bọn họ ổ. Không vợ dân lại kêu trượng phu dân, loại này dị tộc không có giống cái, nhưng chúng nó tự thân có thể thông qua cái bóng sinh đời sau, cái bóng có thể là chính mình, cũng có thể là sinh linh khác. Bây giờ nhìn lại, nhân tộc cái bóng là tuyệt cao ấp chứng địa, một khi nhân tộc mệnh tu cái bóng trở thành không vợ dân, rất nhanh thì chúng có thể cùng nhân tộc mệnh tu tranh đoạt bản mệnh cùng với đủ loại dự trữ mệnh cách. Trung quanh cái bóng đứng lên sau, lại bắt đầu ôn dịch thức địa lan tràn ra. Không bao lâu, cả con đường người cái bóng đều bị không vợ dân cho chuyển hóa. Nhân tộc mệnh tu cùng phàm nhân mất đi cái bóng sau cũng chưa chết, bất quá lại bị khống chế được tự thân hết thảy thủ đoạn, bởi vì bọn họ cướp bất quá không vợ dân. Nhân tộc mới vừa hạ đi vào tham gia náo nhiệt cũng có giải mệnh cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn cũng rồi nói. Một cái đen thủi tản ra thứ nhì đại cảnh uy thế cái bóng phiêu tới không trung, tuy không nhìn ra đang cười, nhưng có thể nghe ra nụ cười, buông tha dãy rồi đi, vào ta không vợ quốc, bọn ngươi từ nay về sau cũng có thể sửa cái sống lâu nhàn nhã. Chương 91, Huyền môn làm phố phường chương 91, Huyền môn làm phố phường ai cho ngươi can đảm chạy đến nhân tộc địa giới dương ai. Lúc này một cái thanh âm giàn mua bỗng nhiên xuất hiện ở không vợ dân thủ lĩnh hậu phương. Không vợ dân thủ lĩnh nhất thời cả kinh, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một tấm lưới quay đầu quét tới. Lão ngư dân ăn mặc mệnh tu tung ra hình lưới mệnh bảo lại lệnh dị tộc không cách nào chạy ra khỏi, đối phương đung đưa hai cái đen nhánh thân thể, thế nào cũng không xẻ ra cái lưới này. Nó không có sợ hãi, mà là lạnh nhạt nở nụ cười, ta còn làm phố phường học phái giữ lại cường giả trấn trạch tử, không nghĩ tới là mấy cái giữ nguyên mệnh môn cổ giả. Đứng ở lão ngư dân bên người còn có mấy cái phố phường phàm phu ăn mặc mệnh tu, mỗi một người đều là đệ nhị cảnh tồn tại. Nhưng thành như kia dị tộc từng nói, những thứ này cũng không qua là cổ giả mà thôi, trên người còn giữ nguyên mệnh môn. Có mệnh môn, vậy thì tương đương với có lậu a. Lão ngư dân đối mặt giễu cợt cũng không nói gì, kéo một cái lưới cá liền muốn đem đối phương thu lại, không vợ dân thủ lĩnh ở lưới cá trung biến ảo thân hình, tu địa hóa thành một cái lông chim xuyên qua lưới cá lỗ. Này lông chim về chiều đến mấy người phương hướng lắc lắc, trong nháy mắt liền có vô số màu đen lông chim từ lão ngư dân bọn người trên thân dài đi ra. Khi tấm thanh âm từ lông chim đăng lên ra, lão gia hỏa, ta tìm tới các ngươi mệnh môn rồi. Lão ngư dân bọn người trên thân xác thực có nhiều chỗ sinh trưởng hắc vũ thập phần dày đặc, nơi đó chính là bọn hắn mệnh môn. Nhưng này mấy cái nhân tộc mệnh tu lệnh trời không có khẩn trương, ngược lại từng cái nở nụ cười. Tiếng cười kia nhất thời đưa đến dị tộc thủ lĩnh hơi nghi hoặc một chút, nó chợt cũng cười lạnh. Những thứ này nhân tộc học cứu sửa chỉ sợ là suy nghĩ bị hư. Ha ha ha. Không vợ dân thủ lĩnh hiển hóa thân thể, hướng nhân tộc mệnh tu vẫy tay, chỉ thấy những hắc vũ đó tất cả đều chui hướng ra thịt sâu bên trong, mà mệnh môn nơi lông chim càng là hướng mệnh môn bên trong chui. Chỉ cần bị hắc vũ phá mệnh môn, những thứ này nhân tộc thứ nhì đại cảnh mệnh tu thì sẽ một mệnh minh hô. Chỉ có cực kỳ cá biệt mệnh cách nhân tài đặc thù có thể ở mệnh môn phá sau sống sót. Nhưng mà đến lúc này, những thứ này nhân tộc mệnh tu còn giống như một tượng bùn như thế, căn bản cũng không có nhúc đích, ngược lại giống như là đang ngồi xem dị tộc thủ lĩnh động thủ như thế. Không vợ dân thủ lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nó như là phát giác không đúng. Không đúng vương nằm ở, chính mình lực lượng lại đang thông qua những thứ kia đâm vào mệnh môn hắc vụ không ngừng bị những thứ kia lao ra hỏa hấp thu. Không đúng, các ngươi lão ngư dân lộ ra thiếu phèn dường, trên mặt nếp nhăn đang không ngừng giảm bớt, chốc lát sau răng lần nữa sinh ra, cả người phảng phất trở lại lúc còn trẻ. Còn lại mấy cái cổ giả cũng giống như vậy, xem xét lại không vợ dân thủ lĩnh màu sắc trở nên như trà thủy bàn nhạt nhẽo. Nó thì không muốn phản kháng nha. Không, nó căn bản không phản kháng được. Những mệnh môn đó giống như sức sống một dạng đang điên cuồng hấp thu không vợ dân thủ lĩnh căn nguyên. Nó mệnh cách, mệnh nguyên tất cả đều bị hóa thành tinh khiết căn nguyên, gặp những thứ kia học cứu cho quá phân. Giờ khắc này, mấy cái nhân tộc mệnh tu biểu hiện so với ma tu còn ma tu. Nhưng trên thực tế đây bất quá là phố phường học phái một vị sơn giải năng lực thôi. Trẻ tuổi ngư dân nhìn một chút chính mình thay đổi bóng lóng tay, cười nói, Dương Sơn giải này huyền môn phương pháp thật đúng là huyền diệu. Bên cạnh một cái lao cơ mới vừa khôi phục thanh xuân, ánh mắt như thu ba lưu chuyển, mệnh môn làm huyền môn, đại độc như đại dược, phun phún, dị tộc còn tưởng rằng nhân tộc như vậy nhiều chút năm một chút tiến bộ cũng không có chứ. Còn lại trở lại thanh xuân mệnh tu cũng đều nở nụ cười. Ngư dân vỗ tay một cái, được rồi, thì nhìn còn có cái nào không mở mắt chuẩn bị tới. Ở phố phường học phái trên địa bàn, nơi nào có cái gì khổ cực lẻn vào ma tu cùng dị tộc, bất quá đều là bị cố ý sàng lọc sau dẫn dụ đến mà thôi. Cho tới những thứ kia nhân ma tu, dị tộc mà chết phàm nhân, thực tế đã sớm bị chướng nhãn pháp rời đi rồi, liền thi mị ma tu ngự sử nhà mị đều là đám này cổ giả tùy tiện tìm nhà thể. Bất quá chết đi mệnh tu ngược lại là chết thật rồi. Đây đều là ý trời mệnh số. A ngư dân nhìn trời một chút, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Thợ may nói, lo ông lão tên kia giả bộ quá mức, hắn liền không lo lắng cho mình đổ đệ ý chí tan vỡ sao? Ngư dân lắc đầu một cái, tình huống của hắn đặc biệt, không giả chết mà nói, thiên tiên học phái đám người kia là sẽ không nghỉ. Nếu không phải học phái cố ý thả người đi bảo, chỉ bằng tấm mắt cùng một cái đệ nhị cảnh hộ đạo người là có thể nên ngang ra bảo. Đừng nói tấm mắt rồi, ngay cả cha của hắn cũng không làm được. La Phương hắn đã nghỉ chết Đông Châu, hắn thử đi có không ít chuyện phải làm. Cốc Tâm Lang bị La Phương hắn nhờ cậy cho mấy người kia chiếu cố, ngược lại là không có ra cái gì vấn đề. Một cái bán tiên mệnh, cho dù là ở phố phường học phái như vậy không quá coi trọng mệnh cách tầng thứ địa phương cũng là một thật tốt hạt giống tốt. Phía sau một cái đồ tể bộ dáng học cứu lau một cái quai hàm bên cứng rắn râu, ta ngày gần đây ngược lại là phát hiện cái có ý tứ tiểu tử, hắn là cái tiểu nhân hùng mệnh. Ngư dân, thợ may mấy người đồng loạt nhìn về phía đồ tể, dần dần mị lên con mắt. Tiểu nhân hùng mệnh, kia không phải Dương Sơn chủ năm xưa theo đuổi đồ vật nha. Thật có đồ chơi này tồn tại. Dương Sơn chủ sớm nhất là tiểu nhân mệnh cách, về sau một đường giáp thành rồi cực kỳ đặc biệt mệnh, bây giờ thêm vì tiền quốc đại năng một thành viên bên trong, phố phường học phái đoán mò đem phúc cấm đã có thập phần 5 tháng rất dài rồi. Đồ tể cười nói, mệnh cách bản thân liền tràn đầy vô hạn khả năng, tiểu nhân trung xuất hiện hùng mệnh tự không có gì không thể. Bên cạnh có một học cứu tiếp một câu, vậy thì đáng tiếc, nếu như không phải hùng mệnh, ngược lại là có thể đi Dương Sơn chủ con đường này. Ngư dân cùng thợ may nghe vậy cười lạnh. Nói chuyện người này vẫn là mấy người chính giữa nhất du mục. Hắn chẳng lẽ quên một câu nói, học ta người sinh, tựa như ta người chết. Người khác đường nhưng là đi không được. Dù là phía trước là chính mình học phái sân dài, ngư dân tựa hồ nghĩ đến điều gì nha, một đôi mắt tỉnh lộ ra trêu chọc ý vị, hùng mệnh ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể liều mạng, vẫn còn có chút đường nghiêng từ nha. Một câu nói này nhất thời đưa tới người chung quanh kinh ngạc. Thợ may trải qua như vậy nói một câu, thật giống như cũng nghĩ đến một người. Ngươi là nói ở trong đó một vị? Ngư dân gật đầu một cái, hắn nhìn về phía tiên triều phương hướng, dần dần meo lại ánh mắt. Mấy người kia ngay sau đó liền tản đi. Nơi này dị tộc đến lúc tự chui đầu vào lưới thứ nhì đại cảnh cường giả, nhưng xem xét lại ma tu nơi đó sẽ không cái gì động tĩnh. Những thứ kia thi mị ma sửa xong giống như chỉ nhìn chằm chằm đạm mạch, lại không có một thứ nhì đại cảnh chân chính vào cuộc, giống như biết rõ những thứ này phố phường học cứu đang đợi khẩu phần lương thực đến cửa như thế. Đạm mạch bên trong kia mấy cái lao ra hỏa nhưng là chờ không nhịn được. Ngư dân là cuối cùng đi một lần mở, hắn nhìn học phái địa giới bên trên những thứ kia ước chuyện, chợt cười khổ lắc đầu một cái. Đồ chó này thế đạo, nơi nào vừa có thể thái bình đây? Thật khi bọn hắn vui lòng ngồi nhìn đệ tử bị những thứ kia lẻn vào tới ma tu, dị tộc hại tính mạng. Nếu như là phàm nhân cũng còn khá, một khi thành mệnh tu, mệnh cũng liền không phải mình nữa à? Chỉ tiếc bọn họ những thứ này treo mệnh lao ra hỏa có không thể không sống tạm đến đi làm việc, nếu không nơi nào cần hy sinh những đệ tử này. Đặng Di bởi vì sớm liền rời đi duyên cớ, cũng không có bị không vợ dân mang đến tai họa ảnh hưởng đến. Chờ hắn biết được không vợ dân đưa tới rối loạn lúc đã là một ngày sau rồi. Đặng Di mí mắt cuộn loạn, hắn thiếu chút nữa lại bị cuốn vào một cái tràng tai họa chính giữa. Này học phái địa giới bên trên thế nào luôn xuất hiện loại này vấn đề đây? Có cái gì không đúng, có cái gì không đúng? Đặng Di cau mày, đội vàng yêu cầu nghe thấy gom tin đồn. Nhưng tập hợp tới tin tức đều rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra có cái gì mờ ám. Nhưng Đặng Di luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có lẽ là Lang Cố chi tướng mang đến dự cảnh. Đặng Di gãi gãi cổ, cả người xoay mình lên, đem tự thân quyết định kế hoạch và sách lược chung đã làm một ít điều chỉnh. Hắn phải thêm tiền chặt trước tiên đem thần báo bên thai cho lấy ra. Không có ổn định tin tức nguyên, bằng vào mơ hồ tin đồn, Đặng Di có thể không có quá nhiều cảm giác an toàn. Mệnh mạch tu luyện để trước để xuống một cái, nhiều một cây thiếu một căn tạm thời không cái gì khác nhau. Mấy thứ tế tài liền dự đoán các hung cái kia có chút manh mối, mấy cái khác rất tốt xem xét rồi. Chọn trước hơi chút đơn giản tới. Đặng Di liếc tới. Cổ giả ba cái cầm tu. Chương 92, giải mệnh cảnh bảo dược. Chương 92, giải mệnh cảnh bảo dược. Đặng Di nghe ngóng tập mạch một cái cổ giả chỗ ở, ngay tại từ thành chính giữa. Vị này cổ giả nghe nói hay lại là đệ nhất cảnh mệnh tu, Đặng Di chọn nhiều chút lễ vật đi trước đến cửa viếng thăm. Đối phương ở địa phương hết sức bình thường, chính là một trước khi đường hầm nhà, cửa phòng miệng còn thả nhiều chút thùng gỗ cùng một trận xe ba gác. Đặng Di gõ gõ cửa, bên trong mở cửa đi ra cái mái đầu cũng bạc lão nhân. Trên mặt lão nhân dánh chen chúc với nhau, mí mắt giơ lên, ngươi tìm cái nào? Đặng Di bận rộn chắp tay hỏi xin hỏi là xài an xài tiền bối sao? Lão nhân liệt khai miệng, trên dưới quan sát Đặng Di, cười nói, vào đi. Đặng Di dẫm vào ngưỡng cửa, đập vào mặt chính là cực kỳ đậm đà hoàng bạch chi vị, nhân trung bạch cùng người trung hoàng mùi vị. Vị này tập mạch lão tiền bối sở thích gom đó là phân tràn đầy ngạn vật, ở phàm nhân phố phường chính giữa là một vài chục năm dạ hương lang. Những thứ này cổ giả từng cái ẩn cư rất sâu, nếu không phải Đặng Di ở học phái nhiều bản mệnh trong sách thấy có vị này tập mạch tiền bối đi lại, sợ rằng cũng không nơi này biết rõ ở nhìn một vị học cứu. Sai An đem ra một tấm băng ngồi tỏ ý Đặng Di ngồi xuống, trong tay mình giặt không chuẩn bị sạch sẽ ướp thùng gỗ. Hậu sinh tìm ta bộ xương già này làm gì nha? Lão nhân không hỏi Đặng Di lai lịch cùng phía sau lưng sư thừa, chỉ hỏi đem mục đích. Đặng Di làm sơ khám trước, cũng nói thật, tiền bối ta muốn giao dịch ngài ba cái cầm tu. Sai An nghe sau dừng động tác lại, con mắt hơi trợ to. Hắn sống lâu như vậy, hay lại là lần đầu nghe có người đến cửa cầu cái này? Ngươi là chuẩn bị cái gì mệnh phương tế tài chứ? Sai An lộ ra chắc chắc nụ cười. Cũng chỉ có thể là cái này, chỉ có mệnh phương mới có thể có loại này kỳ quái nhu cầu. Hắn nhìn một chút Đặng Di trong tay nhấp rượu, có thể đổi, nhưng trong tay ngươi đầu những vật này không thể được. Tiểu tử, muốn đánh tập mạch cảm tình bài đến đòi muốn. Sai An nói, một chiêu này ở ta xài lao gãi trước mặt không đính dụng. Đặng Di đem rượu để ở một bên, hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, kia mấy phần mệnh trong sách đối Sai An đánh giá phần nhiều là keo kiệt loại chữ. Nhưng là nhớ một loại giải quyết người này biện pháp. Kia chính là hợp ý hắn góp nhặt cả đời ngạn vật, cực độ có khuynh hướng thích loại này mệnh cách. Hết lần này tới lần khác Đặng Di trong tay thì có hai cái thích hợp. Phần bên trong đái vàng, nhân trung quốc ngạn. Hai cái này mệnh cách, người trước Đặng Di muốn giữ lại viết đệ nhất ủ, còn lại nhân trung ngạt khả năng không tầm thường, nhưng không bằng đổi thành chính mình cần muốn cái gì. Đặng Di đưa tay, mở ra tràn đầy ngạt bộ dáng mệnh cách mảnh vụn liền có hiện tại lòng bàn tay chính giữa. Vẫn còn ở siêng năng giáo dục Đặng Di Sài An nhất thời dừng lại, hắn nhìn cái viên này bể mệnh nhíu lại lông mi. Nghĩ tới ta hơn nửa đời người cũng đang tìm người trung hệ liệt mệnh cách, vốn tưởng rằng toàn, không nghĩ tới lại còn có thể tiểu tử ngươi trong tay thấy một quả không gặp qua phẩm loại. Sài An trên người xoa xoa tay, trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cái này mua bán đáng. Coi như tiểu tử này muốn chính mình dâu đi dùng nguyền rủa giống như mệnh thuật, mình cũng nhận. Nhìn Sai An bộ dáng này, Đặng Di liền biết rõ nhân trung quốc ngạt giá cả mở tiệc rồi. Bất quá hắn không có lại đi sửa đổi giao dịch điều kiện, mà là đem kia bể mệnh đổi đi ra ngoài. Ba cái cầm tu tới tay, Đặng Di cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa rồi, hắn đang muốn lúc đi, ở đó bưng tiết ngạt mệnh cách Sai An bỗng nhiên ngẩng đầu, "Tiểu tử, ta ở trên thân thể của ngươi ngửi thấy phân giống như mệnh cách mùi, chỗ này của ta có một ít có thể cùng loại này mệnh cách phối hợp mệnh phương, ngươi có muốn hay không muốn?" Đặng Di tất nhiên không cần mệnh phương, nhưng hắn nghĩ tới sự kiện kia chính là phân thư trùng bạch răng đại thương cùng bạn hộ hầu chi gian quan hệ. Sai An chỉ là nghe một chút cả cười, ngươi là nói tiên triều nhạc thần trương người kia chứ? Ha ha ha, người kia một cái mệnh phương hay lại là dựa dẫm vào ta mua. hắn đảo mắt liền than lên tức đến, Nhạc Thần Trương người kia bây giờ đã thập phần dạng dỡ rồi, ở đâu là chính mình cái này lao ra hỏa có thể so sánh Sài An lại quét nổi lên thùng gỗ, Vạn Hộ Hầu chính là phân thư trùng đường hoàng đại đạo, Bạch Răng đại thương chính là bảng môn tà đạo, như vậy nói ngươi có thể rõ ràng. Đặng Di gật đầu, hắn muốn đợi Sài An nói tiếp, nhưng mà đối phương không muốn tiết lộ càng nhiều, hắn không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái rời đi Sài An rồi mắt Đặng Di bóng lưng, chân mày hơi đưa lên một chút. Tiểu tử này ngược lại là có chút vận mạng. Đặng Di lúc rời đi lộ ra nụ cười. Thần báo bên thai cần vượt qua tự thân ba cái cảnh giới đại năng bí mật cũng tới tay. Nhạc Thần Trương cái loại này sửa chữa thì ra đã từng từ phố phường học phái mua qua mệnh vương. Đây cũng là phù hợp tế tài điều kiện. Một chút vào tay hai loại tế tài, dự đoán các hung biện pháp cũng có manh mối, còn kém thư mệnh yêu bên gối phong rồi. Đặng Di nghĩ đến mệnh trong sách ghi chép những thứ kia thích ngủ người đầu giường mệnh yêu, không khỏi nhíu mày một cái. Những mệnh yêu đó cũng không dễ tìm ai trở lại ốc trạch sau. Đặng Di để cho nghe thấy vơ vét loại này tin đồn. Ngược lại là thật tìm ra mấy cái hư hư thực thực ví dụ. Bất quá cẩn thận nghiên cứu sau, lại phát hiện chẳng qua chỉ là phố phường chính giữa đùa giỡn. Ví dụ như cái nào hồ ly tinh lại leo lên nhà ai nam nhân giường, đây đều là nhiều chút người đàn bà giữa ghen tị nói như vậy, cũng không phải là mệnh yêu làm sùng. Đặng Di lại đi công tích đường tìm loại này nhiệm vụ, như cũng không thu hoạch được gì. Công tích đường nơi đó vơ vét tới rất nhiều mệnh yêu vị trí, này cũng không có mà nói, gần đây là thực sự không loại này mệnh yêu hành tung. Đặng Di không thể làm gì khác hơn là đem trọng tâm đặt ở dự đoán cắt hung phía trên. Sư phụ Khương Hạc sở hữu mệnh trong sách nói lên, nếu như tu luyện cửu củ tam thành phố pháp mà nói, chỉ cần có một cái vừa vặn phối thực mệnh đường phố cộng thêm một quả ăn không ngon mệnh cách, liền có thể đơn mệnh thành trận, sau đó là có thể lợi dụng này mệnh trận dự đoán cắt hung rồi. Độ chuẩn xác đại khái ở 5 phần 10 trên dưới. Nếu là không có tu luyện cửu củ tam thành phố pháp, vậy sẽ phải chủ động xây dựng một cái mệnh trận. Tồn tại với mệnh bên ngoài cung bộ mệnh trận cần 3 miếng mệnh cách. Theo thứ tự là ăn không ngon nhạt như nước ốc thèm chảy nước miếng. Đặng Di vào lúc này kiểm kê tài sản, chuẩn bị mang theo tồn trữ các loại mật tài đi đổi điểm mệnh tiền. Này ba loại mệnh cách cũng không tính là quá chân quý, cho nên ra lệnh cho tu trong phường thị nhất định là có. Thuận đường cũng có thể xử lý hạ ốc trạch dưới đất tích đáng khen mệnh tài. Có mệnh yêu sản xuất mật, Đặng Di cũng không cần lấy thêm khí vận gạch đất đi ra ngoài, vật này có thể giữ lại thăng tăng giá trị, không cần bây giờ liền ném ra. Đặng Di bán mật tài hay là tìm người quen, một mạch Chu Nghĩa. Chu Nghĩa nhìn lên trước mặt vài hũ mật, ánh mắt không khỏi sáng lên. Giá lúa mật còn dễ nói, loại này phần nhiều là thực mạch, gấu mạch đệ tử cần. Ngoài ra ba loại mật Chu Nghĩa chỉ nhận thưởng thức cái hổ huyết mật, còn lại là một cái cũng không nhận biết, thế nhưng mật phát ra các loại số mạng khí tức ngược lại là lộ ra cũng vật phi phạm. Chu Nghĩa nhìn về phía Đặng Di, ta có thể nếm thử một chút không? Đặng Di gật đầu, đem mỗi loại mật cũng đều một chút đi ra. Chu Nghĩa nếm trước nát hoa đào mật, vừa mới vào miệng hắn liền trợn to mắt tỉnh. Tốt mật. Cửa vào như có nữ tử chạy dây dưa khoảng đó, nửa mê nửa tỉnh tựa như rượu ngon, vật này cầm đi rượu mạch khẳng định được hoan nên. Bất quá vật này chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dụng, đối tu luyện không cái gì trợ giúp. Chu Nghĩa lại nếm hoàng hoa lang mật, lần này hắn á âm thanh nửa ngày, tựa như ở thăm dò này mật hiệu quả. Chốc lát sau hắn chợt đánh một cái đầu gối, kéo Đặng Di tay nói, xin Đặng huynh nhất định phải nhiều doanh số bán hàng này mật cho ta. Đặng Di thấy hắn kích động như vậy, chân mày hơi lỏng, hoàng hoa lang mật hắn là hưởng qua, hiệu quả thật không tệ. Nó đặc điểm lớn nhất chính là thanh giải nhiệt độc, trực tiếp ăn có thể điều chỉnh mệnh tu nhục thân, để cho một ít tác dụng với nhục thân mệnh cách có thể phát huy ra tốt hơn hiệu quả. Như làm mệnh tài, có thể điều hòa còn lại mệnh tài trung nhiệt ôn nội khí, làm phụ tài rất là không tệ. Nhưng Chu Nghĩa chỉ nếm thử một chút, không có hiểu được những thứ này mật hiệu quả thực sự. Đặng Di đem nát hoa đảo mật cùng hoàng hoa lang mật lựa ra so với mới vừa rồi càng nhiều phân lượng khuấy chung một chỗ, trong mắt tràn đầy tự tin. Này hai loại mật một cái dẫn nhục thân nhiệt độc, một cái giải nhiệt độc, hoàn toàn có thể coi làm tăng lên trên diện rộng mệnh nguyên bảo dược. Mệnh nguyên nhưng là giải mệnh cảnh mới bắt đầu sinh ra. Đặng Di là căn cứ tàng thư lâu trung mệnh thư đối với giải mệnh cảnh ghi lại đời ra. Mặc dù hắn chỉ là chi mệnh cảnh tiểu tu, nhưng đừng quên hắn mệnh điển bên trong nhưng là còn có một cái đặc biệt thành phố lớn a. Chương 93, dự đoán các hung chương 93. Dự đoán các hung cựu cụ tam thành phố tùy theo từng người, Đặng Di thúc đẩy sinh trưởng thành phố lớn có thương nhân tham khảo tổng kết kinh nghiệm năng lực. Ảnh hưởng chủ yếu là để cao nội tính. Đặng Di dựa vào đến mệnh trong sách xem ra giải mệnh cảnh đôi câu vài lời, cùng với này hai loại mật đặc điểm, suy đoán bọn họ hỗn hợp sau khi mới có thể đối giải mệnh cảnh có hiệu lực. Chu Nghĩa nghe được Đặng Di ý tứ, này cái gọi là bảo dược còn không có thực hành quá. Hắn không khỏi có chút do dự, nhưng lại không bỏ được thả chạy Đặng Di trong tay này mấy loại mật. Đặng Di sau khi rời đi tự nhiên có thể tìm một cửa tiệm đi nghiệm chứng hỗn hợp mật hiệu quả. Thế nhưng dạng tại sao không thuận tiện bán cho cửa tiệm đây? Tướng so với những cửa hàng kia, hắn cái này khách ưu thế cũng không lớn. Chu Nghĩa chính là lo lắng điểm này, cho nên mới như thế quân quyết. Thấy Đặng Di phải đi, Chu Nghĩa vô ngực một cái nói, ta cũng mua rồi. Đặng Di mặt lộ vẻ kinh ngạc, người này sẽ không sợ nguy hiểm nha. Chu Nghĩa trên mặt tươi cười, ta tin tưởng Đặng Minh suy đoán. Coi như đánh cuộc một lần, Chu Nghĩa cảm thấy có thể liều một phen. Nếu quả thật có thể làm giải bệnh cảnh bảo dược, vậy hắn liền có thể bằng này giàu lên, tương lai bước vào giải bệnh cảnh thì càng có niềm tin rồi. Bất quá ta không có nhiều như vậy mệnh tiền. Muốn ăn hạ nhiều như vậy mà tài, Chu Nghĩa hiện ở trong tay không đủ tiền. Hắn muốn nói thiếu chịu loại lời nói, nhưng cũng đến nước này rồi, nếu không lấy ra chút đồ vật tới hấp dẫn Đặng Di, chỉ sợ chàng này phú quý liền muốn từ trong tay chạy trốn. Đặng Di ngược lại không gấp, mật tài cũng không phải là một lần sẽ không có, Chu Nghĩa cũng coi là người quen, để cho điểm lợi cho đối phương cũng không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là Chu Nghĩa đúng như tên hắn như vậy mang một nghĩa tự. Chu Nghĩa khẽ cắn răng, từ trong ngực lấy ra một món trường đinh bộ dáng mệnh bảo, đưa tới trước mặt Đặng Di. Đặng Minh, ta đem bảo này đặt ở nơi này ngươi, đối lại với ta tiền đặt cuộc được tiền tài liền đổi lại. Hắn là muốn dùng cái này mệnh bảo đem đổi lấy bán mật tài cơ hội. Đặng Di nắm trường đinh mệnh bảo nhìn một chút, đưa nó quăng cho Chu Nghĩa, ta tạm không tranh với người đấu, chưa dùng tới mệnh bảo, ta trước tiên có thể đem mật tài cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Chu Nghĩa không nghĩ tới Đặng Di như vậy yên tâm đem chân quý mật tài cho mình, hắn trong bụng có loại bị tín nhiệm cảm giác, liền lắng nghe Đặng Di sau mà nói. Ta cần có thể nhất tăng mệnh mạch số lượng mệnh tài, ngươi giúp ta lưu ý lưu ý. Chi mệnh cảnh trải qua định mạch, khai khẩn ruộng quá trình sau, đó là trọng yếu nhất trồng thuốc quá trình. Nhưng ở trồng thuốc trước, còn cần không ngừng mở rộng mệnh điện, để có thể nuôi lên sau này gieo xuống đại dược. Nay liên cần mệnh mạch đi đến số lượng nhất định. Dưới tình huống bình thường, 36 cái mệnh mạch kéo mệnh điện là chịu tải đại dược thấp nhất cách thức. Đi lên đó là 72 số hoặc là 108 số. Bất quá này cũng không phải cực hạn, nghe nói 365 căn mệnh mạch mới là đỉnh phong, giống như Khương Hạc đám người chính là trước thời hạn dùng 4 mạch định địa giữ lại bộ tốc đường sống, trước lấy 108 mệnh mạch phá cảnh, sau đó lại quay đầu lại trọng tu, như vậy có thể hay không lầm. Đặng Di ngược lại là còn chưa tới trồng thuốc tầng thứ, bây giờ hắn muốn làm chính là tăng lên mệnh mạch số, thật tốt mở rộng mệnh điện. Nếu như lời biếng, muốn bước vào chi mệnh cảnh cuối cùng một bước trồng thuốc nhưng là sẽ trễ mãi thời gian rất lâu, dễ dàng trễ mãi sau này tu luyện. Bây giờ Khương Hạc không có ở đây, Đặng Di liền nghĩ đến thông qua Chu Nghĩa cử nói đi tìm một chút tương tự mệnh tài. Chu Nghĩa nghe một chút là chuyện này, không khỏi vỗ ngực một cái, ý là bao ở trên người hắn. Bởi vì Chu Nghĩa không có quá nhiều mệnh tiền trả tiền, Đặng Di liền lại đợi mấy ngày, làm Chu Nghĩa liên lạc hắn lúc, người này thật đúng là mang đến cho mình kinh hỉ. Chu Nghĩa kéo Đặng Di ngồi xuống, ý vị địa cho hắn thêm nước trà. Đặng huynh, ta lần này đem mật tài bán ra, khấu trừ mệnh thuế sau, tổng cộng là 1823 mai hạ đẳng mệnh tiền. Huynh đệ ta lần này không lấy một đồng tiền, chỉ mong ngươi từ nay về sau có khả năng đem cái gì cũng bán cho ta. Ngươi cũng đừng lo lắng ta không có tiền thu mua tiếp theo nhóm mật tài, ta đem lúc trước món đó mệnh bảo bán hết, đủ mua một nhóm mật tài. Đặng huynh, ngươi thật là cái thiên tài, hỗn hợp sau khi mật lại thật có thể làm thành khôi phục mệnh nguyên bảo dược. Học phái bên trong những giải đó mệnh cảnh rất vui lòng mua loại này mật tài. Chu Nghĩa nói liên miên lặc lẩm bẩm, còn kém bưng Đặng Di tay mặt mày hớn hở rồi. Đặng Di gật đầu một cái, Chu Nghĩa coi như đáng tin. Hắn cùng với Chu Nghĩa bàn chốc lát sau, xác định sau này mật tài giá cả. Đặng Di cũng không muốn lãng phí thời gian đi bán mật tài rồi, toàn bộ lấy cao với phường thị trong cửa hàng giá thu mua bán cho Chu Nghĩa. Chu Nghĩa thông qua nữa chính hắn con đường kiếm trước nhất điểm, hai người cũng tất cả đều vui vẻ. Loại này hợp tác so với bán cho trong phường thị cửa tiệm có lợi nhiều lắm. Đặng Di rời đi học phụ sau, liền lấy nhìn vụ giao dịch thứ nhất tới đại ngạch mệnh tiền đi trước chọn mua dự đoán cắt hung cần thiết đồ. Đi dạo qua một lần mệnh tu phường thị, Đặng Di tài sản co lại rồi gần nữa, bất quá cần muốn cái gì cũng đều mua được. Trở lại Úc Trạch bên trong, Đặng Di lựa chọn ở lầu 2 bày ra nghi, ba miếng liên quan mệnh cách đồng thời thôi phát, dưới chân đạp kia bản mệnh trong sách ghi chép bộ cương, sau đó đem tiểu nhân nhấc tới một chén giấm thị tan vào bụng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ muốn dự đoán sự tình. Nếu muốn dự đoán cắt hung, kia liền cần lấy một món tồn tại nguy hiểm chuyện tới tiến hành dự đoán. Nếu không chỉ dự đoán ăn cơm uống nước có hay không nguy hiểm thật sự quá dễ dàng. Thần báo bên thai rõ ràng là cần đối chuyện hung hiểm tiến hành dự đoán. Đặng Di suy nghĩ một chút tự thân có thể sẽ liên lụy đến chuyện hung hiểm, chọn mấy cái, sau đó chọn chúng một trong số đó dự đoán đứng lên. Cứu bạn Thanh Hà một chuyện sẽ hay không đưa tới nhà mị ma tu liên quan nguy hiểm. Dựa theo mệnh thư ký thu tin tức nói, dự đoán thành lành đem sẽ sinh ra thưởng thức mị thực cảm giác vui thích, nếu như dự đoán bị hung, hắn đem sẽ cảm thấy trong miệng thức ăn không có cái gì mùi vị hoặc là khác thường cảm. Đặng Di vừa mới nghĩ xong, trong miệng nhất thời phát khổ. Trong miệng hắn vị đắng đậm đà đến cực hạn rồi. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ tiếp đó sẽ có đại hung chuyện muốn phát sinh. Kết hợp Đặng Di dự đoán các hung chuyện, câu trả lời đã không cần nói cũng biết. Nhà mị ma tu đối bạn Thanh Hà đuổi giết đem sẽ nguy hiểm đến Đặng Di tính mạng. Đặng Di không khỏi cau mày, hắn ngược lại không có hối hận cứu về bạn Thanh Hà, lần đó không cứu, nơi này tự mình cũng không yên ổn. Cũng may bây giờ trước thời hạn biết được tự có nguy hiểm, có thể trước thời hạn bố trí. Đặng Di bên trái muốn bên phải nghĩ, cảm thấy vừa mới bắt đầu muốn phương án cũng không đáng tin cậy, rõ ràng đánh đổ, cuối cùng quyết định đưa tới ngoại viện kế sách. Hắn là không thể rời đi, nếu như rời đi, nguy hiểm là không có, chỉ sợ không coi là thành công dự đoán một lần cắt hung. Phải nhường nguy hiểm hoàn chỉnh thể hiện ra mới được. Lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể xuất kỳ chiêu rồi. Thích hợp nhất ngoại viện dĩ nhiên là học phái bên trong những cường giả kia. Nếu là sư phụ các sư tổ ở học phái bên trong cũng còn khá, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng bây giờ hắn không có cơ hội đi thấy những học phái đó cường giả, liền tập mạch mệnh tu đều không nhận toàn, Đặng Di có thể không mời được cường giả. Cho nên thích hợp nhất biện pháp chính là viết mệnh thư. Mệnh thư vật này viết sau khi phải trải qua thành phố cũng đồ lục thu tổn chuyển giao cho đối ứng sửa chữa tới tiến hành hành nghiệm. Nếu như sửa chữa cảm thấy sách này nói có lý, không thiên về cách sự thật, lại có sáng tạo tính, sẽ có đặc biệt mệnh tu cường giả tới vì viết ra mệnh thư người mở một trận biện nghị. Biện nghị thông qua, phố phường đồ lục sẽ gặp đem kỳ chân chính thu nhận sử dụng ở tàng thư lâu trung cung cấp học phái mệnh tu tiến hành lật xem. Từ nay về sau học phái mệnh tu mỗi mượn xem một lần, mệnh thư chủ nhân cũng có thể thu hoạch một khoản nhỏ công. Toàn mệnh trong sách truyền thành phố cũng đồ lục đến sửa chữa biện nghị, thời gian này sẽ không vượt qua một ngày. Mà Đặng Di muốn chính là tới biện nghị sửa chữa. Bọn họ đúng là Đặng Di tránh thoát tai họa tốt nhất giúp cánh tay. Vì có thể làm cho ma tu cùng biện nghị sửa chữa có thể đồng thời đến, Đặng Di cần làm hai tay chuẩn bị. Ma tu bên này là nhìn chằm chằm Vạn Thanh Hà, cho nên Đặng Di chỉ cần nhìn một chút Vạn Thanh Hà lúc nào lại xuất hiện ở cách vách trong sân, khi đó cơ bản ma tu thì sẽ đến. Cái này do nghe thấy trước thời hạn dùng tin đồn chắc chắn, tuy không nhất định chính xác, nhưng cũng có một chuẩn bị trước không phải nha. Nếu là Vạn Thanh Hà xuất hiện, thi mị ma tu lại còn chưa tới, hay hoặc là Vạn Thanh Hà chưa đến, thi mị ma tu nhắc tới trước, vậy chỉ có thể dựa vào Đặng Di biện pháp thứ hai rồi. Đặng Di liên tục dự đoán cắt hung mấy lần, chỉ đạt được một cái so sánh mơ hồ thời gian, nguy hiểm lúc xuất hiện gian đại khái là trong vòng 3 ngày. Dự đoán thời gian quá mơ hồ, Đặng Di không dám rất tin, cho nên hắn bắt đầu từ bây giờ liền muốn dùng chính mình biện pháp thứ hai. Kia chính là liên phát mệnh thư. Chương 94, mệnh thư biện nghị chương 94, mệnh thư biện nghị chỉ cần hắn liên phát số bản mệnh thư, chốt xong thời gian tiếp nối, tất nhiên có thể làm cho tới biện nghị sửa chữa những này qua đều tại đây nơi lưu lại. Cũng thật may phố phường học phái biện nghị là đặt ở viết mệnh thư người vị trí, không cần đi trước học phủ tiến hành. Nếu là đặt tại tiên triều hoặc là còn lại chú trọng tôn ti tầng thứ học phái bên trong, loại biện pháp này có thể sẽ vô dụng rồi. Chỉ có phố phường học phái loại này không chú trọng xuất thân mới sẽ tùy ý như vậy. Nắm chặt một điểm này, chỉ cần mình viết mệnh thư không sót vượt là được. Rất nhiều thử viết mệnh thư học tử đều là tùy tiện tìm đề tài, sau đó đổ viết một trận, hoàn toàn đi không tới biện nghị một bước kia, trực tiếp ở thành phố tỉnh đồ lục bên trong liền bị đập chết. Đặng Di hít thở sâu một hơi, sau đó chấp bút viết xuống thứ một bản mệnh tên sách tự. Luận dùng nát hoa đảo nuôi dưỡng mệnh yêu khả thi. Hắn cho mệnh thư lên danh tự này, là phòng theo ở tàng thư lâu trông được đến những thứ kia mệnh thư phong cách đến, khoan hay nói, như vậy nổi tiếng nếu so với cái gì hoa đảo bí lục đơn giản hơn dễ hiểu, còn dễ dàng hút để người chú ý nói là một quyển, thực tế viết ra nội dung phòng trường chỉ có thể thành sách mỏng, bất quá đây cũng tính là mệnh sách. Đặng Di đem chính mình nuôi dưỡng mệnh yêu tâm đắc cũng viết tiến vào, trong lời có ý sâu xa, lại phân phối ví dụ thực tế, không lo không thông qua hành nghiệm. Cuốn thứ hai là thay đổi vào một chút, viết là cậu tạm chủng mệnh cách cùng với hơn mệnh cách phối hợp chắp ghép mệnh phương, bên trong lên tương đối phổ thông loại này, giống như bẻ lũ su nịnh không biết bảo. Này cũng là vì tránh cho sau này xuất hiện không cần thiết phiền toái. Đặng Di có thể không có được quá bạch giang đại thương mệnh, viết lên bẻ lũ su nịnh mệnh phương thời điểm mà nói đến không tốt giải thích. Khác mệnh cách liền không cần lo lắng, chỉ cần hơi lưu ý cũng có thể ở học phái trong phường thị tìm được, chính là giá cả cao thấp vấn đề. Đừng mệnh phương đều tốt tìm lý do. Bất quá còn có một cái vấn đề, hoàn chỉnh mệnh phương là cần nghi, Đặng Di không theo tiên ban nơi đó hao phí thọ nguyên đổi lấy, đó cũng không có hoàn chỉnh mệnh phương. Trên thực tế Đặng Di cũng không có suy nghĩ đổi. Thật muốn có hoàn chỉnh mệnh phương rồi, có phải hay không là phải đem thực tế giáp thành những mệnh cách đó biểu diễn cho người khác nhìn. Đến thời điểm coi như không nói được. Cho nên Đặng Di rõ ràng chỉ cho phỏng đoán, chỉ cần có thể đưa tới biện nghị là được. Tàng thư lâu bên trong có không ít chỉ có phỏng đoán mệnh thư lâu rồi, phương diện này Đặng Di không cần lo lắng. Lý do an toàn, Đặng Di lại viết xuống cuốn thứ 3 cùng cuốn thứ 4. Hắn đem viết xong mệnh thư mang tới phố phường đồ lục nơi đó, theo như thứ tự đem 4 bản mệnh thư ném vào. Thần cơ diệu toán mệnh trận có thể thác ấn mệnh thư nội dung trong đó, những nội dung này sẽ bị mệnh trận chuyển tới đối ứng mệnh tu nơi đó tiến hành hạch kiểm. Đặng Di ở trong đó giữ lại yêu cầu cùng mình ốc trạch địa chỉ. Hắn yêu cầu là ở thứ 1 bản mệnh thư tiến vào biện nghị khâu lúc, thứ 2 bản mệnh thư mới bắt đầu đầu phát. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Đặng Di liền về đến ốc trạch bên trong chờ. Cách vách cũng không có hiện lộ Vạn Thanh Hà tung tích, thi ma tu cũng không có lộ diện dấu hiệu. Đặng Di ngày đó liền đến lúc nhóm đầu tiên tới biện nghị mệnh tu. Tổng cộng 3 người, một cái nghiêm túc, hai cái trên mặt mang hiền hòa cười, lộ ra thập phần bình dị gần gũi. Một người trong đó hiền hòa mệnh tu quan sát tòa này ốc trạch, tựa hồ là phát giác nào đó số mạng lưu động, quay đầu nhìn về bên cạnh người đồng hành hỏi Bùi Minh, chỗ này nhà ban đầu là ai? Bùi Thiên Nghiệp chính là cái kia nghiêm túc mặt, hắn được xưng đã gặp qua là không quên được, suy nghĩ một chút liền nói, nơi này từng là tập mạch Khương Hạc mua, hắn cách chứng đạo không có kết quả chỉ thiếu chút nữa. Kia hỏi người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không trách ta ở ngôi nhà này bên trên cảm nhận được chút bài xích, nguyên lai là thứ nhì đại cảnh mệnh tu nhà, có chút đặc biệt mệnh trận cũng thuộc về bình thường. Nhưng là cái kia được xưng một ngày tam mệnh tư Khương Hạc. Người thứ ba cười hỏi. Bùi Thiên Nghiệp nhìn ốc trạch, nghiêm túc khuôn mặt ngược lại là nói ra một câu cảm khái mà nói, Khương Hạc người này viết thực giống như mệnh thư rất có một tay, hy vọng đệ tử của hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Bọn họ ở mệnh trong sách chỉ có thấy được Đặng Di một cái tên người tự, lại không thấy hướng dẫn Đặng Di người tên. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút, mệnh thư là Đặng Di một mình viết. Bất quá nát hoa đảo loại này mệnh yêu có không ít mệnh tu nghiên cứu qua, cho nên ba người chỉ là kinh ngạc chút, nhưng cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Đặng Di đã ở lầu một chờ, thấy ba cái diện mạo bất phàm trung niên mệnh tu đứng ở bên ngoài viện, liền vội vàng tới đón. Tiểu tử Đặng Di gặp qua tam vị tiền bối. Bùi Thiên Nghiệp dẫn đầu mở miệng trước, không cần đa lễ, thời gian eo hẹp, chúng ta hỏi mấy vấn đề là được. Đặng Di không ngời, cẩn thận nghe ba người câu hỏi. Cái gọi là biện nghị, đó là từ đâu tới mệnh tu dựa vào mệnh thư nói lên một vài vấn đề, do mệnh thư chủ nhân tiến hành giải đáp, như là thông qua biện nghị, này bản mệnh thư coi như chân chính viết xong rồi. Phổ thông liền do thành phố cũng đổ lục thu nhận sử dụng, đặc biệt ưu tú mệnh thư đem sẽ phơi bày ở làm kỳ bách thái trong sách, có thể bị học phái sở hữu mệnh tu thấy. Vấn đề thứ nhất là do Bùi Thiên Nghiệp hỏi ra. Ngươi cảm thấy nát hoa đảo mệnh là như thế nào trở thành mệnh yêu? Này đâu một cái vấn đề cũng rất có trình độ. Như Đặng Di chỉ dùng nát hoa đảo mệnh yêu thúc dục dưỡng còn lại mệnh yêu, mà không đi sâu vào suy nghĩ nát hoa đảo bản chất mà nói, vấn đề thứ nhất sẽ làm khó hắn. Con mắt của Đặng Di sáng ngời, anh lông mi mở ra, ung dung nói, nát hoa đảo số mạng làm dây dưa không rõ, không có kết quả, đi ngược lại con đường cũng là được. Bùi Thiên Nghiệp gật đầu một cái, câu chuyện bị người thứ hai nhận. Ha ha, chúng ta cũng đừng đứng ở phía ngoài, Đặng tiểu hữu, không bằng mời chúng ta đi vào ngồi một chút như thế nào? Người thứ hai hơi phe phẩy ống tay áo, trên mặt mang cười. Đặng Di tự vô cự tuyệt nói lý, hắn mời ba người ngồi vào bên trong nhà. Người thứ hai tên là Khu Hàn, quan sát bên trong nhà bố trí lướt mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía dưới đất không gian phương hướng, chợt hỏi ra vấn đề thứ hai. Ngươi cảm thấy nát hoa đảo cùng cái gì loại hình mệnh yêu dưỡng chung một chỗ tương đối thích hợp? Cái vấn đề này Đặng Di cũng sớm có chuẩn bị. Hắn đã từng ngồi qua âm thanh đồng tử tam mệnh yêu tuần hoàn, cho nên đối với này vẫn còn có chút nhận xét. Dĩ nhiên là bản thân tộc quần số lượng lớn, dịch sinh sôi loại này. Khu cười lạnh nói, ồ, tại sao không phải cái loại này tương đối thưa thất mệnh yêu đây? Dê Đặng Di biết rõ Khu Hàn này là cố ý tạo ra bẫy hố, chân mày vừa nhấc, thanh âm cao thêm vài phần, bản thân thưa thất mệnh yêu nếu có thể thông qua tự nhiên sinh sôi gia tăng, kia cũng không tính được hiếm hoi. Khu Hàn phá lên cười, nhìn về phía bên cạnh mệnh tu nói, ngươi xem, tiểu tử này là cái có tinh khí. Cái thứ ba mệnh tu nụ cười trên mặt chưa tiêu, chỉnh ngay ngắn chính âm thanh, ngươi đang ở đây mệnh trong sách nhắc tới khí vận hóa thật tiến tới ảnh hưởng mệnh yêu quần thể, cái ý nghĩ này ngược lại không tệ, có thể hỏi một chút ngươi là thế nào nghĩ ra được sao? Đặng Di nghe một chút, thầm nghĩ biện nghị quả nhiên là lượn quanh không mở cái vấn đề này. Hắn không có biểu diễn lệ, mà là lấy tới một khối sớm chuẩn bị xong nát hoa đảo khí vận gạch đất, đưa nó có ở ba người trước mặt. Khu Hàn thấy này gạch đất lúc không khỏi nhíu mày, nguyên lai là những thứ kia ở thú mạch trung xuất hiện qua gạch đất. Đó cùng nát hoa đảo đồng xuất một triệt khí tức, nói rõ vật này là từ nát hoa đảo trên người bóc ra. Mặc dù rất muốn biết rõ Đặng Di làm sao có thể đem khí vận biến thành gạch đất, nhưng Khu Hàn tam người hay lại là không hỏi ra miệng. Biện nghị, chỉ nghị mệnh trong sách có, không hỏi khác, tỉ như khí vận hóa thành bùn thủ đoạn liền không nên hỏi. Nếu là Đặng Di vui lòng đem này thủ đoạn viết mệnh lệnh đã ban ra thư, tới biện nghị mệnh tu ngược lại là có thể hỏi. Lại hỏi mấy cái quan với nát hoa đảo mệnh yêu vấn đề sau, Bùi Thiên Nghiệp nghiêm túc trên mặt nhiều chút ôn hòa, "Đặng tiểu hữu, chúc mừng, này bản mệnh thư đã thông qua biện nghị, sau khi sẽ thu nhận sử dụng vào phố phường đồ lục bên trong, bọn ngươi nhiều chút ngày giờ thì có thể nhận được học phủ phát ra thư làm. Bất quá theo ta thấy, này bản mệnh thư hẳn không đạt tới bách thái thư tiêu chuẩn. Đến thư lệnh là học phái đối viết ra mệnh thư người khen thưởng, bên trong thu có đối ứng mệnh thư tin tức, từ nay về sau mệnh thư bị mượn xem sinh ra công tích lợi nhuận cũng sẽ tổn vào này cái đến thư lệnh bên trong." Đặng Di đối với chính mình thứ một bản mệnh thư không cách nào đi đến bách thái thư tiêu chuẩn cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao hắn không phải chạy cái này đi. Tiếp đến thư lệnh, Đặng Di trên mặt nhiều chút nụ cười. Chương 95, tiên triều phản bội tu chương 95, tiên triều phản bội tu có vật này, sau này không cần lo không có công tích tốn. Bất quá điều kiện tiên quyết là phải có người đi mượn xem hắn viết mệnh thư. Ba cái tới biện nghị mệnh tu kết thúc chuyến này sự tình sau liền rời đi. Đáng tiếc dự đoán chung nhà mị ma tu chưa từng xuất hiện. Đặng Di không có đóng cửa phòng, mà là yên tĩnh chờ nhóm thứ hai biện nghị người đến. Bắt được đến thư lệnh thời điểm, phố phường đồ lục nơi đó dựa theo Đặng Di yêu cầu đã đem thứ nhì bản mệnh thư truyền đạt lên rồi. Nhóm đầu tiên biện nghị mệnh tu rời đi đến nhóm thứ hai biện nghị người đến, trong lúc này thực tế là có đoạn vô ích cửa sổ thời gian. Đặng Di không cách nào làm chu đáo chu toàn, chỉ có thể tính toán đại khái. Dùng bốn tốt biện nghị tới chia nhỏ đã nhiều ngày thời gian, không thể nghi ngờ là thấp xuống nguy hiểm. Mà nếu như tu chân ở hai nhóm biện nghị cách nhau trong thời gian xuất hiện, vậy chỉ có thể nói Đặng Di vận khí quá nát rồi. Đến nhóm thứ hai biện nghị mệnh tu đến lúc, nhà mị ma tu như cũ hào không có tung tích. Đặng Di liền cầu tạp chủng mấy cái mệnh phương cùng ba cái mới mệnh tu mở ra biện nghị, hắn liệt kê mệnh phương chúng có hai cái là đã bị người nghiên cứu ra được, còn lại bởi vì không có ví dụ thực tế, chỉ có thể do biện nghị mệnh tu tiến hành nghiệm chứng. Như vậy thứ nhất là kéo dài thời gian, nhưng mà coi là lần đầu tiên biện nghị, hai ngày trôi qua vẫn không thấy dự đoán chung ma tu. Đặng Di ở lần thứ hai biện nghị kết thúc sau, từ nghe thấy nơi ấy đem ra rồi hai ngày này tin đồn, ma tu không có động tĩnh, Phương Thanh Hà cũng không có động tĩnh, giống như không có bất kỳ xảy ra chuyện như thế. Đặng Di không khỏi cau mày. Hắn đều có chút hoài nghi dự đoán các hung tín nhiệm tính rồi. Cũng may ngày đó buổi tối cách vách trong sân cuối cùng cũng xuất hiện bạn Thanh Hà bóng người, vẫn nhìn chằm chằm vào cách vách rộng rãi trở lại đem việc này bẩm báo cho mệnh chủ. Đặng Di một cái chớp mắt thẳng tắp thân thể, ngược lại không phải sợ hãi, mà là tinh thần bắt đầu căng thẳng. Hắn tính toán thời gian một chút, nhóm thứ ba biện nghị người cũng sắp đến rồi. Phòng cách vách trong nhà, sắc mặt của bạn Thanh Hà ngưng trọng, cầm trong tay một phương ấn thì, trong mắt tràn đầy quấn quýt vẻ. Nàng đã nhiều ngày mới biết thi mị ma tu đánh vào đạo mạch nguyên nhân lại là bởi vì mình, hoặc giả nói là trong tay mình này cái mệnh ấn. Này cái mệnh sách tin là Vạn Thanh Hà bên ngoài du lịch lúc từ một cái trên người ma tu lấy trộm, ai biết rõ vật này cùng kia nhà ma tu có rất lớn liên hệ, hơn nữa còn là cái loại này cực kỳ vật chân quý. Thi mặc dù học phái tiểu, nhưng vẫn là cầm ra mấy cái thứ nhì đại cảnh sửa chữa. Đạo mạch cao kiên lực lượng không có ở đây học phái bên trong, lúc này mới bị thi học phái thừa dịp không tử. Bây giờ Vạn Thanh Hà có thể biết được sự tình ngọn nguồn ở trên người mình, còn may mà đạo mạch cổ giả giám định ra này ấn lai lịch, nếu không đạo mạch mệnh tu thật đúng là phải tiếp tục bị chẳng hay biết gì. Lúc này Vạn Thanh Hà mang theo ma tu muốn mạo ra, chính là đạo mạch suy tính. Đạo mạch muốn Vạn Thanh Hà làm kia hấp dẫn ma tu mồi, dĩ nhiên, bọn họ sẽ không để cho Vạn Thanh Hà chịu chết. Phu cận đây đã tới rất nhiều đạo mạch cao thủ, cùng với mấy cái cổ giả. Rộng rãi chỉ có thấy được Vạn Thanh Hà một người, nghe thấy nơi đó chỉ có thể hỏi dò tin đồn, cho nên Đặng Di không có biện pháp thu thập được chính xác tin tức. Hắn đang lấy phương thức của mình làm phòng bị. Nửa trong đêm, nhóm thứ ba biện nghị mệnh tu lại tới. Đặng Di có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng thứ ba bản mệnh thư truyền đi lên, biện quốc hội ở sáng mai bắt đầu, không nghĩ tới học phái lại đang nửa đêm cũng phái người đến. Hơn nữa tới là người quen. Lại gặp mặt tiểu hữu. Chính Hàn cười doanh doanh, còn chưa tới biện nghị khâu liền hỏi trước cái vấn đề, tiểu hưu đã nhiều ngày tổng cộng muốn phát mấy bản mệnh thư. Đặng Di Thủy lông mi cúi đầu, trầm âm thanh nói ra chân thực số lượng, ngược lại cái này không giả được, từ nay về sau bọn họ nhìn một cái liền biết. Bốn bản, hay là từ một cái học sinh trong tay viết ra. Chính Hàn trên giới quan sát Đặng Di, cảm khái nói, không hổ là Khương Tán Thụ đệ tử, liên phát mệnh thư phong cách cũng thừa kế tới. Người thứ ba hướng xung quanh nhìn một chút, mí mắt hơi đưa lên một chút, đưa tay chỉ bên trong nhà, chúng ta bất tiện bên ngoài ồn ào quấy rầy hàng xóm, đi vào nói đi. Những lời này có ý riêng, bất quá nói vết tích không nặng, lộ ra tự nhiên mười phần. Đặng Di lần nữa đem tam vị tiền bối mời vào phòng. Đặng Di tướng môn nửa che, quay đầu thấy được người thứ ba tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn trong lòng nhất thời hiểu ra, trên mặt làm bộ như không rõ ràng bộ dáng, chuẩn bị bắt đầu tiến hành biện nghị. Bùi Thiên Nghiệp đang muốn mở miệng, lại bị người thứ ba theo như ngừng câu chuyện. Cái này so với Trịnh Hàn càng quen mặt mệnh tu cười trêu nói, "Tiểu Hữu, ngươi ngay cả phát mệnh thư, nhưng là phải để cho chúng ta những thứ này tới biện nghị người thay ngươi đối phó một chút phiền toái." Đặng Di hơi kinh ngạc, chợt nhìn về phía đối phương, sắc mặt ung dung, không nghĩ tới tiền bối đã nhìn ra. Hắn không có biện pháp giấu giếm, bởi vì trước nhất bản biện nghị kết thúc mới truyền nhóm cuốn thứ hai cử động bản thân sẽ không tốt giải thích. Kia mệnh tu ngón tay điểm một cái Đặng Di phương hướng, hướng bên cạnh hai người bình phun âm thanh, ngươi xem, ta liền nói tập mạch đem ra đệ tử bọn chúng đều là không thấy miễn tử không xuất ra ứng chủ. Liên phát mệnh thư loại này có thể dương danh chuyện không giống chống khua chiêm tuyệt dương, lại lựa chọn ở lúc hoàng hôn đăng lên mệnh thư, chuyện này thế nào nhìn thế nào không bình thường. Như không phải ta giữ vững tối nay tới, tiểu tử này sẽ phải gặp độc thủ rồi. Đặng Di bên hai, thần sắc như thường, vị tiền bối này rõ ràng trong lời nói có hàm ý a. Trịnh Hàn hai tay áo hất một cái, mu bàn tay ở sau người, ánh mắt xoay quá Úc Trạch nhìn ra ngoài đi, chợt phún phún lên tiếng. Tốt trận chiến lớn a. Thứ hai đại cảnh bình thường từng cái không thấy được hành tung, hết lần này tới lần khác lúc này nô ra không ít. Trịnh Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Đặng Di, tiểu tử, có muốn hay không đi ra ngoài nhìn náo nhiệt? Đặng Di nghe được náo nhiệt hai chữ không khỏi nhíu mắt, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Trịnh Hàn cười mắng câu không thú vị, sau đó liền cùng Bùi Thiên Nghiệp ra cửa. Chỉ chưa cái thứ ba mệnh tu đợi ở trong nhà. Người kia thấy Đặng Di bắt đầu mắt nhìn mũi, không khỏi chỉ hắn nở nụ cười, không nghĩ tới Khương Hạc cái kia lớn mật bồi dưỡng được ngươi như vậy cái cẩn thận đệ tử. Bất quá cẩn thận một chút cũng tốt ta. Mạng này tu trên mặt nhiều chút hư, tựa hồ là nghĩ tới người nào đó. Lúc này, bên ngoài truyền tới Trịnh Hàn thanh âm, "Lưu Đỉnh, đi ra một chuyến đi, ma tu chính giữa có một tương đối hung mãnh, cần ngươi dùng càng đánh càng thua mệnh thuật áp chế một chút, ta xem đám kia đạo mạch người hẳn là không chịu nổi." Lưu Đỉnh nhíu mày, không nghĩ tới có Trịnh Hàn cùng Bùi Thiên Nghiệp hai người ở lại vẫn muốn tự mình ra tay. Kia ma tu thật lợi hại. Hắn từ lầu 2 đi ra ngoài. Mặc dù Đặng Di hiếu kỳ tình huống bên ngoài, nhưng vẫn là khắc chế chính mình, liền an ổn ngồi ở ốc trạch chung không có di động phân nữa. Nhưng đối bên ngoài chú ý cần phải có. Rộng rãi phụ trách ra đi quan chiến, nghe thấy ở ốc trạch trung thử có thể hay không dùng tụ phấn nhờ gió mệnh cách gom tới tin đồn, bất quá liên quan đến thứ nhì đại cảnh khả năng không quá dễ dàng thực hiện. Ngoài nhà trong ngõ hẻm, nổ ngang ké mấy cỗ thi thể, còn có ba người đứng, mặt không thay đổi nhìn về phía Vạn Thanh Hà ốc trạch. Cầm đầu cái kia thi ma tu bắp thịt căng rồng, giống như cái trên chiến trường sát tướng. Hắn toát miệng, một đôi mắt hổ nhìn về phía nóc phòng đứng những thứ kia đạo mạch mệnh tu. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã chắc chắn đạo mạch người vừa tới không có một là đối thủ mình. Là thời điểm cầm lại cái viên này địa in. Lưu Đỉnh đi ra nhìn thấy bây giờ tình hình chiến đấu, không khỏi phun một tiếng, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi xuất thủ đâu rồi, không nghĩ tới căn bản là không có xuất thủ, nhất định phải ta đi ra làm chi, thời điểm này ta còn không bằng sớm một chút cho tiểu tử kia làm xong biện nghị đây. Chính hắn lắc đầu một cái, hắn chỉ hướng kia cực kỳ khôi ngô ma tu đầu lĩnh, trên mặt cười hơi thu liễm, người này ta nhận ra, vốn là tiên triều binh mạch thống binh Đoạn Hải Long, về sau phản bội tiên triều bị đuổi giết, không nghĩ tới hôm nay lại thành ma tu. Người này lại là chiến, hơn nữa có càng chiến càng hăng mệnh thuật, không có ngươi càng đánh càng thua áp chế. Chỉ sợ một hồi nữa thực lực của hắn thì sẽ đến không có kết quả tầm thứ, ngươi nói những thứ này đạo mạch tay chân lẩm cẩm có thể hay không gánh nổi. Chương 96, Long Lang vào trận, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Chương 96, Long Lang vào trận, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Lưu Đỉnh nghe sau gật đầu, nếu là lời như vậy là muốn áp chế xuống. Tiên triều binh mạch những tên kia đều là tu nhục thân, một khi để cho đối phương càng chiến càng hăng, thật đúng là dễ loạn rồi bộ. Lưu Đỉnh cũng không có đợi lát nữa sẽ xuất thủ, mà là ở lúc này liền thi triển mệnh thuật càng đánh càng thua. Đoạn Hải Long như có phát hiện, ngẩng đầu đột nhiên nhìn chăm chú về phía Lưu Đỉnh phương hướng. Hắn tóm lấy bên người bóng người ném đi lên, tự thân là chạy đạp mà đi, miệng mũi thở phào bạch khí, cả người như sông trận man thú, tiến đụng vào rồi Vạn Thanh Hà sân. Càng đánh càng thua bị Đoạn Hải Long tránh khỏi, đỉnh đầu hắn vọt lên doanh mãn sát khí, hiện hóa Long Lang chi tướng hầu hảo. Binh mạch mệnh thuật Long Lang vào trận. Đoạn Hải Long chỉ là nhẹ nhàng nắn bóp, liền đem một cái định ngăn chính mình đạo mạch cao thủ cho trà sắt thành đoàn, sau đó vặn cười xoay người, xông thẳng hướng ốc trạch nội bộ. Hắn có thể không muốn theo những thứ này phố phường học phái người lãng phí thời gian. Nếu là hắn cái viên này địa ấn, cái viên này mệnh ấn nhưng là chế tạo địa cổ xưa mệnh bảo. Nếu là hắn lấy bảo vật này luyện thành địa mị căn nguyên thay đổi tự thân, liền có thể chứng đạo binh không có kết quả rồi. Liên quan đến con đường chứng đạo, Đoạn Hải Long tự không thể nào nửa đường rời đi. Muốn không phải đạo mạch đem mệnh ấn đánh cắp, hắn cũng sẽ không mạo hiểm bước vào thành phố cũng học phái địa giới. Thực ra hắn còn có một cái nghi ngờ, chính là mình đánh vào đạo mạch có chút quá mức dễ dàng, không biết có phải hay không là tồn tại cái gì mờ ám. Bất quá bây giờ mệnh ấn tụ tại này nơi, quản hắn cái gì cả bấy, sắp tiến đi lại nói. Đoạn Hải Long xu thế không cách nào ngăn trở, một đám đạo mạch cao thủ không tiện chính diện công phạt, có mấy cái giỏi nhục thân đấu chiến còn bị Long Lang vào trận cho đẻ chết rồi. Cùng đi vào cũng không chỉ Đoạn Hải Long một người, bên cạnh kia hai đầu thứ nhì đại cảnh nhà mị cũng cực kỳ lợi hại. Hẳn là có hai cái ma tu ẩn trong bóng tối, điều khiển nhà mị vì Đoạn Hải Long lực trận. Mắt thấy một người hai mị xông vào trong sân, đạo mạch độc giả cao tuổi trong mắt lóe lên một tia lanh ý, từng đạo mệnh chỉ từ trong tay xông ra, hóa thành một cái kim câu rơi vào đoạn trên người Hải Long. Khôi Ngô ma tu không đến nơi đến trốn mà nhìn kia kim câu, cười đem túm xuống dưới, thật là buồn cười vật, ngay cả ta sát khí này cũng không cách nào phá bỡ. Nhưng mà đạo mạch học cứu sắc mặt lại không có thay đổi, chỉ là đơn giản thổ lộ mấy chữ, sẽ để cho Đoạn Hải Long tâm thần cực chấn. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Các loại tử ý từ đoạn trên người Hải Long toát ra, sắc mặt hàn biến, hồi tưởng lại phố phường học phái nổi danh thiết câu mệnh thuật. Biết cái này loại mệnh thuật không đều đi Nhung Châu rồi nha, tại sao nơi này còn có một cái? Đoạn con mắt của Hải Long híp lại, nghĩ đến đối phương có thể là lưu lại mệnh môn độc giả cao tuổi. Bất quá đối phương có mệnh môn thuộc về có mệnh môn, việc cần kiếp trước mắt là thoát khỏi kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém tử ý ảnh hưởng. Trong điện quang hỏa thạch, Đoạn Hải Long toát ra mấy cái ý tưởng. Hắn cổ bụng ưỡn ngực quát lên một tiếng lớn, cả người sáng chói như mây đen, cuộn cuộn số mạng khỏa cuốn mà ra. Vẻ này số mạng lại mang theo kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém tử ý chạy đến bên ngoài, hóa thành một cái mây đen phân thân. Phân thân rất nhanh chết đi, mà Đoạn Hải Long chân thân là thừa dịp này cơ hội giết tới trước mặt độc giả cao tuổi, một quyền đảo hướng đối phương mệnh môn. Bị độc giả cao tuổi giấu rất khá mệnh môn ở trước mặt hắn, nhưng ngay cả trong chốc lát đều không có thể giấu ở, chỉ vì Đoạn Hải Long có một môn binh lâm thành hạ mệnh thuật. Quân sĩ công thành tất nhiên chạy cửa thành đi, bây giờ chạy mệnh môn đi cũng không phải không được. Ánh mắt của độc giả cao tuổi khẽ biến, dịch ra thân thể muốn phải tránh này truy liên đến kiên cố vô cùng quyền. Đoạn Hải Long liệt khai miệng, chính mình quyền cũng không vậy thì tốt tránh a. Quả nhiên, dù là độc giả cao tuổi né tránh kịp thời, cũng vẫn bị kia long lang quyền kính quét mệnh môn. Phúc. Độc giả cao tuổi mệnh môn bị phá, thứ nhì đại cảnh thực lực điên cuồng rơi xuống. Cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm già yếu. Hắn tuy cũng có Dương Sơn chủ liền môn pháp che chở, nhưng cũng chỉ có thể hấp thu mệnh thuật trùng số mạng, trừ phi vị kia Sơn chủ tự mình xuất hiện phương có sự khác biệt. Đoạn Hải Long một quyền kia chính là mệnh pháp tinh túy thể hiện. Như thế nào mệnh pháp? Tập hợp các loại mệnh thuật yếu nghĩa tiến hành tinh luyện, hóa thành chuyên biệt với tự thân một môn pháp, này đó là mệnh pháp. Đoạn Hải Long khai sáng mệnh pháp danh vị Long Lang pháp. Lấy Long Lang đại lực vì căn bản, quân sĩ thối thể yếu quyết là phụ, xa hơn sau hắn thậm chí có thể hiện hóa chân chính cổ xưa Long Lang. Cặp kia long ác mắt tiết lộ nhìn bướng mình, đạo đạo thẳng xâm lòng người. Đạo mạch độc giả cao tuổi không nghĩ tới Đoạn Hải Long ở mệnh pháp bên trên thành tựu sâu như vậy, loại trình độ này thực lực khoảng cách không có kết quả chỉ sợ cũng không bao xa đi. Phế kia nắm giữ kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém mệnh thuật độc giả cao tuổi sau, Đoạn Hải Long cười lạnh đá văng cửa phòng. Đặng Di nghe được kịch liệt âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía cách vách phương hướng, Lang Cố Chi tướng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, là dự đoán các hung lúc loại cảm giác đó. Chính mình dự đoán không có sai, sát thực có cực lớn hung hiểm xuất hiện. Sau đó cái loại này hung hiểm sẽ như thế nào phơi bày đây? Ầm. Đặng Di con ngươi chợt co rút, trước mặt hắn nhà môn gạch nổ tung bắn nhanh, một cổ cường đại hơi nóng của tới. Trên lầu 2, chính hắn đám người nhướng mày một cái, xuất thủ đem vẻ này hơi nóng ngăn lại. Đặng Di lúc này mới miễn với họa khó khăn. Đạo mạch người có hơi quá. Lưu Đình meo lại con mắt, trên tay mệnh thuật đi lang thang, hướng ánh lửa kia trùng khôi ngô thân thể bao phủ đi qua. Bị trộm mạch người dùng mạng trận âm Đoạn Hải Long vào lúc này còn chưa có chết, nhưng hoàng bên trong lại gặp rồi Lưu Đình thủ đoạn. Càng đánh càng thua một khi chúng, sẽ gặp lệ lệ ấn Long Lưu Đình pháp. Mạng hắn pháp nhưng là khó mà tránh thoát. Đoạn Hải Long ở trong ánh lửa chậm rãi đứng lên, hắn cảm thụ tự thân bắt đầu suy bại khí tức, chân mày vặn với nhau. Như nhau pháp, ngươi là phố phường tự mạch Lưu Đình. Phố phường học phái có chút thứ nhì đại cảnh đại tu danh âm thanh truyền đến rất xa, ở rất nhiều trong thế lực đều là trọng điểm chú ý người. Lưu Đình chính là một người trong đó. Tự mạch toàn dựa vào huyết mạch con cháu tu luyện, Lưu Đình tiết như nhau pháp lấy tự bá trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, phân chia, chỉ cần bị hắn dùng pháp môn này quyết định như nhau thứ tự, đối phương chỉ có chém đầu mệnh. Bởi vì bá ở trọng trên, bị định là trọng địch nhân làm sao có thể địch nổi Lưu Đình cái này bá đây? Chỉ bằng này một mạng pháp, Lưu Đình cũng đủ để ở không có kết quả bên dưới hùng cứ rồi. Nếu như chờ hắn chứng đạo không có kết quả thực lực sợ rằng sẽ trực bức chính quả tầng thứ. Đoạn Hải Long không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chỗ này gặp phải người này. Lúc trước không phải dò xét qua, nơi này nhiều nhất chỉ biết đạo mạch người nha. Chỉ có mấy cái độc giả cao tuổi không đáng để lo. Hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn. Nhung Châu gặp nạn, ngươi cái này thứ nhì đại cảnh tại sao không có đi? Đoạn Hải Long phảng phất tìm được chất vấn đề tài, bên ngoài thân thịt chóc ra lúc, từng bước một đi ra ốc trạch. Lưu Đình nhướng mày, một cái ma tu lại bắt đầu chất hỏi mình tại sao không để ý nhân tộc đại nghĩa rồi, ngược lại là thật có ý tứ a. Đoạn Hải Long thấy Lưu Đình không trả lời, trong lòng biết kéo dài thời gian ý tưởng thất bại. Hắn hướng bên ngoài viện hô, còn chưa động thủ. Hai cái kia ẩn trong bóng tối nhà mị ma tu đi ra. Bọn họ đã hóa thành một xích một hoàng hai đầu nhà. Cộng thêm lúc trước kèm theo Đoạn Hải Long còn đó, tổng cộng 4 đầu thứ nhì đại cảnh lúc đầu thi. Chút thực lực này tự nhiên không thể nào là Lưu Đình đối thủ, bất quá bọn họ tụ chung một chỗ, lấy 4 phương 8 hướng đứng, trong nháy mắt nào đó mệnh trận liên tiếp thành hình. Lưu Đình không biết trận này, quay đầu nhìn về phía Bùi Thiên Nghiệp. Sắc mặt của Bùi Thiên Nghiệp nghiêm một chút, nói, đây là binh bại núi đổ trận. Tâm trận là kia Đoạn Hải Long. Đoạn lúc này Hải Long nhưng là khoảng cách 4 cái thi mị có một khoảng cách, nhưng Bùi Thiên Nghiệp lại nói hắn là tâm trận, này liền có chút kỳ quái. Bất quá Lưu Đình tin tưởng Bùi Thiên Nghiệp suy đoán. Cái này tự mạch sửa chữa tiến lên trước một bước, mang trên mặt nụ cười, chỉ là nhiều 4 tên thì thôi, không sao. như nhau pháp cái neo định Đoạn Hải Long, mà hắn có nhiều hơn nữa người rút, cũng không khả năng là đối thủ mình. Trừ phi Đoạn Hải Long có thể đột phá đến không có kết quả tầng thứ. Chương 97 ốc trạch phục hồi như cũ, chương 97 ốc trạch phục hồi như cũ, binh bại núi đổ trận thành lúc, bốn đầu thi bạo phát ra mãnh liệt khí thế, trung quanh đạo mạch người bị cổ lực lượng này quét qua, lại cùng Đoạn Hải Long lâm vào giống vậy lộn bại trạng thái, mệnh nguyên, số mạng các loại cũng bị cực lớn áp chế. Binh bại như núi đổ, dùng với mệnh tu thể nội lực lượng cũng giống như vậy. Mà trong trận Đoạn Hải Long còn đang biến hóa. Hắn mặt chậm rãi cứng ngắc, thời gian nháy con mắt tựu là một con thi. Tuy từng là binh mạch mệnh tu, nhưng đầu phục thi mị học phái sau, tự nhiên cũng là sẽ thi mị bị pháp. Đoạn lúc này Hải Long thân hóa loại này, nhà mị cũng là một con dị chủng. Binh mị, Long lang pháp cộng thêm thi bí thuật, giờ phút này Đoạn Hải Long đã đến gần vô hạn không có kết quả tầng thứ. Lưu Đỉnh thấy vậy lại lắc đầu một cái, người này đi lệch ra con đường. Nếu có thể rất trung thành, muốn thành không có kết quả vẫn tương đối dễ dàng, hết lần này tới lần khác hắn lôi thôi lết thiết chết cây rồi thi mị học phái bí thuật, nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực con đường phía trước chặt đứt. Cũng được, còn phải đuổi đi biện nghị đâu rồi, sẽ không kéo dài thời gian. Lưu Đỉnh cong ngón búng ra, còn không tới kịp xính hung binh đột nhiên chứng chỉ ở, sau đó nhục thân lại không ngừng vỡ vụn, toàn bộ thân thể tán vào đầy đất gạch bể ngói vỡ chính giữa. Hai cái kia thi mị ma tu thấy tình thế không ổn, chính muốn chạy trốn lúc, bị Bùi Thiên Nghiệp cùng Trịnh Hán phân biệt ngăn lại. Hai cái này phố phường mệnh tu thực lực muốn bắt ma tu hay lại là dư giả. Lưu Đỉnh đá đá bên chân ngói vỡ, cười nói, "Đạm tiểu tử, ngươi có thể đoán trước đã có ma tu tới đây, có từng dự đoán được ra sẽ bị hủy?" Đặng Di Tử mới vừa mãnh liệt động tinh trung tinh thần phục hồi lại, trong miệng hơi thở, mắt sấy mẹ ấy sáng lên. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu tính mạng của ta. Gia trạch chỉ là thân ngoại vật, phá hủy cũng không sao. Nghe vậy Lưu Đỉnh hí mắt nở nụ cười, tiểu tử này có chút ý tứ. Không phải ai cũng có thể nghĩ ra được dùng biện nghị mệnh thư để chết hay. Bên kia xử lý xong ma tu sau, biện nghị như cũ tiến hành. Đều là mình độc lập hoàn thành, cộng thêm ba cái mệnh tu không có làm khó dễ, cho nên Đặng Di này thứ ba bản mệnh thư cũng coi như thông qua. Đặng Di ở đưa đi ba vị sửa chữa sau khi, nhìn sụp nửa bên ốc trạch thở dài. Cũng không biết rõ phía dưới tiểu nhân cùng mệnh yêu có hay không bị ảnh hưởng đến. Hắn đang muốn gỡ ra gạch bể xuống phía dưới tìm lúc, bên cạnh nhảy dựng rồi mấy cái mệnh tu. Đặng Di khỏe mắt liếc qua thấy là còn chưa đi đạo mạch người. Mới vừa rồi mệnh thư biện nghị tình hình bị trộm mạch người nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới Đặng Di trẻ tuổi như vậy liền có thể viết mệnh thư, hơn nữa còn thông qua biện nghị. Nếu là bọn họ biết rõ Đặng Di đã liên phát 3 lần mệnh thư mà nói, chỉ sợ càng sẽ giật mình. Đạo mạch mệnh tu không hề rời đi nguyên nhân, hay là ở Đặng Di ốc trạch bên trên. Lần này chôn phục ma tu, lại ảnh hưởng đến Đặng Di ốc trạch. Nếu như Đặng Di chỉ là một phổ thông mệnh tu, bồi điểm mệnh tiền cũng là được rồi. Nhưng Đặng Di ở độ tuổi này lấy thân phận của học sinh liền viết ra một quyển dường như không tầm thường mệnh thư, này cũng không giống nhau. Vạn Thanh Hà đang cùng đạo mạch các vị sửa chữa đơn giản nói mấy câu, sau đó liền đi tới cách vách. Đặng sư đệ, bởi vì ta duyên cớ đưa đến ngươi ốc trạch bị hủy, thật sự xin lỗi. Nàng mang theo ấy nấy lấy ra mệnh ấn, hai tay dâng đặt tới trước người, vật này bất phàm, làm nhận lỗi như vậy được chưa? Vốn là Vạn Thanh Hà là không nghĩ tới dùng mạng này ấn làm nhận lỗi, nhưng mới vừa mấy vị đạo mạch tiền bối ý là, Đặng Di là một cái thiên phú không tệ người, cho dù không thể kết giao cũng không tiện đắc tội. Vạn Thanh Hà thay đổi ý nghĩ gian toát ra ý tưởng so với cái này sâu hơn một chút, lúc trước Đặng Di ân cứu mạng cũng đã khó trả rồi, bây giờ lại đưa đến hắn ốc trạch bị hủy, đổi lại Vạn Thanh Hà mình là Đặng Di mà nói chỉ sợ cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Cho nên Vạn Thanh Hà liền rõ ràng cầm mạng này ấn làm nhận lỗi. Đặng Di khẽ gật đầu, chấp nhận lấy mệnh ấn. Hắn vốn không có để ý cái này mệnh bảo, nhưng Vạn Thanh Hà mà nói lại đưa tới hắn chú ý, này ấn thật giống như tên là Điệu Mị ấn thi mị ma tu này tới chính là vì này cái mệnh ấn. Khác nàng không hiểu rồi, mai phục chuyện cũng là đạo mạch phía trên mấy cái sửa chữa lo liệu, Vạn Thanh Hà chỉ biết đại khái. Nàng lo lắng vật này cho Đặng Di, còn sẽ đưa tới thi học phái dòng nó. Đặng Di nhìn địa ấn đỉnh khắc họa ngọc sắc dây núi, ngẩng đầu cười nói, cảm ơn sư tỷ nhắc nhở. Có thể có thu hoạch ngoài ý muốn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Này ấn bây giờ mặc dù không rõ ràng tác dụng, nhưng thi mị học phái tới ma tu thực lực bất phàm, vật này nhất định là có trọng dụng. Chờ thu thập xong ốc trạch phế tích, phải đi tàng thư lâu tìm một chút có hay không vật này đi lại. Đạo mạch người lại lưu lại tu nhà chi phí, ngay sau đó liền rời đi. Đặng Di dương mắt, dưới chân đạp, trong phế tích leo ra ngoài bốn cái tiểu người thủ lĩnh. Bởi vì mệnh mạch liên kết, Đặng Di biết rõ này bốn cái tiểu nhân cũng chưa chết, bất quá phổ thông tiểu nhân phòng trừng sẽ có hao tổn, dù sao bọn họ không cái gì thực lực. Nghe thấy, rộng rãi, hai người các ngươi chú ý chúng quanh. Ngu nhìn xem có thể hay không tu bổ ra trạch thần che chở hiệu quả. Lệ, người đem các loại gạch bể ngói vỡ dọn dẹp sạch, nhìn phía dưới một chút mệnh yêu còn sống không. Thiên còn không có sáng lên, vào lúc này đi đoạn thứ tư bản mệnh tư không tiện lắm. Đặng Di rõ ràng sẽ không đi ngăn trở, bốn bản mệnh mặc dù thư nghe làm người ta khiếp sợ, nhưng ngoại trừ cuốn thứ hai ngoại, còn lại cũng hết sức bình thường, cũng sẽ không đưa tới quá nhiều người chú ý. Lệ vận dùng sức mạnh đem sụp đổ gạch ngói bẻ ra, lộ ra xuống phía dưới lối đi. Loan thoáng còn có thể nghe được bên trong mấy con mệnh yêu tiếng gào thét, xem ra là không có bị ảnh hưởng đến. Lệ hạ nhìn một cái, đi lên sau nói cho Đặng Di, phía dưới ngoại trừ góc biển cái máng đá sụp điểm, một ít khí vận bùn phong ngã, còn lại đều vẫn là nguyên dạng. Đặng Di gật đầu, bên dưới nhưng là mệnh tiền nguồn, nếu như bị hao tổn còn phải xây lại, bây giờ chỉ phá hủy trên mặt đất ốc trạch coi như tốt. Hắn đang suy nghĩ đi tìm người tu chuyện, ai ngờ ngu thuốc dục trúc hoàng mệnh quang dựng liền tại ban đầu che chở về hiệu quả lúc, những thứ kia tàn địa phương rách nát lại sinh ra các loại hấp dẫn, đem gạch bể ngói vỡ bám vào đến chỗ tổn hại, đúng là một chút xíu phục hồi như cũ thành vốn là bộ dáng. Đặng Di có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia trạch thần còn có năng lực như vậy. Ngu nói cho hắn biết, bởi vì chỉ là phổ thông gạch đá ốc trạch, cho nên thao túng không phí sức. Mà giống như phía dưới mấy cái đổ sạch gạch đất phòng nhỏ cho dù hình thể không lớn, nhưng gia trạch thần phục hồi như cũ lên tới vẫn là thật khó khăn. Điều này nói rõ càng tài liệu đặc biệt, gia trạch thần phục hồi như cũ độ khó càng lớn. Bất quá cũng may còn có lệ, những thứ kia bùn phòng vốn là chính là hắn xây dựng, bây giờ chính là nặng mới tu bổ một chút chuyện. Một phen điều chỉnh sau, cả tòa ốc trạch nhìn lại giống như là không xuất hiện qua vấn đề như thế. Đặng Di tán thưởng nhìn về phía Ngu, cái này gia trạch thần thật là thời gian cũng có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Gia trạch thần cũng kỳ lạ như vậy rồi, giống vậy mang một thần tự thần báo bên thai phải nên làm như thế nào đây? Thiên thời sáng lên, Đặng Di ở trong nhà dùng qua sớm thực sau, lại nên đón thứ tư sóng tới biện nghị mệnh tu. Lần này không phải người quen, đơn giản hỏi mấy vấn đề sau, người vừa tới lẫn nhau gật đầu một cái này mặc dù học sinh ở một ít chi tiết còn có chút tí vết nào, nhưng thắng ở phương hướng lớn bên trên nắm giữ không câu thúc ý tưởng, là một cái không tệ mầm non. Bản thân học sinh có thể viết ra loại trình độ này mệnh thư cũng rất ít thấy, bọn họ cũng không có quá là làm khó Đặng Di. Quả thứ tư đến thư lệnh tới tay sau, Đặng Di coi như có tầm thường học sinh không có thành tựu. Nếu như hắn bây giờ tu vi đến giải mệnh cảnh, kia liền có thể bằng này bốn bản mệnh thư đi đánh giá một đánh giá giảng bài thân phận. Đặng Di nắm bốn miếng đến thư lệnh cảm thấy hơi mệnh chút chế, liền quyết định đi đổi một quả trung phi đến thư lệnh. Một cái mệnh tu như biết mệnh thư nhiều, cũng không thể đông một khối tây một khối mang theo quá nhiều đến thư lệnh đi, cho nên đổi thành thống hợp rồi mình toàn bộ mệnh thư tin tức trung phi đến thư lệnh cần phải có. Từ nay về sau viết nữa mệnh thư, chỉ cần đổi mới trung phi đến thư lệnh bên trong tin tức là được. Chuyện này vừa bạn cũng là đi tàng thư lâu làm, thuận đường còn có thể nhìn một chút cái viên này mệnh ấn có cái gì dùng. Chương 98, chứng trung xương sống lưng chương 98, chứng trung xương sống lưng tàng thư lâu bên trong, trước mặt Đặng Di trưng bày một quyển thật dày mệnh thư trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ, tự viết rồi bốn bản mệnh thư cộng lại đều không như vậy dày. Thư tên gọi Thiên, Địa, Nhân, Mị, rất thẳng bạch tên. Đặng Di vì chuẩn bị biết mệnh ấn lai lịch, ở thành phố cũng đồ lục chính giữa ghi vào địa ấn ba chữ sau, liền tìm được cuốn này phi thường dày mệnh thư. Người viết với trước, Đặng Di sơ lược nhìn qua một lần, phát hiện cái gọi là người chính là dùng người luyện chế nhà mị. Đủ loại kỳ dị nhà nhìn đến Đặng Di hứng thú dâng cao, coi như không thể luyện chế nhà mị, cũng có thể dài nhiều chút lịch duyệt, vạn nhất sau này đụng phải có thể làm nhiều chút phòng ngừa. Nhìn xong người mị tiền, Đặng Di lại đưa mắt đặt ở địa thiên bên trên. Mệnh trong sách đối địa mị giới thiệu có thể cô đọng thành một câu nói: Kim, ngân, lưu ly, thủy tinh bốn loại địa bảo xâm nhiễm núi đá nhà thân thể thành, đem sở hành chỗ tất cả thành tứ bảo. Núi đá cũng là sẽ chết, mà hắn sau khi chết thân thể được tứ bảo ảnh hưởng biến thành thi chính là địa. Có lẽ có đường phương thức để cho núi đá thi thân thể biến thành đất, bất quá này bản mệnh trong sách chủ yếu giới thiệu hay lại là bốn loại địa bảo tạo thành địa. Nó bên trong cũng nhắc tới địa mị ấn này mệnh bảo chính là từ địa mệnh cách bên trên sao chép lại đến, tác dụng cũng rất rõ ràng, chính là để cho một cụ thi mị biến thành đất. Nhà học phái truy tìm nó tự chính là luyện ra một cụ địa mị. Đặng Di không rõ ràng trong tay này cái mệnh ấn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì dạng địa mị đến, biện pháp duy nhất chính là tìm cụ núi đá thi thể thử một chút. Mệnh thư trung tướng địa mị ấn phương pháp sử dụng cũng trần bày ra rồi, thao tác cũng không phức tạp, chỉ cần thông qua nghi đem địa mị ấn luyện vào núi đá thi thể là được. Đặng Di trên đất thiên bên trong tìm được bổ sung thêm nghi, chỉ bất quá núi đá nhà thể khó tìm. Núi đá có thể thành nhà thể điều kiện tiên quyết là núi đá phải khai trí mới được. Ừ, còn giống như thật có một cái. Đặng Di từ trong ngực lấy ra một mực thu thạch kê tử. Vật này từ Diệp Cẩu Nhi đưa cho hắn sau, vẫn để không đi quản. Thạch kê tử hẳn là có thể ấp trứng ra sinh mệnh, nhưng độ khó khăn rất lớn. Vậy không có thể ấp trứng thạch kê tử có thuộc về hay không với núi đá nhà thể. Đặng Di nhất thời tới hứng thú. Không nơi này quá bất tiện thí nghiệm, đợi trở về lại nói. Hắn tiếp tục xem địa mị liên quan tin tức, ánh mắt dần dần sáng lên. Theo này bản mệnh thư tác giả nói, địa mị sinh ra lúc có thể căn cứ núi đá thi thể chủng loại thúc đẩy sinh trưởng ra một loại mệnh thần thông, hình tượng và núi đá thi thể nguyên hình là như thế. Cũng không biết rõ trong tay này cái thạch kê tử dựng dục cái gì sinh mệnh. Không bao lâu, Đặng Di lộn tới Thiên Mị Thiên. Nhưng mà Thiên Mị Thiên bên trên một chữ cũng không có, Đặng Di mặt cũng cứng lại. Này cái nào mệnh tu, thậm chí ngay cả mệnh thư đều không biết xong liền phát ra ngoài. Học phái là như thế nào có thể thông qua? Đặng Di quay đầu lại nhìn này bản mệnh thư rơi mệnh tu danh tự, phát hiện là Tạo Hồn Sơn Chủ. Nguyên lai là khai sáng phố phường học phái một vị sơn chủ, kia không có vấn đề. Không thể giải thiên cũng không sao, có thể được một chỗ mình đã rất hài lòng. Đặng Di đổi hết trung quy đến thư lệnh sau về đến nhà, đem địa ấn, thạch kê tử bày ở trước mặt. Trang này nghi tế tài thực ra chính là địa ấn. Bất quá nó đang bị tế vào tiên quốc trước có thể phân ra nhiều chút căn nguyên tiến vào thạch kê tử bên trong. Điều kiện tiên quyết là thạch kê tử thật có thể thay thế núi đá nhà thể. Ở bắt đầu nghi trước, Đặng Di còn cần làm một chuyện. Nếu như thật thành công, sống lại địa cũng sẽ không nhận thức Đặng Di làm chủ, điều này cần hắn chuẩn bị trước nhận chủ thủ đoạn. Đặng Di không phải nô mạch mệnh tu, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đem mệnh mạch khóa vào thạch kê tử bên trong. Tiêu hao mệnh mạch càng nhiều, đối với địa lực độ trưởng không cần mạnh. Này ngược lại không là vấn đề. Đặng Di không bỏ được lãng phí chính mình mệnh mạch, cũng còn có tiểu nhân mệnh mạch có thể dùng đây. Vừa vặn lệ là nê Bồ Tát mệnh cách, nói không chừng mệnh mạch khóa vào này thạch kê tử bên trong còn có thể dán vào thuộc tính. Lệ ở Đặng Di bảy mưu tính kế đứng ở thạch kê tử trước, đem chính mình những này qua thật vất vả tu luyện ra ba cái mệnh mạch cũng khóa vào rồi thạch kê tử bên trong. Thạch kê tử là vật thật, mệnh mạch thì tại mệnh trong nội cung, hai người trên bản chất là tiếp xúc không tới. Cái gọi là địa mệnh mạch khóa vào thạch kê tử, thực tế là chia lìa mệnh mạch bên trong phần lớn số mạng, để cho những thứ này số mạng tiến vào thạch kê tử bên trong. Đặng Di hít thở sâu một hơi, sau đó đạp bộ cương. Có ở trên trời lũ lũ hoa quang rủ xuống, chỉ bất quá kia hoa quang là màu xám, lộ ra có chút cổ quái. Đặng Di không có đi quản, dưới chân cũng chưa từng giảm bớt tốc độ. Địa ấn dần dần tiêu giải, một phần trong đó căn nguyên bị màu xám hoa quang mang vào thạch kê tử bên trong, còn có một bộ phận là phiêu tán đến không trung, bị vậy không biết nơi nào tiên quốc cho lấy đi. Thạch kê tử mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, thật giống như có cái thứ đồ gì muốn từ chính giữa phá xác mà ra. Đặng Di hơi lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm vậy từ thạch kê tử bên trong rơi ra đồ vật. Vật kia tựa như một cây chỉ bụng dài xương sống lưng, cũng không mềm mại thoáng qua, ngược lại thẳng tắp tựa như một thanh, toàn thân có sơn hoàng chi sắc. Đậm đà nhà mị tức từ trên đó toát ra, hiển nhiên giống như một ma tu luyện mệnh bảo. Đặng Di ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới bên trong toát ra lại không phải là một vật còn sống. Không chờ Đặng Di dò rõ kỳ đặc điểm, kia xương sống lưng ngay lập tức thẳng tắp, hướng Đặng Di phóng mà tới. Hắn suy đoán sai lầm rồi, vật này là việc. Lệ tay mắt lênh lẹ, thúc dục dao động ở lại xương sống lưng bên trong mạnh mạnh, ý đồ khống chế được vật này. Nhưng mà bản thân chính là núi đá tinh kỳ vật, lại trải qua địa ấn thúc đẩy sinh trưởng, nó lại gắng gượng tránh thoát rồi lệ khống chế, muốn nhảy đến trên người Đặng Di cùng với dung hợp. Bị vật này đến gần sóc nhưng khó mà nói chắc được sẽ phát sinh cái gì. Đặng Di phất tay áo, một người bình thường tiểu nhân bị hắn bức cho kia quái dị xương sống lưng, vì bảo đảm có thể ngăn lại, hắn còn dùng ngoan ra ngõ hẹp mệnh trận. Quả nhiên, xương sống lưng muốn dung nhập vào Đặng Di cái này nhân tộc mệnh tu trong cơ thể, ném ra tên tiểu nhân kia bị nó đi vòng. Thế nhưng xương sống lưng còn là bị oan ra ngõ hẹp nhiều chút hứa ảnh vang, bị dẫn dắt hướng Đặng Di sau tiếp theo ném ra tiểu nhân. Hai người vừa tiếp xúc, xương sống lưng bị buộc tan vào rồi cái kia tiểu bên trong cơ thể. Lệ cũng ngu bảo hộ ở trước người Đặng Di, chăm chú nhìn đối phương. Cái kia dung hợp địa cốt tiểu nhân trong mắt bắt đầu hiện ra sắc khí, đưa tay ở sau lưng nơi xoa nắn mấy cái, nhất thời đem kia xương sống lưng rút ra. Vật này đúng là ăn mòn tiểu nhân thần trí, điều động thân thể muốn hiện lộ thì bản tính. Địa đặc thù đi nữa đó cũng là thi mị. Thay vào đó cụ tiểu nhân thân thể cũng không mạnh, nó dù là vung xương sống lưng hóa thành, cũng vẫn không phải ra trạch thần đối thủ. Ngu chỉ là thả ra chút hoàng mệnh quang, cầm xương sống lưng tiểu nhân liền mềm mại ngã xuống trên bàn. Đặng Di không khỏi an ủi săn sóc tay, nguyên tưởng rằng vật này thật lợi hại đâu rồi, không nghĩ tới chỉ là này điểm thủ đoạn. Bất quá đây cũng là tiểu nhân, dung hợp xương sống lưng sau khi có thể hay không dung hợp mệnh cách. Đặng Di móc ra trên người những thứ kia hoàn chỉnh mệnh cách, lần lượt bức cho này tiểu nhân. Ở thất bại rất nhiều lần sau khi, cầm xương sống lưng tiểu nhân cuối cùng cũng thành công dung hợp một cái mệnh cách. Bởi vì không có mệnh mạch khống chế đối phương, cộng thêm nó lại không cách nào trao đổi, cho nên Đặng Di chỉ có thể dùng loại biện pháp này tiến hành thử. Nay tiểu nhân dung hợp mệnh cách tên là phân sắc nhọn. Nát chúng mục tiêu nhất hạ đẳng loại này, thậm chí so với heo chó mệnh còn phải kém. Mất không nhỏ công phu cuối cùng liền đổi lấy như vậy món đồ, Đặng Di vẫn có chút thất vọng. Bất quá chỉ cần có mệnh cách, vẫn là có thể dựa vào liều mạng xoay mình. Đặng Di vươn tay ra, chuẩn bị tiếp dẫn đối phương số mạng đưa vào chính mình mệnh cung nội. Chỉ cần có thể tạo thành mệnh mạch, liền có thể khống chế ở đây tiểu nhân. Nhưng mà túi đầu tiểu trong mắt người lại nhiều chút hài hước. Nó tựa hồ chính đang mong đợi Đặng Di đem chính mình số mạng thu đi qua. Ngay tại Đặng Di nhanh tay muốn đến gần tiểu nhân kia lúc, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Tên ngươi nói lại kỳ lạ, cũng không tránh được là đầu thi mị sự thật, ta ha có thể mạo hiểm đem ngươi số mạng dẫn nhập tự thân mệnh cung nột. Đặng Di trong mắt lóe lên một tia tinh mang, một cái mới mệnh trận hiện lên. Đó là đã sớm định loại kém nhất cũ, chỉ bất quá hôm nay vừa gặp mệnh cách mảnh vụn thay đổi được hoàn chỉnh. Lại thử trước một chút hiệu quả đi. Phú mệnh trận. Phân bên trong đái bảng. Chương 99, trí tuệ tăng trưởng, thứ nhị thành phố Tảo Thị chương 99, trí tuệ tăng trưởng, thứ nhị thành phố Tảo Thị kim hoàng vẻ lồng trùm lên địa trên người tiểu nhân, vật kia phảng phất như gặp phải thấm nhập cốt tủy ép, ngược lại ở trên bàn phát ra thê lương thanh âm. Lũ lũ thổ hoàng khí hơi thở chui ra, chất đống chung một chỗ thành mai viên châu. Viên kia châu chỉ có to bằng hạt bừng, thỉnh thoảng có màu vàng đất mệnh chỉ từ chính giữa lóe lên, nhìn không giống phàm phẩm. Lệ lúc này lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, hắn cảm giác bây giờ tựa hồ có thể khống chế kia màu vàng đất viên châu rồi. Có lẽ là với chôn ba cái mệnh mạch nguyên nhân có liên quan, lệ chỉ là vung tay lên, viên địa châu liền bay. Đặng Di thấy một màn như vậy, nghiêng đầu đến xem hướng lệ, vật này ngươi khả năng dùng. Lệ đưa tay vừa tiếp xúc, cảm thấy được viên châu trùng khí hơi thở, ngay sau đó gật đầu nói, mệnh chủ, nó bên trong có cổ phần tinh thuần thổ mệnh khí tức, tựa hồ có thể đem ra tăng cường mệnh điện nội tình. Hắn quyết định bốn chủ mạch theo thứ tự là bùn, thai, miếu, lâu, trước mắt đều đã đúc thành, hơn nữa thai còn để cho lệ luyện hóa không ít hổ huyết, kết hợp phiền sư tổ ban thưởng nhục thân bồ tát pháp, ngược lại là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lúc trước lệ thô luyện mệnh điền là dùng bồ tát tức thành, bây giờ cảm giác có thể hấp thu hạt châu này bên trong khí tức, ngược lại là có thể thử một chút. Lấy được mệnh chủ đồng ý sau, lệ rút ra màu vàng đất viên châu trung khí hơi thở, lũ lũ hoàng khí không vào thân thể của hắn, ngay sau đó tan vào rồi mệnh điền. Cái kia mệnh điền bên trong nô lên rồi từng đạo triển núi, trên đó có màu vàng đất bao phủ, nhìn có chút bất phàm. Lệ trong mắt lóe lên kinh hỉ vẻ mặt, không nghĩ tới lần này lại có như thế thu hoạch. Hắn không kịp chờ đợi nói cho Đặng Di nói, mệnh chủ, ta cảm giác mệnh điền nội tình tăng lên có hai thành có dư. Hơn nữa lệ trong tay bỗng nhiên ra nhiều rồi mấy viên màu vàng đất tấn tỉ, hạt vừng lớn nhỏ, mặt ngoài có chút chất phác. Ta mệnh điền chính giữa sinh ra một ít triền núi, mỗi cái triền núi cũng có thể sinh ra một quả ấn tỉ. Ta có thể cảm giác được, nếu như ai dung hợp này ấn tỉ, là có thể mượn dùng nghe bồ tát năng lực. Đặng Di quan sát kia thổ hoàng sơn tích ấn, tam trong thành phố lớn lúc này để cử cái ý tưởng. Hắn cảm thấy rất là không tệ, đáng giá thử một lần. Đem các loại ấn tỉ cho ngươi tộc nhân dung hợp đi. Thành phố lớn suy diễn chung, nếu có thể sử dụng Nghe Bồ Tát năng lực nhiều tiểu nhân rồi, có lẽ có thể xuất hiện chất biến. Lệ nghe vậy đem ấn tỷ cho mình tộc quần trung tiểu nhân. Tổng cộng 6 cái tiểu nhân, lần lượt dung hợp ấn tỷ sau, quả nhiên cũng có thể thao túng chung quanh bùn đất. Mà lệ nơi đó là biến hóa lớn hơn. Theo phổ thông tiểu nhân dung hợp ấn tỷ sau, hắn phía sau dần dần nổi lên một cây thổ hoàng sắc khoác gấm vóc, nói đơn giản một chút chính là một cây mệnh quang dây băng. Dây băng bên trên suýt có triền núi lường vân, rất rõ ràng là những sơn đó tích mang đến biến hóa. Khoác gấm vóc dây băng hư không phủ treo ở lệ cổ phía sau, hai bên từ trước ngực rủ xuống, phần đuôi vây tới phía sau. Giờ phút này lệ ở triền núi khoác gấm vóc làm nổi bật hạ lộ ra rất là uy vũ. Nhưng quang uy vũ cũng không để làm gì, còn phải có ích mới được. Lệ bàn tay hư cầm, dây băng bắt đầu bay động, trên người hắn lại nhiều hơn một loại hậu đức cảm giác. Mệnh chủ, ta cảm giác ở nơi này căn dây băng phụ trợ, có thể từ khí vận bên trong tìm ra nhiều chút đối với ngài có dùng cái gì rồi. Đặng Di ngồi xuống, trong mắt của hắn mang theo đến nhiều chút nghi ngờ, cái này số mệnh còn có thể tách ra ra cái gì tới. Lệ vì biểu diễn, liền từ nát hoa đảo trên người quất tới một cái sợi khí vận. Lần này khí vận không có hóa thành nên hoàn, mà là chậm rãi hóa giải thành hai phần khác nhau đồ vật lơ lửng ở lệ trước người. Hắn làm sơ cảm ngộ, chỉ kia hai phần đồ vật, đem lai lịch nói cho Đặng Di cái mạng này chủ. Bên trái nhất phân là khí vận đại độc, cái này đối Đặng Di tạm thời không có chỗ hữu dụng. Bên phải này một phần có thể là đồ tốt. Nó là từ khí vận trung phân ra tới trí tuệ vật này vốn là vô hình vô chất, nhưng lệ ở có màu vàng đất viên châu hiển hóa khoác gấm vóc sau, đúng là có thể rút ra vô hình trí tuệ tới. Đặng Di nghe tới hứng thú, liền để cho lệ chính mình dùng trước thử một chút. Lệ đem này sợi trí tuệ đơn độc hấp thu, chợt nói cho Đặng Di, tự thân thật giống như đối với chủ bốn mạch trung miếu mạch có điểm ý tưởng. Hỏi lại khác tác dụng phụ, hình như là không có. Đặng Di cân nhắc bên dưới, lại dùng mấy cái tiểu người thủ lĩnh bao gồm phổ thông tiểu nhân thử một chút, cuối cùng phát hiện kia khí vận trung tách ra trí đúng là thứ tốt. Xem ra kia thạch kê tử tạo thành địa còn thật không phải là phàm vật. Bất quá Đặng Di tạm thời vẫn là không có lựa chọn hấp thu đoàn kia trí tuệ nê hoàn. Hắn ở không biết rõ khí vận bên trong trí có hay không có hậu hoàn trước, hay là không đánh đoán dùng với tự thân. Lại chạy chuyến tàng tư lâu, Đặng Di mới thoáng giảm bớt một chút phòng bị. Khí vận bản thân chính là sinh linh lấy trời sinh trí tuệ làm trụ cột cùng ngoại giới giao hôm mà sinh ra, bên trong dính một ít trời sinh trí tuệ đúng là bình thường. Cái kia xương sống lưng hẳn là nào đó có thể tăng không trí tuệ trời sinh sinh linh, bất quá còn chưa dài đủ mà thôi, biến thành đất mị sau mặc dù nhìn qua tà dị một chút, nhưng trên thực tế hoàn mỹ giữ nguyên trời sinh sinh linh kia tăng trưởng trí tuệ năng lực. Phân bên trong đái vàng vừa vặn đem loại năng lực này cho tinh luyện ra, bị lệ nắm giữ sau, cũng liền có thể làm được chia liệt khí vận trung trí khôn. Cũng nói đúng là, vòng một vòng, lệ bây giờ có thể bóc ra khí vận lưng trưởng trời nhanh trí tuệ. Loại này trí tuệ nên hoàn ăn hết, tiêu hóa sau liền có thể lệnh trí tuệ lấy được tăng lên. Lệ mới vừa rồi mở mang trí tuệ như vậy lĩnh ngộ chính là trời sinh trí tuệ tăng trưởng thể hiện, Đặng Di tâm tư linh lợi, lập tức đưa nó cùng tự thân tình trạng liên lạc với cùng nhau, chính mình tu luyện cựu cụ tam thành phố pháp đến bây giờ, một mực kẹt ở một thành phố tam cụ phía trên, chậm chạp không có thể mở trừ ra thứ nhì thành phố. Cái này không chính nói rõ lấy tự thân trước mặt khí vận thậm chí còn trời sinh trí tuệ, là không đạt tới mở ra thứ nhì thành phố trình độ. Sư phụ ở truyền pháp này lúc cũng đã nói, mỗi người có thể tu luyện ra cụ thành phố số mục đích đều là không giống nhau. Thậm chí còn có người liền một thành phố cũng mở ra không ra, nhiều nhất mở ra mấy con phố cụ tỉnh hôm đây. Đặng Di hiểu được trí tuệ nê hoàn không có tác dụng phụ sau, cũng không do dự, trực tiếp nuốt một viên, sau đó thử mở ra nổi lên thứ nhì thành phố lớn. Cái loại này tắc nghẽn cảm tựa hồ giãn ra một ít, nhưng vẫn tồn tại. Xem ra còn cần càng nhiều trời sinh trí tuệ mới được. Lệ không thể làm gì khác hơn là ở bên rút ra bóc nổi lên nuốt ở chỗ này mệnh yêu khí vận. Liên tục nhiều lần đi xuống, Đặng Di mượn trời sinh trí tuệ tăng trưởng xu thế, cuối cùng là chọc thủng thứ nhì thành phố thành hình trở ngại. Quả nhiên, ý tưởng của hắn là đúng. Trời sinh trí tuệ tăng trưởng, này thứ nhì thành phố tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Nếu là có thể đạt được càng nhiều trời sinh trí tuệ, kia thứ ba thành phố có phải hay không là cũng có thể khai thác đi ra. Từ nay về sau đại cảnh tu hành có thể hay không cũng biến thành thập phần đơn giản. Đặng Di áp chế kích động trong lòng, trước chú ý tới mới vừa mở ra thứ nhì thành phố. Tam thành phố vì Tào Thị thành phố lớn ban thành phố. Lần này mở ra là Tào Thị, cần tế tài so với thành phố lớn đơn giản hơn, chỉ cần một chén phàm trần Tào Thị nước trà là được. Theo đạo lý nói Tào Thị năng lực hẳn cùng ăn có liên quan, nhưng Đặng Di mở ra cái này Tào Thị thế nào nhìn thế nào quái. Hắn đơn giản cảm ngộ chốc lát, sắc mặt cổ quái đối lệ dùng oan ra ngõ hẹp mệnh trận, sau đó chính mình liền ra cửa. Chờ ở trong phường thị đi dạo một vòng sau, vẫn không thấy lệ bị oan ra ngõ hẹp hấp dẫn tới. Đặng Di chân mày nâng lên, này Tào Thị năng lực ngược lại cũng kỳ lạ. Nó có thể để cho Đặng Di mang theo không rõ lai lịch đặc điểm. Loại này ý kiến khả năng có chút khó hiểu. Trên thực tế đổi thành Tào Thị bán ra hàng hóa liền có thể hiểu. Có chút sớm thành phố nhân vì thời gian ngắn, cho nên lại kêu dọn sưu tập, bên trong sẽ có một số người bán không rõ lai lịch đồ vật. Bởi vì thời gian kéo dài ngắn, đợi phát hiện đồ vật có vấn đề lại trở lại tìm người bán, lúc này cũng đã chậm. Đặng Di ở mệnh điền trung mở ra Tào Thị chính là khám phá đặc điểm này, đem Đặng Di bản thân coi thành không rõ lai lịch hàng hóa, làm cho không người nào có thể phát hiện hắn nguồn gốc. Loại năng lực này có thể mơ hồ xuống Đặng Di liên quan tin tức, làm cho không người nào có thể liếc mắt nhìn thấu hư thật. Ngoài ra loại này đặc điểm có thể thông qua tiểu nhân mệnh mạch truyền độ đến trên người tiểu nhân. Đây đối với tiểu người mà nói có thể là rất tốt ẩn nút thủ đoạn. Như vậy bọn họ sẽ không cho tới liếc mắt bị người phát hiện. Đương nhiên rồi, đây vẫn chỉ là tác dụng một trong số đó. Đặng Di ở thành phố lớn suy diễn hạ lại toát ra chút ý tưởng. Chương 100 vai diễn mạch, để cho người xả chương 100 vai diễn mạch, để cho người xả tự thân mệnh cách có phải hay không là cũng có thể bị mơ hồ xuống tin tức. Từ nay về sau mệnh thuật thủ đoạn có phải hay không là cũng có thể trở nên không rõ lai lịch làm cho không người nào có thể xử đoạn hư thật. Thậm chí đợi cảnh giới tăng lên, có phải hay không là có thể để cho một ít thôi toán giống như mệnh cách không cách nào thôi toán. Nay vẫn là không có cộng thêm ý đồ xấu mệnh cách nghĩ ra tạo thị cách dùng, nếu như cộng thêm ý đồ xấu, chỉ sợ còn rất nhiều ly kỳ ý tưởng kỳ lạ. Năng lực này tuy không bằng thành phố lớn như vậy tươi đẹp, nhưng vẫn là để cho Đặng Di rất là hài lòng. Nghiên cứu hết tạo thị sau, hắn còn nghĩ nhất cổ tác khí mở ra sau tiếp theo cụ thành phố, kết quả phát hiện đang uống trí tuệ nê hoàn lúc phát hiện vẻ này trở lực lại trở lại. Giống như linh quang não túi bỗng nhiên trở nên mê man. Đặng Di ý thức được này vài đầu chi mệnh cảnh mệnh yêu trời sinh trí tuệ đã không thỏa mãn được mới cụ thành phố mở ra. Bất quá hắn cũng không có thất vọng, những thứ này mệnh yêu không thỏa mãn được, vậy thì bắt nữa mạnh hơn mệnh yêu tới lấy trời sinh trí tuệ. Đặng Di còn ý thức được một cái vấn đề, kia chính là khí vận đó là trời sinh trí tuệ làm trụ cột, mệnh yêu bị không ngừng hút ra khí vận, nhìn như có thể khôi phục, nhưng trong đó trời sinh trí tuệ sẽ không càng ngày sẽ càng thiếu. Nay khởi không phải có nghĩa là nát hoa đảo khí vận rút ra cuối cùng có một cực hạn. Tay tại trên đầu gối trà sát, Đặng Di đứng lên. Trời sinh trí tuệ cần mạnh hơn mệnh yêu, thần báo bên hai tế tài cũng còn kém một mực tế tài. Mình không thể nhàn rỗi. Lúc trước liên tục mấy lần gặp nạn để cho trong lòng Đặng Di cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh. Hắn không biết rõ tại sao vốn nên an toàn học phái bên trong luôn là sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm, vì phòng ngừa đụng vào nguy hiểm, chỉ có thể nắm chặt đem thần báo bên thai mệnh cách lấy ra. Học phủ chính giữa, Chu Nghĩa nghe được cái này lợi ích liên quan bằng hữu cần việc mệnh yêu, còn đã định là giống cái mệnh yêu, không khỏi há to miệng. Đặng Minh, ngươi này không cho tới đi Đặng Di biết rõ hắn muốn xóa, lắc đầu một cái cũng không ý Chu Nghĩa trên mặt ấm áp vị vẻ mặt dần dần rút đi, hắn đem Đặng Di mang đi một cái không tưởng được địa phương. Đặng Minh à, thực ra ngươi nên đi Nô Thành nhìn một chút, bên cạnh ta bán mệnh yêu người thực ra không nhiều. Nô Thành chính là dị tộc, mệnh yêu lớn nhất bán địa, nhưng bây giờ Đặng Di còn chưa giáp thành thần báo bên thai mệnh cách, cho nên không dám lại đi ra đi lại. Chu Nghĩa mang Đặng Di tới nơi này là sống thành một nơi hẹp đường hầm, bên trong có chút làm thiên môn sinh kế người. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là cái gì hoa liễu hẻm, mà là tạp kỹ đường hầm. Tạp muốn trong ngõ mệnh tu phần lớn đều là vai diễn mạch đệ tử. Mạch này không có cố định chỗ ở, cơ bản ở mỗi tòa thành trì bên trong đều có thể nhìn đến. Vai diễn mạch đối ứng phạm là tục trong phố xá đào kép. Bất quá có thể bị Chu Nghĩa tiếp xúc được này một nhánh thì càng kém một chút, chính là lấy tạp kỹ trò lừa bịp vì sinh mệnh tu. Trò lừa bịp cũng là vai diễn. Nơi này mệnh tu dưỡng nhiều chút mệnh yêu hoặc là dị tộc, ngày thường đi ra ngoài rong ruổi ở trong phạm tục biểu diễn tạp kỹ. Ngay trong bọn họ có chút ham hở tiến lên, muốn thân đến vai diễn mạch cao hơn vị trí, liền sẽ chậm rãi đổi thành tự thân đi tiến hành trình diễn. Vai diễn mạch không sai biệt lắm ba cái tầng thứ, kém cỏi nhất là tạp kỹ trò lừa bịp chi lưu, mạnh một chút là sân khấu đào kép, lợi hại nhất là thuộc lấy nhân sinh vì sân khấu đám kia sửa chữa. Nghe nói vai diễn mạch thầy giáo có so với đạo mạch mạnh hơn ngụy trang thủ đoạn, liền dị tộc sửa chữa đều không cách nào đoán được. Nơi này gần đây liền có mấy cái vai diễn mạch mệnh tu phải ra tay chính mình dưỡng mệnh yêu, tốt đổi lấy tài nguyên đi biến chuyển đường hướng tu luyện. Chu Nghĩa thấy Đặng Di đã định giống cái mệnh yêu, đúng lúc có thể tới nhìn một chút. Những hùng tính đó mệnh yêu cũng không cần thiết nhìn. Có giống cái mệnh yêu vai diễn mạch mệnh tu tổng cộng 4 cái. Chu Nghĩa không nghĩ mất công, rõ ràng đem 4 người cũng kêu tới. Chư vị, vị này là sư đệ ta, hắn muốn mua đầu giống cái mệnh yêu, cũng không tốn nhiều nước miếng, các ngươi ra cái giá, thích hợp sư đệ ta liền mua. Đặng Di không nói gì, mà là mặc cho Chu Nghĩa tổ chức. Chu Nghĩa ngón này rất hiển nhiên là muốn để cho 4 người này lẫn nhau ép giá. Những thứ này vai diễn mạch mệnh tu vội vã xuất thủ mệnh yêu, đương nhiên sẽ không lên vùn vụt giá cả. Ai biết do ngươi lên vùn vụt giá cả, người khác có thể hay không một cái ra một giá thấp tới. Như một người giá cả thấp, những người khác vẫn là giá cao mà nói, kia người bên cạnh liền không bán ra được. 4 người liếc nhau một cái, Vàng Hoa Quốc cũng có chút cạnh tranh quan hệ, vào lúc này liền càng sẽ không khách khí. Đệ nhất nhân ra giá 300 hạ đẳng mệnh tiền, sau tiếp theo 3 người quả quyết ở bên trên cơ sở này bắt đầu đi xuống hàng. Chu Nghĩa không có gấp, mà là cho đệ nhất nhân lần nữa ra giá cơ hội. Giá cả lại ngã chút ít. Bất quá 4 người cạnh tranh chốc lát cũng ăn ý bảo trì lại rồi giá quy định, nếu như hàng được quá lợi hại tất cả mọi người muốn ăn thua thiệt. Chu Nghĩa thấy giá cả bất động sau khi, liền tỏ ý Đặng Di lựa chọn. Đặng Di nhìn một chút 4 đầu mệnh yêu, có 2 đầu không quá có thể sinh ra bên gối phong loại vật này, liền bị hắn loại bỏ. Còn lại 2 đầu mệnh yêu bao nhiêu mang một ít nữ tử bộ dáng, một là để cho người xả một là kiểu diện hộ. Đặng Di suy tư chốc lát, cuối cùng lấy 197 mai hạ đẳng mệnh tiền giá cả mua để cho người xả. Nguyên nhân không có nó, tối thiểu nó sẽ nói tiếng người. Để cho người xà loại này mệnh yêu sẽ kêu tên người tự, một khi kêu đúng rồi tên sau đối phương đáp ứng, từ nay về sau bất kể cách bao xa, để cho người xà cũng có thể chạy đến đối phương ra bên trong đem mục tiêu nuốt. Đầu này chỉ có chi mệnh cảnh, năng lực còn không có vậy thì cường điệu hóa, thường xuyên có gọi sai thời điểm. Trong ngày thường dưỡng nó mệnh tu sẽ đi ra bán hàng rong chơi đùa tạp kỹ, để cho này mệnh yêu đi gọi chúng quanh người xa lạ tên, nếu là kêu đúng rồi, đối phương liền bỏ tiền nâng cái chẳng. Bất quá nó chủ nhân sẽ trước thời hạn báo cho biết người bên cạnh không muốn ứng tiếng, tránh cho để cho người xà buổi tối trộm chạy ra ngoài hại ứng tiếng nhân tính mệnh. Đây nếu là đổi một ma tu, chỉ sợ sớm đã dựa vào này mệnh yêu làm hại rồi. Bán ra rắn này thời điểm, kia mệnh tu còn có chút không nỡ bỏ. Bất quá để cho người xà khá hơn nữa cũng không sánh được mệnh tiền, không có mệnh tiền, hắn có thể không có biện pháp đi tu luyện vai diễn mạch mạnh hơn pháp môn. Đặng Di loại này đã lệ tán thụ vi sư, còn bị thầy giáo cấp bậc sư tổ chú ý, thật sự có ít. để cho người xà đến Đặng Di trên tay, há mồm liền gọi ra tên hắn. Đặng Di nắm đầu này mệnh yêu bảy tấc, cũng không ý kia tấm loại người xà trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Vật này vẫn là phải ép đẻ một cái tiêu ngạo. Để cho người xà tựa hồ cảm giác được Đặng Di trong tay háo nguy hiểm, vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Rời đi tạm kỹ đường hầm sau, Đặng Di hướng Chu Nghĩa nói tiếng cảm ơn. Đối phương vốn là còn có những chuyện khác, lại dọn ra thời gian mang tự mình tiến tới mua mệnh yêu. Chu Nghĩa khoát tay một cái, chỉ nói là lần sau nhiều doanh số bán hàng thứ tốt cho hắn là được. Đặng Di mang theo để cho người xà trở lại ốc trạch bên trong, tiện tay đem này mệnh yêu bung ra. Để cho người xà mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy bốn cái chi mệnh cảnh tiểu người thủ lĩnh nhìn thèm thuồng đam điệu đang nhìn mình. Nó thức thời bộ địa nằm không động đậy. Đi theo nguyên chủ nhân hồi lâu, để cho người xà cũng hiểu được nhận định tình hình. Đặng Di lại níu lại lông mi, con rắn này không nói lời nào không thể được a, hắn muốn thu tập thư mệnh yêu bên gối phong thì nhất định phải để cho đối phương nói chuyện. Nói thế nào, nói cái gì, đều phải cần suy nghĩ một chút. Thích hợp nhất nhưng thật ra là lại tìm một cái hùng tính để cho người xà tới, như vậy thì dễ dàng thu thập được bên gối phong rồi. Bất quá trong tay đầu còn có thứ khác có thể thay thế. Những thứ kia có nê bồ tát năng lực tiểu nhân đồng thời xuất thủ, thao túng đất sét đem điều này dáng so sánh bọn họ mà nói rất khổng lồ mệnh yêu cho đưa cho nát hoa đảo nơi đó. Đặng Di suy nghĩ một chút, lại kêu ở bọn họ, để cho những người nhỏ này đem để cho người xà đưa cho Hoàng Hoa Lang nơi đó. Hoàng Hoa Lang mang một lang tự, hẳn càng là thích hợp chứ. Để cho người xà bị bỏ vào Hoàng Hoa Lang bên cạnh, này hai đầu mệnh yêu nhất thời lẫn nhau cảnh giác. Bất quá bởi vì ra trạch thần chân áp, bọn họ không có thể đấu. Đặng Di ở bên quan sát, chờ đợi để cho người xà mở miệng. Không bao lâu, để cho người xà cuối cùng cũng hô lên Hoàng Hoa Lang tên. Nhưng câu này không coi là bên gối phong. Đặng Di vướt ve tay, mệnh chúng tiểu nhân đem nát hoa đảo khí vận gạch tất cả đều đưa đến chất ở bên cạnh. Có nát hoa đảo ảnh hưởng, nhìn nhìn có thể thành công hay không, như vẫn là không được mà nói, vậy chỉ có thể bên trên điểm thủ đoạn. Chương 101 tình báo. Chương 101 tình báo. Hai đầu mệnh yêu ở nát hoa đảo dưới ảnh hưởng quả nhiên quấn quýt nhau mà bắt đầu. Bất quá để cho người xà không có mở miệng. Đặng Di cau mày, với tay đang gọi nhân xà phụ cận một cái giống cái trên người tiểu nhân rơi xuống quần phương đố mệnh trận. Kia đang cùng Hoàng Hoa Lang vành thai và tóc mai chạm vào nhau để cho người xà đối giống cái tiểu nhân sinh ra cái thị, liền mở miệng gọi ra giống cái tiểu nhân tên, sau đó đó là Đặng Di nghe không hiểu xà tê tiếng. Kia tràn đầy ghen tị ngôn ngữ lại vừa là ở Hoàng Hoa Lang bên thai nói, cho nên hoàn toàn phù hợp bên gối phòng đặc điểm. Đặng Di cũng không để ý nó nội dung là cái gì, ngược lại có thể làm tế tài là được rồi. Nói là bên gối phong thực ra chỉ cần là gió bên thai là được. Đặng Di lấy ra độc giả cao tuổi cảm tu, còn có đối ứng mệnh cách, để cho nghe thấy bắt đầu làm xong liệu mạng chuẩn bị. Chờ thần báo bên thai đợi như vậy thời gian dài, hôm nay cuối cùng cũng có thể thấy được. Nghe thấy cũng kích động đứng ở trên mặt bàn, hắn thong thả tâm tình sau, chân đạp bộ cương bắt đầu cầu thông thiên quốc. Trong chỗ U Minh có tiên quốc đáp lại, nghe thấy đem toàn bộ tế tài cùng liệu mạng mệnh cách cũng luyện vào rồi trong cơ thể. Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mệnh cách lúc này cùng thụ phấn nhờ gió lộ ra tin tức hai mệnh chậm rãi dung hợp vào nhau. Quá trình ngược lại là hào không gợn sóng, Đặng Di luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm thần báo bên thai mệnh cách cuối cùng cũng đi ra. Mệnh cách vừa xuất hiện, Đặng Di liền từ nghe thấy nơi đó muốn kỳ mệnh lý, đem đối ứng nghe thấy cái kia mệnh mạch cho thay đổi rồi xuống. Bảo đảm chân chính nắm trong tay nắm giữ thần báo bên thai mệnh cách nghe thấy sau, Đặng Di mới bắt đầu cân nhắc một cái vấn đề kế. Thần báo bên thai nhất định là cùng gia trạch thần cùng cấp bậc tồn tại, chính mình có muốn hay không bây giờ liền đem nó thăng làm hùng mệnh. Lúc này thần báo bên thai trở thành nghe thấy bản mệnh sau, bởi vì tánh mạng xương mù quan hệ, ngược lại là tạm thời không cách nào dòm toàn cảnh. Cũng nói đúng là, trước thụ phấn nhờ gió loại năng lực kia bây giờ là không dùng được. Thụ phấn nhờ gió lúc ấy là ngoại mệnh, cho nên có thể đủ mệnh mạch thôi phát. Mất đi này một chỗ dựa, Đặng Di liền tương đương với lại trở về không có tin đồn trạng thái. Tình huống này ở bây giờ thành phố cũng học phái cũng không quá hay a, Đặng Di nghĩ tới đây, ý thức liền tiếp nối đứng hàng tiên ban quả quyết đem thần báo bên thai cất nhắc thành hùng mệnh. Tiên ban phản hồi đại khái hay lại là 5 năm khoảng đó thọ nguyên bị khấu trừ. Thần báo bên thai một thành vì hùng mệnh trong nháy mắt, nghe thấy dáng xảy ra chút biến hóa. Nó trở nên càng nhỏ một chút, hoàn toàn không giống bình thường tiểu người thủ lĩnh dáng. Đặng Di theo thường lệ lại thu qua một lần hùng mệnh thần báo bên thai số mạng, nắm trong tay đem mệnh mạch sau liền để cho nghe thấy biểu diễn này hùng mệnh năng lực. Nghe thấy tỏ ý Đặng Di cúi đầu xuống, sau đó nhảy vào hắn thai phải chung. Mệnh chủ, ngài muốn biết rõ sự tình, chỉ cần là ta có thể hỏi thăm được cũng có thể nói cho ngài. Đặng Di móc móc lỗ thai, lại phát hiện không có thể đem nghe thấy móc ra, hắn nghe được câu này, liền mở miệng nếm thử hỏi ta sư phụ khi nào trở lại. Nghe thấy thanh âm nói, khoảng cách quá xa, mệnh chủ, bây giờ ta đại khái có thể nghe được ba tòa liên thành phạm vi tin tức. Đặng Di ngẩn người, liền đổi một vấn đề, cũng là hắn quan tâm nhất. Trước học phái địa giới bên trong thế nào sẽ có vậy thì nhiều nguy hiểm. Phố phường học phái tại sao cho phép những ma tu đó vào bên trong? Nghe thấy thật giống như đang thu thập tin tức, trầm mặc mấy hơi sau cho trả lời. Thọ chính là thiên tiên học phái tấm mắt dù cho, chính là hôm đó ngài thấy cỡi kỳ lân thiếu niên, hắn mục đích là dẫn La Phương Hán độc giả cao tuổi xuất thủ giải cứu đệ tử Cốc Tâm Lũng, để cho La Phương Hán bệnh cũ tái phát không trị mà chết, lấy thu độc giả cao tuổi bán tiên mệnh hoa chỉ. La Phương Hán chết giả rời đi học phái, tấm mắt vị có thể được xính. Học phái xuất hiện thi ma tu là những độc giả cao tuổi đó nung chiều, mục đích là vì nuốt ăn ma tu lực lượng, để bù đắp mệnh môn thiếu hụt. Bọn họ dùng là Dương Sơn chủ huyền môn bí pháp, đem mệnh môn trở thành huyền môn tiến tới tu hành, gần như không có mệnh môn được điểm. Bất quá những độc giả cao tuổi đó hẳn còn có mục đích, thật giống như với cái gì thiên lậu có liên quan, đi lên nữa ta liền không nghe được rồi. Nghe thấy nói cho Đặng Di, nếu là hắn lại với Thiên Lậu một chuyện bên trên tiếp tục hỏi thăm, lập tức sẽ đưa tới cực kỳ khủng bố hậu quả. Đặng Di liền để cho hắn dừng lại. Hẳn là đụng phải vượt xa cảnh giới bản thân chuyện, thôi, không hỏi thăm đó là. Đặng Di hỏi nữa mấy vấn đề, khi biết học phái thả một ít ma tu vào bên trong có ẩn tình sau liền không đi chú ý hắn, tuy không hiểu học phái cách làm, nhưng cũng không có quấn quýt quá nhiều. Phía trên chuyện không phải hắn cảnh giới này có thể qua hỏi. Trải qua thí nghiệm, Đặng Di đại khái thăm dò hùng mệnh thần báo bên thai năng lực, có thể biết trước nguy hiểm, có thể dò được trong phạm vi nhất định đồn đãi, sao biết được phạm vi năng lực nội bộ phân nguyên nhân hậu quả, cũng có thể giải đáp một ít cực kỳ bí mật vấn đề. Những năng lực này tất cả đều có những thứ kia tế tài cùng liệu mạng mệnh cách cái bóng. Đặng Di không khỏi chắc lưỡi hít hà, thần báo bên thai loại này lợi hại mệnh cách thật có thể thiên sinh tồn ở nhà. Bất quá có này thần báo bên thai, chính mình cuối cùng là không cần lo lắng đề phòng. Nghe thấy nói cho hắn biết, những ngày qua hắn cũng sẽ không có đại nguy hiểm, nhưng ngày mai sáng sớm, liên phát bốn bản mệnh thư chuyện này sẽ ở học phái bên trong đưa tới một trận gợn sóng. Đặng Di hơi chau mày, sau đó liền không có để ý, mệnh thư chuyện đã qua, nếu không có đại phong hiểm, liền tùy ý nó lên men đi. Hắn quan tâm hơn là vừa mới mấy vấn đề chung liên lụy đến bí mật. Bán tiên mệnh là cái gì? Nghe thấy liền đem mệnh cách tầm thứ phân loại nói cho Đặng Di. Thường gặp là nát mệnh, tiện mệnh, mạng nhỏ, tốt số, quý mệnh hiếm thấy, đi lên nữa chính là càng thêm thưa thất đại đức mệnh, từ nay về sau đó là bán tiên mạng. Mà bán tiên mệnh sau khi chính là tiên mệnh. Nghe vậy Đặng Di gật đầu, thì ra bán tiên mệnh như vậy chân quý. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới liên quan với mệnh cách tầm thứ lại một cái vấn đề, nghe thấy, nhóm mệnh là chuyện như thế nào? Nghe thấy mà nói trong nháy mắt lệnh Đặng Di lông tơ dựng lên. Mùi nhử, là bức cho dị tộc nhìn mùi nhử. Học viện nhóm mệnh sẽ bại lộ học sinh mệnh cách, những tin tức này chỉ cần dị tộc đại năng muốn biết được là có thể hiểu được. Trong lúc nhóm ra tốt số, quý mệnh nếu là có dị tộc hại, sẽ gặp rơi vào các học phái cả bẫy. Đặng Di cau mày, vậy nếu là nhóm ra quý mệnh trên mệnh cách đây? Nghe thấy thở dài nói, hay lại là mùi nhử, chỉ là hấp dẫn mạnh hơn dị tộc mùi nhử. Không nơi này quá mặt còn có ta không cách nào dò thám biết bí mật, có lẽ nhân tộc đại năng tại việc này bên trên đạt thành cái gì nhận thức chung. Lại hỏi ra rồi bí mật đoán, Đặng Di không khỏi lắc đầu. Xem ra này thần báo bên thai sau này thời gian sử dụng sau khi, không cần phải đi hỏi nhiều chút vượt qua cảnh giới quá nhiều chuyện, nếu không chẳng qua chỉ là tự rước phiền nào thôi. Rõ ràng hỏi nhiều chút thực tế chút vấn đề. Ta đây mệnh điển bên trong gieo xuống mệnh loại còn bao lâu có thể nảy mầm? Bây giờ Đặng Di mọi chuyện tất cả thuận, cũng chỉ có mệnh loại vật này còn không có đi đến dự chủ. Nghe thấy làm sơ suy đoán, cho ra đại khái lục ngày trả lời. 6 ngày nha, kia cũng sắp. Đặng Di tương gia trung thu thập một chút, ngay sau đó lại tu luyện mệnh mạch đi. Ngay kế, phố phường Đồ Lục khai thiên thả ra ngày gần đây đến mệnh lệnh đã ban ra thư phong vân bảng. Này là chứ bách thái thư bên ngoài có khả năng nhất đưa tới chú ý địa phương. Mỗi ngày tới tàng thư lâu mượn xem mệnh tu đều thích nhìn một chút này phong vân bảng, trà ngon hơn cơm sau có cái để tải câu chuyện. Kết quả nay mặt trời mọc cái để cho người ta khiếp sợ. Ở một đám giảng bài, tán thụ tên chính giữa, lại xen lẫn một cái học sinh tên. Tập mạch học sinh, Đặng Di. Nhìn lại mệnh thư số lượng, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bốn bản. Đây chính là chỉ có thể thông qua biện nghị mệnh thư số lượng a. Cái kêu Đặng Di học sinh lại đạt thành thường người không cách nào với tới con số. Muốn biết rõ rất nhiều giảng bài đến bây giờ cũng còn không biết ra bốn bản thông qua biện nghị mệnh thư đây. Này Đặng Di kết quả là người như thế nào? Chương 102, san kho đáo dược chương 102, san kho đáo dược làm thịt mạch chính giữa, Lữ Khiêm chính chuẩn bị đi điệu tiên học phái chuyện, dù là hắn không có chú ý phong vân bảng, cũng biết một cái học sinh liền với bốn bản mệnh thư chuyện. Hắn nghe được kia học sinh tên của, không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Đặng Di, không chính là cái kia nắm giữ Bồ Tát ra lệnh tiểu nhân Đặng sư đệ nha. Không nghĩ tới người này viết mệnh thư căn cơ sâu như vậy. Lữ Khiêm chợt nghĩ đến một chút, nếu là người này không có tốt sư thừa mà nói, sợ rằng vào lúc này sẽ có không ít giảng bài thậm chí tán thụ chuẩn bị đi tìm Đặng Di đi. Như vậy một cái có thể viết mệnh thư đệ tử ai chê ít đây? Lữ Khiêm lắc đầu một cái, đáng tiếc, Đặng Di không chịu cùng mình cùng đi điệu tiên học phái, nếu không ngược lại là có thể tránh học phái bên trong một chút phiền toái. Nhưng mà Lữ Khiêm không biết là, Đặng Di cũng không bị quá nhiều cái nhiễu, những thứ kia đừng có tâm tư giảng bài, tán thụ đang hỏi thăm đến Đặng Di chính là từ thầy giáo Đồ Tôn sau. Nơi nào còn có tâm tư đi đánh Đặng Di chủ ý từ thầy giáo mạch này có thể là đã ra danh ngủ thì phải trả a bất quá đoạn thời gian trước nghe nói từ thầy giáo chết cái nhất tiểu đệ tử, tại sao không thấy có báo thù động tĩnh. Những thứ này tâm tư không thuần người không dám có động tác, nhưng còn có một đường không cam lòng người trầm xuống tâm tư, không biết lúc nào sẽ có động tác. Đặng Di lúc này đang bệ bội với tu luyện mệnh mạch đây. Ăn mấy loại mình mật sau, trong cơ thể hắn bởi vì xây xong ba cái đường phố cũ tiêu hao mệnh mạch lại dần dần di bù đắp lại. Nát hoa đào mật cùng hoàng hoa lang mật hai loại hỗn hợp dùng có thể thúc đẩy sinh trưởng giải bệnh cảnh cần mệnh nguyên. Đặng Di cái này chi mệnh cảnh sử dụng mặc dù không có thể sinh mệnh nguyên, nhưng là có thể bị mệnh điển hấp thu bộ phận, đem căn nguyên chuyển vận cho tiểu nhân hùng mệnh. Bản mệnh cách lấy được bồi bổ, như vậy thì có thể thủy hạ xuống càng nhiều bệnh mạch tới. Hắn hiện tại lại lần nữa có 25 mệnh mạch. Bất quá cựu cù tam thành phố pháp sau tiếp theo còn phải tiêu hao mệnh mạch, Đặng Di còn có bận rộn việc đâu rồi. Cựu cù tam thành phố là cần ở chi mệnh cảnh tất cả đều mở ra được, qua cảnh giới cũng không có biện pháp bổ túc. Đặng Di còn có một mệnh kinh pháp, cho nên nhìn như chỉ cần 36 cái mệnh mạch là có thể bước vào chi mệnh cảnh hậu kỳ, kỳ thực còn có một đoạn thời gian rất dài. Hắn ngược lại là có thể bỏ qua những pháp môn này, chỉ tu cái bình thường chi mệnh cảnh cũng được, bất quá như vậy cũng quá bình thường rồi, này không phải Đặng Di lựa chọn. Đặng Di trong tu luyện còn phát hiện cái vấn đề, liền như vậy dùng hai loại hình trùng mật tu luyện mệnh mạch hay lại là quá lãng phí. bọn họ lớn mạnh mệnh mạch công hiệu chỉ là bổ sung thêm, hay lại là bán cho những giải đó mệnh cảnh mệnh tu khá hơn một chút. Lần trước cùng Chu Nghĩa nói tới dùng với tu luyện mệnh mạch bảo dược, Chu Nghĩa nơi đó nói là gần đây loại này bảo dược có chút thiếu hụt, phòng chừng còn phải một chút thời gian. Thần báo bên thai quy kết rồi mấy nguyên nhân. Đường thủy xuống sông địa phương đầu kia thần lằn mệnh yêu ảnh hưởng đi thuyền. Đường bộ chuyển vận là tựa hồ được ngày gần đây mệnh thuế tăng lên ảnh hưởng, có chút mệnh tu không muốn đỡ lấy cao mệnh thuế thật xa đem bảo dược trở tới đây, như vậy không kiếm được mấy cái mệnh tiền. Mà học phái bên trong có thể dùng công tích hối đoái bảo dược cũng giảm bớt số lượng, tựa hồ đem có chuyện phát sinh. Nghe thấy muốn ở phương diện này tiếp tục dò xét, bất quá tựa hồ vừa lên tới liền gặp nhiều chút trở ngại. Vì không đưa tới những thứ kia sửa chữa chú ý, hắn liền tuân theo cùng mệnh chủ quyết định, nếu như liên lụy đến sửa chữa lại cũng không phải là chuyện thần yếu, chính mình không cần hướng thâm bên trong hỏi dò. Nghe thấy như vậy không hề dò thám biết bảo dược khan hiếm nguyên do. Chế ngự với mệnh mạch số lượng, đặng di ở cựu cụ tam thành phố pháp cùng mệnh điển hai phương diện cũng lâm vào bình cảnh. Hắn ý nghĩ trong lòng toát ra rất nhiều, cảm thấy đáng tin nhất hay lại là nghe thấy tên tiểu nhân này thủ lĩnh. Nếu không có bảo dược bán ra, vậy thì chính mình đi tìm chứ sao? Hắn có thần báo bên thai nơi tay, tại sao lo không có tài nguyên tu luyện? Biết được mệnh chủ nhu cầu, nghe thấy ở đặng di trong thai lần nữa thi triển thần báo bên thai năng lực. Mệnh chủ, sinh thành có một cái mệnh tu từ cô tiên tử trong nước được cái úp anh vũ mệnh yêu, mỗi ngày có thể sản xuất 3 giọt loa trung thủy, vật này có thể lớn mạnh mệnh mạch, bất quá bảo này sử dụng sau có thể tăng 3 thành đối trong nước mệnh yêu sức hấp dẫn, không đề nghị mệnh suối dục dùng. Cơ duyên vật này có lúc khả năng tồn tại phản ứng phụ, thường thường cần mệnh tu chính mình đi cân nhắc hơn thiệt. Liên lấy đặng di nắm giữ tiên ban mệnh cách mà nói, nó thân là tiên mệnh mang đến chỗ tốt vượt xa quá tiêu hao thọ nguyên tệ hại nơi, cho nên có thể dùng. Mà kêu anh vũ mệnh yêu sản xuất có thể lớn mạnh mệnh mạch tài nguyên, nhưng sẽ để cho dùng sau mệnh tu càng được trong nước mệnh yêu chú ý, này chính là tệ hại lớn hơn bén. Tu luyện mệnh mạch tài nguyên lại không chỉ cái này, vì chi mệnh cảnh tu luyện gia tăng rất nhiều nguy hiểm rất không có lợi lắm. Đặng di liền để cho nghe thấy rõ nữa. Nghe thấy rõ ràng đem chính mình có thể dò thám biết trong phạm vi thích hợp mục tiêu đều nói cho đặng di. Đặng di cẩn thận sàng lọc, cuối cùng xác định một cái vô chủ. Địa điểm đang cùng làm thịt mạch tương liền đại hoang nguyên bên trong, chỗ đó thuộc về phố phường học phái cùng địa tiên học phái phân giới, bên trong tài nguyên bởi vì hai nhà không liên quan tới nhau, tự nhiên cũng coi là vô chủ. Khoảng đó chính là phí chút thời gian, đặng di đem ốc trạch bên trong mệnh yêu đâu vào đấy sau liền độc thân. Đặng di chuẩn bị đi ra đi, còn chưa đi ra sân lúc, nghe thấy tại hắn trong tai nói, mệnh chủ, trong phòng để cho người xà có chút dị động, nó muốn nuốt rồi mấy người chúng ta tộc nhân. Đặng di cười lạnh một tiếng, trong tay háo rơi ra rồi lệ, tên tiểu nhân này thủ lĩnh xoay mình vào phòng bên trong nhà. Chờ giây lát, lệ lại đi ra. Mệnh chủ, đầu kia mệnh yêu bị ta xử lý, còn có một quả bể mệnh. Lệ hai tay dâng bể mệnh, muốn trình cho đặng di khoát tay một cái, chính ngươi giữ đi. Bây giờ hắn không thiếu một quả này bể mạng. Đến lúc giá thịnh hành, đặng di lại ngoài ý muốn thấy được hai cái khuôn mặt quen thuộc. Hậu sinh, đặng minh, nắm giữ mệnh yêu 300 dặm lão mệnh tu cùng kêu hỏa ốc xin chủ nhân vương khang, vừa vặn hôm nay đều tại đây nơi giá hành nội. Vương khang mới vừa đưa xong người đi tới nơi này, cũng là đúng dịp, lại thấy được lần trước khách nhân. Đặng di hướng vương khang gật đầu một cái, vương đạo hữu, chuyến này ta muốn đi đại hoa nguyên. Ngươi kia mệnh bảo dùng không tiện lắm, lần này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Vương Khang nghe sau chỉ có thể xóa bỏ. Xác thực, đi đại hoang nguyên phải trải qua thảo nguyên, cái kia bộ trang phục và đạo cụ chỉ sợ có thể đem thảo nguyên cho điểm. Lúc này Đặng Di đi về phía lao mệnh tu, hắn nhìn về phía đầu kia hiểu tính người lừa mệnh yêu, cười nói, tiền bối, có thể đi đại hoang nguyên ở đâu? Lao mệnh tu không nghĩ tới này hậu sinh cự tuyệt khác một người tuổi còn trẻ mệnh tu, ngược lại chiếu cố mình làm ăn, gật đầu liên tục, đi đi. Đặng Di trên mặt tươi cười, ngay sau đó thanh toán tiền đi lại, sau đó lên xe lửa. Khoan hay nói, xe lừa ngồi dậy so với kia đi bộ chạy như điên muốn thoải mái nhiều. Lão mệnh tu theo thường lệ đi trước tiếp tế một phen, sau đó liền dẫn Đặng Di lên đường. Lần này so sánh với hồi còn nhanh hơn, mệnh yêu cước lực cuối cùng là so với phổ thông ngựa nhanh. Xuyên qua làm thịt mạch kia phiến thảo nguyên sau, Đặng Di thật xa trông thấy một mảnh khô bại thổ địa. Nơi đó chính là đại hoang nguyên rồi. Xuống xe lửa, Đặng Di thanh toán còn lại tiền, lão mệnh tu ngay sau đó đỡ xe lửa chạy trở về. Đại hoang nguyên vốn là chắc cũng là phổ thông thảo nguyên, nhưng về sau xảy ra cái gì biến cố, mới đưa đến không có một mảng cỏ. Đặng Di đi ở màu đen thổ thạch bên trên, men theo nghe thấy cho phương vị đi trước. Đi không bao lâu, nghe thấy nói cho hắn biết phụ cận đang có mệnh yêu đến gần. Đặng Di hướng phương hướng kia nhìn lên, lại không thấy mệnh yêu tung tích. Bất quá nghe thấy thần báo bên thai hùng mệnh sẽ không ra sai, Đặng Di lúc này dưới chân giẫm lên một cái, từng đạo kim khí lật lăn ra ngoài. Đây là vạn thanh hà đáp tạ ân cứu mạng cho ngũ hành mệnh cách một trong. Tiện mệnh phá đồng là thiết. Các loại tàn phá đồ sắt mất trật tự địa đâm vào Đặng Di bốn phía trong đất. Vốn nên là làm binh khí nấu lại tài liệu mệnh cách lại bị hắn dùng thành cản đường trướng. Những đồng thiết đó phế khí có bất quy tắc mặt cắt cùng rắn chắc gì, nhìn qua cũng không có quá tốt năng lực phòng ngự. Nghe nói mệnh yêu lúc này cũng vào Đặng Di tầm mắt, ba bốn ngựa đầu đàn lộc bộ dáng mệnh yêu cuốn lên bụi đất hướng nơi này đánh tới.